Chương 129, trong đêm tối tập kích, canh 1, canh 2 chậm một chút, chương 129, trong đêm tối tập kích, canh 1, canh 2 chậm một chút, mênh mông vô bờ đất đen bên trên, đêm giáng lâm khiến cho mảnh này nguyên bản lạnh lẽo bao la địa giới tăng thêm mấy phần thần bí. Giờ phút này, Ngu Hi Nhiên một đoàn người đã đóng lại đèn tin. Trung quanh là chân chính đưa tay không thấy được năm ngón, những cái kia đen như mực địa vực, tựa hồ ẩn giấu đi loại nào đó dị vật, tại tùy thời chờ phân phó, đem đi ngang qua người triệt để thôn vệ. Lạch cạch, một vị thủy mộng hương cư dân đạp gãy một cây cành khô, trở thành đen nhanh dưới bầu trời đêm duy nhất thanh âm. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, chính là cái này rất mạnh, vậy mà đem bên cạnh vị kia tựa hồ vĩnh viễn ngủ không tỉnh nam nhân cho đánh thức. Đến, đến rồi. Ghé vào một tên cư dân sau lưng Mộng Tiên Thu mở to mắt, bắt đầu cười hắc hắc, nhìn về phía bên người Ngu Hi Nhiên, hai tay ôm đi lên, thì nhưng, chúng ta cùng tiến lên giường ngủ đi. Đối mặt Mộng Tiên Thu ôm, Ngu Hi Nhiên mỉm cười đem hắn kéo vào trong ngực, còn không có đâu ngoan ngoan. Trước tiên ngủ đi. Nói, Ngu Hi Nhiên vươn tay, tại Mộng Tiên Thu sau lưng vô nhẹ nhẹ đánh. Thanh âm của nàng tựa hồ có yên ổn tác dụng, bất quá là vài giây đồng hồ, Mộng Tiên Thu cúi thấp xuống đầu chuyển ra tiếng lẩm bẩm. Một bên, Bu Linh nói khẽ, đến thứ 22 bên trong, trước đi bái phòng một chút cái này lý trưởng. Còn có 4 dặm đường, nhanh, chú ý cảnh giới đi, phía trước vài dặm, có chút không quá bình thường. Bu Hi Nhiên gật gật đầu, lần này tới đến cô độc bên trong, Thụy Mộng Hương cùng Bồ Công Anh Trang Viên đều tận lớn nhất khả năng phái ra người đến hộ tống. Bồ Công Anh Trang Viên nguyên bản 4 vị nhị giai, Bu một trọng thương, còn lại 3 vị, lần này tới 2 vị. Thụy Mộng Hương cũng là theo 5 vị nhị giai bên trong rút ra 2 vị. 4 vị nhị giai, lại thêm 4 vị nhất giai, chi đội ngũ này cơ hồ bù đắp được cũ tội trong thành một ít địa giới. Thì như Mỹ Đức Cầu, nghe nói cũng chỉ có 3 vị nhị giai. Đồng thời, 4 vị này nhị giai, về sau sẽ có 2 vị lưu tại cô độc bên trong, thời khắc trông coi chính mình cùng Mộng Tiên Thu. Cũng chỉ có cô độc bên trong mới có thể cho phép cái khác địa giới 2 vị nhị giai thường trú chính mình địa giới. Dù sao, vị kia đệ nhất lý trưởng chưa từng cảm thấy người khác có thể tại địa bàn của mình nhấc lên cái gì sóng gió. Bất quá, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì nam nhân kia tại thôn Nhật Cao ốc thể hiện ra thủ đoạn, đây không phải là bình thường đối thủ. Nghĩ đến cái này, nàng nhìn về phía Ngu Linh, nếu quả thật xuất hiện ngoài ý muốn, cũng chỉ có dựa vào Ngu Linh. Toàn thể cảnh giới, quỷ năng tham dò xong về sau, lại mở ra đèn tin. Ngu Linh thấp giọng mở miệng nói, ngay tại lúc này, nàng luôn luôn sẽ xung làm Ngu Hi Nhiên bên người cái kia có thể dựa nhất giúp đỡ. Mấy người mỗi khi đi qua một mảnh đất giới trước, đều sẽ tiến hành dạng này quỷ năng thăm dò, lấy bảo đảm nơi này trên mặt đất trừ lý trưởng không có người khác. Lúc này, Thụy Mộng Hương một vị mặc tơ mỏng áo ngủ nữ nhân ngáp một cái, nhìn về phía Ngu Hi Nhiên, Ngu tiểu thư, hẳn không có cần thiết đi. Như thế nhiều địa giới đều không có đi ra vấn đề, tựa như ta trước đó nói, mảnh này đất đen phía trên ban đêm, tầm mắt lại nhận cực lớn trở ngại, đóng lại đèn tin sau, nếu quả thật có thiết lập nhân vật nằm, bọn hắn chỉ có dựa vào quỷ năng thăm dò. Chúng ta không có khả năng cảm giác không đến, trừ phi là tam giai. Nàng mở cái không lớn không tiểu nhân cho đùa, đối với lâu dài lâm vào mộng cảnh bọn hắn mà nói, đây đã là nàng có thể nghĩ tới buồn cười nhất cho đùa. Nhưng Ngu Hi Nhiên không cười. Dựa theo Ngu Linh nói làm. Nữ nhân nhíu môi, không có cách nào, hiện tại Ngu Hi Nhiên là đại bà bối, phía trên cô ý đã thông báo, hết thể nghe theo Ngu Hi Nhiên an bài. Chính là khổ nhà mình tiểu thiếu gia, mỗi lần bị năng thăm dò, đều sẽ ngủ không an ổn. Một đường tới, nàng còn là đối với Ngu Hi Nhiên rất có phê bình tín đáo. Bởi vì Ngu Hi Nhiên quá cẩn thận, làm cho lười biếng con đường bọn hắn rất mệt mỏi. Đều nói, đóng lại đèn tin dưới tình huống, đối diện chỉ có dùng quỷ năng thăm dò mới có thể phát hiện bọn hắn. Phanh. Đúng lúc này, một đạo mãnh liệt quyền phong với trong bóng tối trống rông xuất hiện, nương theo lấy vặn vẹo tiếng long ngâm hồ khiếu, tinh chuẩn tìm đúng đám người vị trí. Cuồng phong đột nhiên nổi lên. Đám người quần áo bị thổi căng cứng, khủng bố quỷ năng như núi hô sóng thần hướng bên này vào tới, muốn tại trong đêm tối này hình thành tinh chuẩn đánh giết. Mà mục tiêu, rõ ràng là vừa bị bừng tỉnh Mộng Tiên Thu. Bá, Thụy Mộng Hương hai vị nhị giai nháy mắt cản tại Mộng Tiên Thu trước người. Trong đó một vị nam tính nhị giai nhắm mắt lại, lập tức treo lên như sấm tiếng lẩm bẩm. Mà thân thể của hắn, vậy mà theo tiếng lẩm bẩm truyền ra phát sinh dị hóa, từng khối cơ bắp tại ống tay áo ống quần bên trong hở ra, trực tiếp đem quần áo nứt vỡ, làn da, từng cây gân xanh nổi bật, màu tối quỷ năng với trong đó phun trào, đối mặt đối diện mà đến quyền phong, dường như ngủ hai cánh tay hắn bung lên, như nước thủy triều quỷ năng bám vào với trên đó, hướng về phía trước đánh ra một quyền. Ầm ầm. Màn đêm phía dưới, như sấm thanh âm bởi vì cả hai va chạm vang lên, truyền đi cực xa, bên cạnh mấy vị nhất giai thân thể tại va chạm sau quỷ năng dư ba xuống cuồng rung động, không đợi hắn ổn định thân hình, đạo thứ hai quyền phong lại đến. Lần này mục tiêu trực chỉ Ngu Hi Nhiên. Bồ Công Anh Trang Viên một vị nhị giai dây lắt tránh tiến lên, cả tại một mặt kinh sợ Ngu Hi Nhiên trước mặt, từng cây xúc tu theo hắn dưới bụng mọc ra, với đầy trời của mũ, đem cái tia đạo quyền phong bao khỏa. Kêu lên một tiếng đau đớn về sau, hắn lùi lại mấy bước, nhìn về phía Thụy Mộng Hương hai vị nhị giai, mà lại là chưa thấy qua con đường, tại phe tấn công mặt, ta không nhất định có hắn mạnh. Hắn bản ý là muốn để Thụy Mộng Hương phân ra một vị nhị giai cùng chính mình cùng nhau truy kích. Nhưng Thụy Mộng Hương tỉnh dậy, nữ tử kia cười khổ mở miệng nói, mặc dù năng lực của chúng ta có thể cường hóa thân thể, nhưng chỉ có tự động đối địch hiệu quả, chủ động truy kích, chúng ta còn chưa tới loại kia phương diện. Không đợi hai người trò chuyện xong, đối diện lại là hai đạo quyền phong mà tới. Mấy người vội vàng cản tại Mộng Tiên Thu cùng Ngu Hi Nhiên trước người, thật không nghĩ đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên cạnh một vị nhất giai tại quyền phong kia phía dưới thân hình bạo rung động, hai mắt trợn lên, phun ra một ngụm máu tươi. Cơ hồ là trong chốc lát, hắn thất khiếu không bị khống chế chảy ra máu tươi, ngã trên mặt đất. Bảo hộ Ngu Linh. Ngu Hi Nhiên nhìn xem một màn này hô nói. Giờ phút này nàng khôi phục tỉnh táo, ngay lập tức chính là muốn đám người phân ra một vị nhị giai đi bảo hộ Ngu Linh. Nhưng mấy vị nhị giai ai cũng không nhúc đích, thẳng đến Quyền Phong lại đến, lần nữa giết chết hai vị nhất giai. Tại Ngu Hi Nhiên mãnh liệt yêu cầu, một vị khác bổ công anh trang viên nhị giai mới từ Ngu Hi Nhiên trước người rời đi, cản tại Ngu Linh trước người. Tiếp xuống nửa phút bên trong, đối diện Quyền Như cuồng phong như mưa rào đánh tới, đem còn lại mấy người từng bước bước lui. Mấy vị nhị giai giờ phút này nội tâm đều mười phần phiền muộn, bọn hắn tự tin nếu như một đối một, tuyệt đối không sợ hai đối diện. Nhưng bây giờ, địch ở trong tối mình ở ngoài sáng, hơn nữa còn muốn bảo vệ ba cái yếu gà, thủ đoạn hoàn toàn không cách nào thi triển. Rời đi trước vị trí hiện tại, chia hai đợt, đừng phát xuất ra thanh âm. Ngu Hi Nhiên hai mắt lấp lóe, mở miệng nói. Nàng nghĩ rõ ràng phía bên mình là thế nào bại lộ vị trí. Là nguyên thủy đến không thể lại nguyên thủy biện pháp. Là thanh âm. Cây kia nhánh cây, phát ra thanh âm, tiếp lấy đám người bắt đầu trò chuyện. Nhường đối diện phát hiện vị trí. Thế nhưng là, tại như thế chống trải khu vực, vô luận là nhánh cây còn là đám người thấp giọng trò chuyện đều cơ hồ là không có cách nào phân biệt phương vị, đối diện người này. Nhĩ lực là tốt bao nhiêu. Mà lại, ai sẽ dùng nhánh cây loại sách này bên trong cũng sẽ không biết đến nguyên thủy cả bấy. Bọn hắn tách ra chạy. Lưu lão gia tử thấp giọng nói, chợt đáp ý nhìn về phía bên người năm xưa, ta nói loại biện pháp này dễ dùng đi, chúng ta cái kia đều như thế làm. Năm xưa mấp máy miệng, lần này ngoại ý muốn không có lựa chọn cùng lao Lưu đấu võ mồm. Chỉ vì giờ phút này Lưu lão gia tử, toàn thân cao thấp đều bị màu tối kinh mạch bao trùm, bao quát khuôn mặt, từng đạo quỷ năng theo hắn đã dướng máu đen trắng trong hai mắt bị rút ra, chuyển vận hướng trên hai tay, nguyên nhân chính là này, hắn tài năng oanh ra vừa mới một quyền kia lại một quyền. Cái này lao ra hỏa, lần này là thật có chút liều. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy liều. Năm xưa thấp giọng mở miệng. Lão gia tử cười ha ha, đứng người lên. Hai cánh tay hắn bên trên áo ngủ tay áo đã sớm nổ bể ra đến, giờ phút này từng đạo quỷ năng từ không trung như mạ vàng rơi vào hắn con kia đen nhánh trong mắt, cuối cùng hội tụ với trên cánh tay phải, hình thành một đạo to lớn quỷ năng vòng xoáy, giống như một vòng to lớn á nguyệt, muốn thay thế trăng sáng rơi vào cái này khôn cùng trong bầu trời đêm. Rồi sau đó, hắn thấp giọng cười ngâm nói, thử hỏi anh hùng thiên hạ, quần hùng tranh giành, ai không nhìn phong hầu. Cho dù bạch cốt chốt cát, kim ấn treo eo, còn cho phép phương lưu. Nói xong, hắn tởi mở cười một tiếng, tại bên nào? Bên phải. Năm xưa mắt phải bên trong lóe ra nhàn nhạt ánh đỏ. Thế là Lưu lão gia tử lớn cánh tay chấn động, cái kia vòng á nguyệt thẳng đến hai bên trong bên phải bên kia mà đi. Ta cái này thủ ngẫu hứng thơ ra sao? Vung xong một quyền này, lão gia tử ngồi liệt trên mặt đất, cười ha hả nhìn về phía năm xưa. Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 130, đổi mặt, canh hai, ba canh chậm một chút, chương 130, đổi mặt, canh hai, ba canh chậm một chút, không ra sao? Ta cảm thấy vị kia nhà lịch sử học nói rất đúng. Năm xưa đứng người lên, chậm rãi nói, các ngươi chỗ kia, chuyên môn gia tiên điên. Nói xong, hắn hướng về phía bên phải đi đến. Cùng chúng ta cái kia có điểm giống. Hắn lưu lại cuối cùng nhất một câu, thân ảnh dần dần biến mất tại mênh mông vô bờ trong màn đêm. Giờ phút này Ngu Hi Nhiên một bọn người, không ngừng phía bên phải hậu phương rút lui, hai vị nhị giai trực tiếp đem Ngu Hi Nhiên cùng Ngu Linh kẹp ở bên hông, tốc độ cực nhanh. Nhưng là, làm cái kia vòng á nguyệt lấy tốc độ khủng khiếp đến thời điểm, hai người đều là kinh giật mình. Cái này vòng á nguyệt, tuyệt không phải nhị giai có thể đánh ra đến trình độ. Địch nhân lần này, chỉ sợ chưa từng có cường đại. Ý nghĩ này mới ra, chợt, vị kia kẹp lấy Ngu Linh nhị giai đem Ngu Linh để xuống. Phần bụng, những xúc tu kia lần nữa sinh trưởng tốt mà ra, tập kết thành cuộc. Hướng cái kia vòng ám nguyệt đánh tới. Oanh một tiếng, xúc tu bị cái kia vòng ám nguyệt một chút xíu ma diện, máu tươi hóa thành huyết vũ ở trong màn đêm rơi xuống, rơi vào đến trong bóng tối, máu nhuộm đất đen. Tiếng kêu thê thảm vang vọng chân trời, khiến người nghe được đều cảm thấy sợn cả tóc gáy. Chứ Ngu Hi Nhiên một bọn người, không ai có thể nghĩ đến đây là một nhị giai phát ra kêu thảm. Thẳng đến vị kia nhị giai phần bụng xúc tu không có hơn phân nửa, cái kia vòng ám nguyệt mới sinh sinh bị ma diện. Nhưng còn không đợi mấy người thở một cái, một vệ sáng đột nhiên xuất hiện, nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm. Bị chiếu sáng bầu trời tán lạc nhàn nhạt mây trôi. Xem ra cùng đất đen cách xa nhau cực xa, lộ ra cực cao, cực kỳ không linh. Nhưng không ai tới kịp thưởng thức một màn này, bởi vì chùm sáng kia về sau, theo nhau mà tới, là lít nha lít nhít đến không hết chùm sáng. Bọn chúng như mưa to rơi xuống, nhường đám người tránh cũng không thể tránh. Cái này lại là cái gì con đường? Bảo hộ ở Ngu Hi Nhiên trước người tên kia nhị giai kinh, phần bụng cũng mọc ra xúc tu, vung về phía dưới hình thành một đạo bình chướng, đem những cái kia quang vũ toàn bộ ngăn lại. Xoẹt xẹt, quang vũ cùng xúc tu tiếp xúc, lập tức dâng lên trận trận khói trắng, có đốt cháy khét hương vị truyền ra. Tên điêu nhị giai giờ phút này cũng không dễ chịu, những cái kia quang vũ tựa hồ ngụ ý lực lượng nào đó, rơi tại nàng xúc tu phía trên sau liền bám vào ở trên đó, không ngừng đậm cắn huyết đục của nàng. Bất quá, so sánh với trước đó Quyền Phong, mới xuất hiện tên này nhị giai rõ ràng phải yếu hơn một chút. Mà lại, quan trọng nhất là, Quyền Phong ngừng. Cái này tựa hồ là cái cơ hội tốt. Phụ trách bảo hộ Ngu Linh tên hộ vệ kia mở miệng giống to, Mộng Ngọc. Hết thảy hai người, đi tìm trước đó cái kia nhị giai. Tốt. Trong đêm tối, truyền đến cái kia gọi Mộng Ngọc Thụy Mộng Hương nhị giai đáp lại. Thụy Mộng Hương có hai vị nhị giai. Chỉ cần Mộng Ngọc đem đối diện một vị nhị giai giết chết, còn lại vị này nhị giai cũng chính là đám người vật trong bàn tay. Mà giờ khắc này, năm xưa ánh mắt lấp lóe, trong tầm mắt, đối diện mấy người hình dáng tại nóng hồng ngoại thành giống nghi trước mặt nhìn một cái không sót gì. Cánh tay phải của hắn, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một tòa màu đen tháo đài, không ngừng phát xạ dung hợp quỷ năng trùng sáng. Nhìn xem tầm mắt góc trên bên phải biểu hiện khối thứ nhất dự bị nguồn năng lượng ngay tại dần dần bị tiêu hao, hắn có trong nháy mắt cảm thấy mình là thật điên, cùng hắn ra hương những cái kia cắn thuốc người không có cái gì khác nhau. Vậy mà lại làm ra như thế điên cùng sự tình. Nhưng đang nghe người đối diện chuẩn bị chủ động xuất kích về sau, hắn ánh mắt lại trầm xuống. Vừa mới lao ra tự động thủ thời điểm, đối diện sẽ chỉ lùi lại, hiện tại tự mình động thủ, đối diện vậy mà chủ động tiến công. So sánh hai bên phía dưới, trên lệnh tựa hồ xuất hiện. Hô, hít một hơi thật sâu, hắn quỷ năng quấy động, trực tiếp lựa chọn đem nhiệt độ bên trên điều 200 độ. Đồng thời, tần suất công kích tăng lên 15, công suất tăng lớn 20, quỷ năng hạt độ dung hợp tăng lên 50, đạn dược sinh vật thừa số tỷ lệ đề cao 30. Ầm 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 ầm. Nguyên bản như là như mưa to trùm sáng hiện tại phạm vi bao trùm tăng thêm một bước, rơi tại cái kia đất đen phía trên, trận trận khói trắng bốc lên, biến thành một trận gây mũi mùi khét gây mũi sương mù. Rửa sạch. Vì để tránh cho lại cảm thấy chính mình điên chuyện này phát sinh, hắn trực tiếp đem đầu cùng nguy cơ suy nghĩ liên quan thần kinh mạng lưới hệ thống cho tạm thời che đậy. Thiết lập thời gian vì 5 phút đồng hồ. Đối diện hai tên nhị giai, giờ phút này khổ không thể tả. Bọn hắn vốn cho là đối diện người này khách quan với trước một người sẽ yếu một ít, thật không nghĩ đến cường độ vậy mà đột nhiên tăng lên như thế nhiều. Bá, cuối cùng, một vệ sáng xuyên thấu trước sớm đón lấy Ám Nguyệt tên kia nhị giai cuối cùng nhất một đạo phòng tuyến, đem hắn bên hông bắn thủng một cái lỗ máu. Rút lui, rút lui. Tên kia nhị giai cao giọng gào thét, cũng quyết định đem một mực bảo hộ ở phía sau Ngu Linh vứt bỏ. Thật không nghĩ đến, Ngu Hi nhiên vậy mà kiên quyết không đồng ý, nhưng bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Tên kia nhị giai nghiêm túc mở miệng nói, nếu như bảo hộ mục tiêu chỉ còn lại Ngu Hi nhiên một cái, hắn cũng liền có thể giống Thụy Mộng Hương Mộng Ngọc lựa chọn chủ động xuất kích, ý đồ phá giải cục diện trước mắt. Nhưng Ngu Hi nhiên lắc đầu, các ngươi có nắm chắc thắng người đối diện sao? Mưa bom báo đạn bên trong, Ngu Hi nhiên lời nói lộ ra gãi đúng chỗ ngứa, đích xác, hiện tại đối diện thể hiện ra thực lực là nghiền ép thức, mà lại ai cũng không thể cam đoan đối diện là không phải còn có càng nhiều người. Cũng chính là trong nháy mắt này, đột nhiên đám người trông thấy chân trời trong màn đêm, vậy mà mơ hồ xuất hiện một tôn khổng lồ cự nhân. Cuồng bạo gầm thét theo trong miệng phát ra, từng bước một hướng mấy người chậm rãi đi tới. Một màn này, nhường hai vị nhị giai sắc mặt càng thêm khó coi. Điên cuồng công viên trò chơi đám người kia, bọn hắn đám người kia có người biến thành nhị giai rồi. Nếu như không phải nhị giai, thế nào khả năng dám chủ động tiến lên tìm bọn hắn? Nháy mắt, hai vị nhị giai giờ phút này chỉ cảm thấy đêm nay giữ nhiều lành ít. Quang vũ oanh kích vẫn còn tiếp tục. Ngu Hi Nhiên chậm rãi mở miệng nói, đem ta buông ra đi, mục tiêu của bọn hắn là Ngu Linh. Hai vị nhị giai nghe vậy kinh kinh, không chờ bọn họ hiểu rõ là ý gì, người kia phía sau Ngu Linh toàn thân quỷ năng quấy động, vậy mà quay lưng đi, cực kỳ ẩn nấp theo trên mặt lấy xuống một bộ mặt nạ. Dưới mặt nạ rõ ràng là Ngu Hi Nhiên mặt. Nhìn xem kinh ngạc hai người, một lần nữa đeo lên mặt nạ, Ngu Linh mở miệng nói, đây là mụ mụ bằng dao, nhường ta cùng Linh Nhi trao đổi thân phận, lấy cam đoan không có ngoại ý muốn phát sinh. Hiện tại các ngươi một người hiểm hộ ta rút lui, một người trước giúp Linh Nhi rút lui, trở lại tìm ta. Mơ hồ hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Thế là hai người chia binh hai đường, phân biệt mang một người hướng ra phía ngoài triệt hồi. Mà không ngoài dự đoán, cùng bạo hỏa lực hướng chân chính Ngu Hi Nhiên đuổi theo. Bởi vì hái mặt nạ lúc Ngu Linh tránh tại nhị giai phía sau, tháo mặt nạ xuống động tác lại cực kỳ ẩn nấp, năm xưa tự nhiên không có khả năng thông qua mơ hồ hình dáng phát hiện đối diện đổi mặt. Mà lúc này bị một tên khác nhị giai ôm tại bên hông hướng ra phía ngoài rút lui, Ngu Hi Nhiên trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ đắc ý, đổi mặt là nàng cuối cùng nhất một lớp bảo hiểm. Mà dùng vật phẩm, tự nhiên là dịch dung người trôn tại Thụy Mộng Hương món kia bà bối. Dạng này một lớp bảo hiểm có thể nhường nàng bình thường lấy muôn người chú ý thân phận hoạt động, mà tới thời khắc mấu chốt, nếu như đối diện muốn đối với Ngu Hi Nhiên muốn độc thủ, như vậy nàng cũng liền không còn là Ngu Hi Nhiên. Cái này không khỏi nhường nàng nhớ tới lần trước cùng nam nhân kia tại thôn Nhật Cao ốc chạm mặt. Lúc ấy, nàng nhất thời chơi tâm quá độ, chủ động tại đối diện bên thai bại lộ chính mình. Lúc đầu muốn nhìn một chút đối diện gia hỏa kia không biết làm sao mặt. Kết quả, gia hỏa kia vậy mà giống như cái gì đều nghĩ không ra. Mà lại, hắn tựa hồ hoàn toàn thay đổi. Bên người còn có quần quái nhân. Những gia hỏa kia từng bước ép sát không để cho nàng đến không tại cuối cùng nhất bại lộ ra chân chính Ngu Hi Nhiên mặt, cũng chính là trên thực tế mặt mình. Trên thực tế nàng là không nghĩ bại lộ, đối với nàng mà nói, nghĩ biện pháp tại sau lưng đem gia hỏa kia giết chết mới là bảo đảm nhất biện pháp. Hắn biết mình quá nhiều bí mật, mà lần này đến, tự nhiên cũng là đến đem hắn chôn ở chỗ này ký ức tìm tới. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà làm được loại trình độ đó, không có cách nào, nàng không thể không bại lộ át chủ bài. Nhưng dạng Ngu Linh, đem mặt mình lộ cho hắn nhìn. Vừa vặn thử lại một chút hắn có phải hay không thật đem chính mình quên đi. Nếu như không có, hắn thái độ đối với chính mình lại là cái gì? Nếu như là hận, đã nói lên hắn lúc ấy lừa gạt chính mình, không có đem ký ức xóa bỏ, mà lại còn thông qua dịch dung người biết mình là sau lưng làm chủ. Như vậy nàng liền đem chân chính Ngu Hi Nhiên đẩy đi ra, nhường ra hỏa kia giết chết. Tới lúc đó, nàng liền có lý do bắt lấy ra hỏa kia, danh chính ngôn thuận độc thủ. Mà nếu như ra hỏa kia còn cùng trước đó đần độn thích chính mình, như vậy nàng liền có cơ hội một lần nữa đem cái kia đáng yêu ra hỏa khống chế tại trong tay chính mình. Nàng nhớ kỹ ra hỏa kia nói qua, dù cho xóa bỏ ký ức, trông thấy đem đối ứng sự vật sau, cũng sẽ có nhất định mơ hồ ký ức hồi tưởng lại. Hắn lúc ấy còn đần độn nói, nếu có một ngày hắn thật xóa bỏ ký ức, hai người gặp nhau lần nữa ngày ấy, nhường chính mình nhất định phải đem những cái kia hắn mất đi ký ức một lần nữa giảng cho hắn nghe. Ha ha, thật đáng yêu. Nhưng gia hỏa kia tựa hồ thật xóa bỏ ký ức, trông thấy mặt mình sau, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Cái này liền càng có ý tứ. Nàng bắt đầu nghĩ đến về sau thế nào giả vờ như ngẫu nhiên gặp đối diện, sau đó đem cố sự tái diễn một lần kế hoạch, chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng đột nhiên, nàng cảm giác được ôm chính mình bị kia nhị giai bỗng nhiên ngừng lại. Trong lòng nàng lập tức một lộ bộ, nâng lên đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đạo dáng người cân xứng thân ảnh theo quần cuộn trong sương mù trắng chậm rãi đi ra, đạo thân ảnh kia trên đầu mang theo một cái đào hai cái động thùng giấy, trong tay dẫn theo một thanh hắc bạch song sắc đuổi gai trường thương. Mũi thương run run lúc, màu trắng sương mù cùng màn đêm đen kịt đều bị quấy đến như mây tản ra, khí lưu vờn quanh trên đó, như thần binh trên trời rơi xuống. Có loại độc nhất vô nhị cảm giác. Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 131, A Tứ cái chết, tâm nguyện hoàn thành, ba canh, chương 131, A Tứ cái chết, tâm nguyện hoàn thành, ba canh, ôm giả ngu hy nhiên nhị giai tồn tại cảnh giác nhìn về phía vừa mới xuất hiện nghiêm cảnh. Nếu như người trước mắt cũng là nhị giai, như vậy đây chính là cho tới nay xuất hiện vị thứ tư nhị giai. Lấy ở đâu như thế nhiều nhị giai? Bụng của hắn bị Á Nguyệt Ma diệt còn lại những xúc tu kia gào thét mà ra, tại đen nhánh trong bầu trời đêm của ngũ. Đã không có đường lui, trừ phi cầm trong tay giả ngu hy nhiên ném xuống. Nhưng ở trước đó, hắn muốn thử trước một chút, nhìn xem người trước mặt chất lượng. Hắn là nhất giai. Bên hông, ngu hy nhiên chỉ vào nghiêm cảnh lớn tiếng mở miệng nói. Hắn là thôn Nhật Cao ốc thời điểm cái kia quay phim nam. Ngu hy nhiên đem nghiêm cảnh nhận ra được. Nghe tới ngu hy nhiên lời nói, tên kia nhị giai tồn tại trong lòng hơi buông lòng chút. Nếu như chỉ là nhất giai, hôm nay đại khái là có thể thành công đào tẩu. Mà đối mặt ngu hy nhiên xác nhận, nghiêm cảnh không có giải thích, cũng không nói gì, chỉ là yên lặng nhấc tay lên bên trong thương. Có phải là nhất giai, dựa vào miệng nói là không dùng. Giang giác, cắn một cái hoàng hốt trái cây. Hắn quanh thân, ồ ồ khói đen hiện hiện, hoàng hốt tư thái triển khai, vờn quanh bốn phía, dị hóa trình độ đột một tăng, giống như địa ngục đi tới quái vật. Cùng lúc đó, mu bàn tay của hắn, đá trắng chi lực hiện hiện, hóa thành song sắc đuổi gai bao cổ tay, tăng lực. Tiếp lấy, dưới chân, một toa đen nhánh đầm nước hiện hiện, cô độc bên trong lực lượng dung nhập. Lại có là, trong tay đen trắng đuổi gai trường thương huy động, trên bầu trời rơi xuống nóng ánh màu tối cánh hoa, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hóa thành giờ phút này bối cảnh vui. Sau đó chính là đỉnh đầu camera, tình hình thực tế bắt giữ, tùy thời chuẩn bị phát động dừng lại. Trong chốc lát tiến vào toàn thịnh tư thái nghiêm cảnh trong tay nâng thương, một bước một trước, dưới chân đầm nước đi theo. Nhưng hắn cùng nhị giai đánh, hắn không nhất định đánh thắng được, nhưng hắn gặp qua Lữ Miểu thể hiện ra thực lực, tự tin đối đầu cái một hai kích không có vấn đề. Hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn nhường đối diện cảm thấy sợ hãi, mới có thể đem đối phương dọa lùi. Cho nên đi lên liền lấy ra chính mình mạnh nhất tư thái. Giờ phút này, vị kia nhị giai tồn tại nhìn xem trước mắt hoàn toàn thay đổi nghiêm cảnh, không hiểu, cảm nhận được một tia hoảng hốt. Trước mắt tên ngốc này thật là nhất giai sao? Hắn có chút dao động, nhưng trung pi hay là muốn thử bên trên một kích. Thế là, đầy trời xúc tu kiềm chế, hóa thành một cái ngập trời bàn tay, hướng đối diện nghiêm cảnh ép đi. Đến. Nhìn xem trước mặt gào thét mà đến cự trường, nghiêm cảnh ánh mắt bình tĩnh, dựa vào quỷ sát thế rèn luyện ra cơ bắp ký ức, trong tay cán thương nhấc lên, chìm khí, ngưng thần, quỷ năng điều động, rút dây động dừng, sau đó, ra thương. Một mạch mà thành, ám mang chợt hiện. Huyết nục hóa thành ngập trời cự trường phủ xuống, che lại cái kia bôi trên mũi thương ám mang. Nhị giai tồn tại nhìn xem một màn này, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng một giây sau, hắn sắc mặt biến đổi lớn. Hắn cảm nhận được một cỗ có thể xưng lực lượng kinh khủng tại cự trường lòng bàn tay sắp bộc phát, lập tức cảm thấy sau lưng phát lạnh, muốn lùi lại, nhưng đã tới không kịp. Vừa mới tựa hồ có đồ vật gì định trụ hắn một sát na, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một thoáng, lại mở mắt lúc, đã nhìn thấy một điểm ám mang đột ngột xuất hiện tại con kia huyết nục cự trường trường lưng, cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia bôi màu tối liền theo một cái điểm mở rộng đến toàn bộ trên bàn tay. Từng đạo màu tối vết nước như mạng nhện dày đặc, ảm đạm chỉ từ vết nước bên trong bắn ra. Tiếp theo sát, bàn tay kia lại trực tiếp băng liệt tăng dã, hóa thành từng khối thịt nát, tại ám mang phía dưới hóa thành hư không. Đau kịch liệt cảm giác phun lên tên kia nhị giai trong lòng, thống khổ hét lớn một tiếng sau, hắn không kịp lại giật mình, phi tốc hướng về phương hướng ngược chạy thủ mạng. Người trước mắt tuyệt đối không phải nhất giai, hắn 10 phần chắc chắn, mà lại so lúc trước mấy người còn muốn đáng sợ. Mà trong tay hắn giả ngu hy nhiên tự nhiên là bị hắn ném xuống đất. Nghiêm cảnh không có chút gì do dự, trực tiếp xài bước mà tiến lên, trường thương trong tay trực chỉ ngu hy nhiên mi tâm. Ông, đúng lúc này, một đoàn huyết đục theo ngu hy nhiên lòng bàn tay bật đi ra, nháy mắt hóa thành một đạo nửa trong suốt huyết đục bình chướng, đưa nàng bao khỏa trong đó. Mũi thương đâm vào huyết đục trong bình chướng, chỉ cắm vào nửa tấc mũi thương. Bất quá, theo nghiêm cảnh bị năng quấy động, mũi thương kia không ngừng xâm nhập, bài trừ đạo này bình chướng, chỉ là vấn đề thời gian. Nhiều nhất 4-5 phút, nữ nhân trước mắt mi tâm liền bị đâm xuyên. Có thể để cho nhất giai dùng vật phẩm, phẩm chất dù cho lại cao, uy năng cuối cùng có hạn. Giờ phút này, ngu hy nhiên cuối cùng hoảng. Nàng thân sắc bối rối mở miệng nói, ngươi tại sao muốn giết ta? Ta căn bản không biết ngươi. Nhìn xem đến loại tình trạng này còn như toan giả ngu hy nhiên nghiêm cảnh cười cười, muốn giết cứ giết, không có lý do. Trong lúc nói chuyện, mũi thương lại cắm vào huyết nhục bình chướng nửa tấc. Mắt thấy bộ này không có tác dụng, ngu hy nhiên lúc này lấy xuống mặt nạ, lộ ra tấm kia ngu linh mặt, nhìn về phía nghiêm cảnh, trong mắt rừng rừng, a kỷ. Là ta là A Tứ A, ngươi không nhớ ta sao? Nghiêm cảnh gật gật đầu, kia liền giết đúng rồi. A Tứ không nghĩ tới nghiêm cảnh vậy mà khó chơi, trầm mặc nửa giây sau, nàng lần nữa rưng rưng mỉm cười mở miệng nói, A Kỷ, chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngươi có phải hay không thật không nhớ rõ ta? Ta vẫn muốn tìm ngươi, thế nhưng là không tìm được. Ta đi qua thật nhiều địa phương, ta biết, cho nên ngươi mới hận ta đúng hay không? Hận ta không có đi tìm ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. A Tứ khóc khóc không thành tiếng, trên gương mặt kia một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ngươi giết ta đi. A Kỷ, ta kỳ thật cũng rất muốn ngươi. Ta mỗi ngày luôn luôn suy nghĩ, lúc ấy chúng ta kinh lịch những chuyện kia, chúng ta khi còn bé sự tình. Nghiêm Cảnh thùng giấy bên trong biểu lộ bình tĩnh, lập tức liền có rất nhiều thời gian cho ngươi nghĩ. Lúc này, trường thương đầu thương đã chạm vào bình chướng hơn phân nửa. Thấy Nghiêm Cảnh vẫn là không có mảy may dao động, gọi A Tứ nữ hải cuối cùng lộ ra diện mục thật của mình. Nàng run rẩy thân thể, tóc ngắn tán loạn, liều lĩnh hét dầm lên, "Vâng, đến giết chết ta đi. Một mấy, tới đi, giết chết ta. Là ta lừa gạt ngươi, là ta nghĩ an bài người đem ngươi giết, là ta lừa gạt ngươi tình cảm, là ta sử dụng hết ngươi lại đem ngươi một cước đá văng, đều là ta cản. Đến, giết chết ta, hướng cái này đến." Nàng đi lên phía trước một bước, tiến đến mũi thương trước mặt, chỉ vào mi tâm của mình, cùng Nghiêm Cảnh trừng mắt tương đối. Khoảng cách giữa hai người, thật giống như mười mấy năm trước nàng cùng quay phim nam lần thứ nhất gặp mặt như vậy, cách dạng này gần. Nhưng ta có cái gì sai? Nàng cố gắng bảo trì thanh âm không muốn như vậy run rẩy, nhìn chằm chằm thùng giấy sau Nghiêm Cảnh ánh mắt, tại trường thương tới gần bên trong mở miệng nói, ta chỉ là muốn sống sót, ta có cái gì sai? Còn nhớ rõ sàng chọn ngày đó sao? Ta đi tìm cái kia nhóm đầu tiên tham gia sàng chọn những nữ hài kia, theo các nàng trong miệng biết được sàng chọn địa điểm. Ban đêm, ta vụng trộm đi nhìn. Ngươi biết ta ở ngoài cửa nghe thấy những cái được gọi là lao sư đang nói cái gì sao? Bọn hắn đang nói nếu như chúng ta những nữ hài kia không có thông qua sàng chọn hẳn là thế nào xử lý. Một lao sư trong đó nói, phía trên có mệnh lệnh, không có thông qua sàng chọn cũng chỉ có chết, trắng phòng sự tình, không thể tiết lộ ra ngoài. Ta rất sợ hãi, ta đi tìm ngươi, ta muốn cùng ngươi nói, nhưng ta nghĩ đến ngươi ca ca khả năng chính là người ở phía trên a, cho nên ta có thể làm sao đây? Chẳng lẽ muốn ta đi chết sao? Bằng cái gì? Sàng chọn ngày ấy, mỗi người muốn xứng đôi thiên phú của mình vào giai, ta cái gì đều không có cầm tới, cho nên ta giết nữ hải kia, ta giết nàng. Ta đem cặp mắt của nàng đâm nát, dùng góc nhọn đũa, nhờ ngươi dạy biện pháp của ta. Nói, nàng cười nhìn về phía Nghiêm Cảnh, ta đạp lên dục vọng con đường, kỳ thật ta khi đó là yêu ngươi, ngươi tin không một mấy, ta là yêu ngươi, ta nghĩ đến chỉ cần trở thành số thứ tự cao nhất cái kia liền có thể lưu ở bên người ngươi. Nhưng ta thật là sợ ngươi không yêu ta, cho nên ta đối với ngươi dùng dục vọng năng lực. Lúc ấy, hết thảy đều tại dần dần biến tốt, ta nghĩ đến, nhanh, rất nhanh ta liền có thể cùng ngươi một mực cùng một chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả những thứ này đều là giả. Nói lời này lúc, nàng rưng rưng trong hai mắt hận ý lấp lóe. Sinh hạ xong con đường hài tử cần phụ mẫu song phương sinh mệnh làm tinh hoa, điểm này ta không có lừa ngươi, là tất cả mọi người bị cái kia Thụy Mộng Hương lao đầu lừa gạt, cũng bao quát ngươi ca ca, cho nên ngươi ca ca cuối cùng nhất mới có thể đi tìm bọn họ, sau đó chết tại trong tay của bọn hắn. Ta thăm dò được sinh hạ hài tử về sau chúng ta sẽ chết tin tức, cho nên mới sẽ nhất định phải chạy trốn. Vô luận ngươi tin hay không, chuyện này ta chưa từng lừa ngươi. Nói, nàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, trong mắt mang nước mắt, cười nói, chúng ta tại sao sẽ đi đến hôm nay loại tình trạng này đâu? A Kỷ, rõ ràng chạy đi liền tốt. Phốc phốc, mũi thương cuối cùng đủ đến nữ hài giữa lông mày, lần này là cắm vào nữ hài giữa lông mày nửa tấc. Nữ hài buông tay, bắt lấy đầu thương, nàng giờ phút này đau đến toàn thân phát run, tử vong đã thành tất nhiên, nhưng vẫn là mở miệng cười nói, A Kỷ, ngươi giết ta, bọn hắn sẽ tìm được ngươi. Bọn hắn cần căn bản không phải cái gì ngu hi nhiên, bọn hắn cần chính là ta cùng ngươi. Lúc trước ta tại trắng trong phòng tìm kiếm thật lâu, kiểm chứng thật lâu, đều không nhìn thấy có nữ hải là sinh mệnh con đường, cho nên ta mới lựa chọn đi bổ công anh trang viên. Nhưng ta thật ngốc. Thật. Nữ hải còn chưa nói hết, ánh mắt của nàng ảm đạm xuống dưới, hai con ngươi mất tiêu cự, đầu thương đã hoàn toàn cắm vào đầu của nàng bên trong, nhường cái này tràn đầy dã tâm cùng khát vọng nữ hải rốt cuộc không có cách nào nói ra chưa nói xong. Huyết nục bình chướng bên ngoài, Nghiêm Cảnh thu hồi ôm ở trên đùi viên kia hoàng hốt hạt giống, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn xem ngã trên mặt đất nữ hải, hắn lại bổ vài đao, xác nhận nữ hải chết rồi về sau, mới quay người rời đi. Ở bên tai của hắn, đã lâu hệ thống lời bộ bạch âm vang lên, chúc thiên thiên khai tâm. Chương 132, hoàn toàn tiếp quản nhân sinh, canh 1, canh 2 chậm một chút, chương 132, hoàn toàn tiếp quản nhân sinh, canh 1, canh 2 chậm một chút, nghe bên tai xuất hiện đến ngược, Nghiêm Cảnh ánh mắt bình tĩnh. Hắn muốn cho rằng hoàn thành cái gọi là tâm nguyện về sau, sẽ trước hết để cho hắn lựa chọn quay phim nam một hạng năng lực. Không nghĩ tới hạng thứ nhất ban thưởng tựa hồ là nhằm vào trên thân thể điều chỉnh. Vì để tránh cho quá trình này quá lâu, hắn nhấn xuống bên hông đối với bộ đàm nút bấm, vươn tay vô micro, ba mọc một ngắn. Đây là đám người ước định cẩn thận tín hiệu rút lui. Rất nhanh, đối với bộ đàm bên trên ánh lục nhanh chóng lấp lóe, Nghiêm Cảnh nhấn ấn xuống nút, nghe thấy một trận rồn dập đập âm thanh. Nghiêm Cảnh ánh mắt đột nhiên biến đổi. Đây là xuất hiện nguy cấp tình huống tín hiệu. Hắn cầm lấy đối với bộ đàm, vừa định nói chuyện, lại phát hiện theo đầu ngón tay bắt đầu, thân thể của mình chính như cắt chạy hóa thành điểm điểm tinh quang tung bay. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, Nghiêm Cảnh chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất mở miệng nói, lập tức tới, không đợi hắn nói xong, thân thể của hắn đã hoàn toàn hóa thành tinh quang, triệt để tiêu tán, trước mắt, nháy mắt tối sầm. Làm Nghiêm Cảnh lần nữa mở mắt thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh như tinh vân rực rỡ, qua trong giây lát, lại hóa thành đen kịt một màu hư vô, ngay sau đó, lại có cực quang sắc thái xuất hiện, cứ như vậy, cảnh vật chung quanh không ngừng biến hóa. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, rất nhanh liền nhận ra đến hiện tại thân thể là thế giới bên ngoài trạng thái, chỉ là cũng không phải là thực thể. Đúng lúc này, bên tai của hắn, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Chỉ thấy một điểm tinh quang từ trên thân hắn chậm rãi bay xuống, ngừng ở trước người hắn. Rồi sau đó, phút chốc tách ra mãnh liệt tia sáng. Nhiều đám năng lượng vật chất từ chung quanh không ngừng biến hóa trong tràng cảnh bị rút ra, dung nhập vào cái kia cường quang bên trong. Một thân ảnh với cường quang bên trong dần dần thành hình, cuối cùng nhất dừng lại thành quay phim nam bộ dáng. Nghiêm Cảnh nhìn xem trước mặt quay phim nam tâm niệm vừa động, rất nhanh liền cảm nhận được cùng trước đó chỗ khác biệt. Trước đó dùng quay phim nam thân thể mặc dù cũng không có tắc nghẽn cảm giác, nhưng cuối cùng không có loại kia là chính mình cảm giác, mà bây giờ, hắn có thể cảm giác được trước mắt quay phim nam giống như thành thân thể của mình một bộ phận. Một bộ chân chính thuộc về thân thể của hắn. Ngay sau đó, bên hai, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Tiếng nói vừa ra, Nghiêm Cảnh trước mắt xuất hiện mấy thân ảnh. Màn đầu, đã chết đi A Tứ, Tam Tiên Sinh Nghiêm Cảnh nhìn xem mấy thân ảnh, ánh mắt lấp lóe về sau, phân biệt thử một chút. Rất nhanh liền tìm tới cái gọi là hạn độ vị trí. Tỷ như có thể biên tập ký ức cũng không phải là giữa hai người toàn bộ ký ức, mà là quay phim nam trong đầu ký ức. Cái này cũng liền dẫn đến cùng Tam Tiên Sinh ở giữa ký ức, có thể biên tập vô cùng ít đòi, cũng chỉ có tại đại môn một màn kia. Mà lại, không cách nào chống giống tạo ra, chỉ có thể tiến hành điều khiển tinh vi. Nếu như ngày đó A Tứ tìm quay phim nam thời điểm hai người là đang đọc sách, Nghiêm Cảnh có thể làm được biên tập hai người nhìn sách là cái gì, thậm chí có thể miễn cưỡng nhường hai người ngày đó không đọc sách, mà là làm chút cái khác, nhưng không có cách nào đổi thành nhường hai người ngày đó đánh một trận, lẫn nhau phiến mấy cái tát, bởi vì này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phía sau ký ức phát triển. Nói tóm lại, có thể thay đổi địa phương không nhiều. Nghĩ đến bên ngoài mấy người khả năng còn có nguy hiểm, Nghiêm Cảnh lập tức tuyển định muốn sửa đổi một đoạn ký ức. Chính là màn thầu tại bình đài cái kia cuối cùng nhất cùng quay phim nam gặp mặt cái kia một đoạn. Đem màn thầu trong đầu cuối cùng nhất cái kia đoạn bị cửa mắng, đổi thành giữa hai người lẫn nhau từ biệt. Sau này đừng có lại xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi thật rất đáng ghét, lăn đi điểm. Trở lên xin rơi. Đổi thành. Ta chỗ này có người trông coi rất nghiêm, về sau tạm thời không thể cùng ngươi gặp mặt, nếu có cơ hội, lần sau ở bên ngoài gặp lại. Rất hân hạnh được biết ngươi. Mà lại, lúc nói chuyện thần thái cùng động tác, là Nghiêm Cảnh tự mình diễn dịch đi ra. Cũng chỉ có cái này một cái tiểu tiểu nhân cải biến. Nguyên bản Nghiêm Cảnh muốn thay đổi thành đơn giản lần sau gặp lại, nhưng dạng này sẽ dẫn đến màn đầu về sau tiếp tục đến bình đài cái này đến tìm quay phim nam, như vậy về sau liền sẽ có vô số lần gặp mặt, dạng này cải biến đã không thuộc về điều khiển tinh vi. Cuối cùng nhất, Nghiêm Cảnh chỉ có thể đổi thành dạng này. Mà màn đầu lúc ấy phản ứng cũng nhất định phải tiến hành biên tập, đây chính là hệ thống tự động làm ra điều chỉnh, là căn cứ lúc ấy màn đầu trạng thái đến mô phỏng. Nghiêm Cảnh nguyên bản không có muốn từ bỏ màn đầu ký ức, nhưng cuối cùng nhất xuất phát từ tư tâm, còn là làm như thế một chút xíu có chút cải biến. Hắn không hy vọng cái này ngốc cô nương trong lòng đối với chính mình có cái gì khúc mắc. Đến Nghiêm Cảnh nhọc nhằn khổ sở như vậy lâu, chính là vì cái này ngoài định mức năng lực. Không do dự, hắn lựa chọn dừng lại thời gian. Mặc dù tự động thu hình lại cũng rất thơm, nhưng là hắn hiện tại nguyên thân xác thực thiếu khuyết một cái cứng rắn khống thủ đoạn, mà định ra cách thời gian đã sớm vô số lần chứng minh đây là một cái có thể xoay chuyển chiến cuộc năng lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt toàn bộ thế giới ầm vang giải thể, Nghiêm Cảnh chỉ cảm thấy trước mắt lần nữa tối sầm. Lần nữa mở mắt sau, phát hiện mình đã trở lại cô độc bên trong. Hắn lúc này đứng tại chỗ, trong tay cầm đối với bộ đàm. Từ nay về sau, quay phim nam đem lại không còn tồn tại, từ quá khứ đến tương lai, đều chỉ có hắn Nghiêm Cảnh một người. Cảm giác không sai. Hắn lập tức cầm lấy đối với bộ đàm, hỏi thăm mấy người vị trí, khi biết vị trí về sau, lập tức hướng đám người phương hướng tiến đến. Một lát sau, thứ 22 bên trong nguyên giảm dài trong phòng. Nghiêm Cảnh trông thấy bầu không khí một mảnh mọi người trầm mặc. Thế nào rồi? Nghiêm Cảnh lập tức nói. Nam xưa yên lặng lắc đầu, không nói chuyện. Màn đầu cũng mím môi, một mặt hề bại. Lão hổ càng là không dám nói chuyện, núp ở nơi hẻo lánh. Thế là, Nghiêm Cảnh nhìn về phía mang theo kính dâm lưu lão gia tử. Lão gia tử, thế nào đây là? Xảy ra chút ngoài ý muốn. Lão gia tử nói, không khỏi vì đó mặt mò đỏ ửng. Hổ tử, ngươi nói. Lão hổ nhìn chung quanh một chút, cuối cùng nhất do dự mở miệng nói, cái kia. Lão gia tử cùng Trần Đại Ca truy người đuổi tới một nửa. Phát hiện đối diện, không phải một mấy tiên sinh người ngươi muốn tìm. Nàng giống như mang cái mặt nạ chờ Trần Đại Ca đến gần về sau mới phát hiện chuyện này. Một mấy tiên sinh ngươi muốn giết người kia, khả năng đã chạy. Lão hổ thanh âm càng nói càng nhỏ, dù sao đây là hắn lần thứ nhất tham dự đám người tập thể hoạt động, không nghĩ tới lại lấy thất bại chấm dứt. Lời nói rơi xuống, trong phòng khách, đám người cùng nhau rơi vào trầm mặc, bầu không khí càng thêm trở nên ngột ngạt. Không có việc gì. Nghiêm Cảnh mang ý cười thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Mọi người đặc biệt vì ta hỗ trợ, ta đã rất cảm tạ, mà lại cũng không nhất định liền thất bại. Đám người nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, ta ở bên ngoài, vừa vặn đụng tới nàng. Tên là A Tứ nữ hài chết là nhất định sẽ bại lộ, đối với đám người không cần thiết che giấu, ngược lại có thể sinh động một chút bầu không khí. Mặc dù A Tứ cuối cùng nhất nói những lời kia Nghiêm Cảnh không có cách nào phán đoán thật giả, nhưng hắn cảm thấy nàng có một câu hẳn là thật. Đó chính là nàng chọn sai. Chọn sai đi địa phương. Trắng trong phòng không có nữ hài là sinh mệnh con đường, cho nên nàng cảm thấy bổ công anh Trang Viên sẽ không là trắng sau phòng mặt kẻ chủ mưu một trong. Nhưng nàng lúc ấy dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, không nghĩ rõ ràng, như vậy nhiều hài tử là từ đâu tìm đến. Dựa theo Nghiêm Cảnh dự đoán, những nữ hài kia cũng đều là bổ công anh Trang Viên không có sinh mệnh con đường thiên phú hài tử, mới có thể được đưa đến trong phòng. Mà A Tứ cuối cùng nhất đi bổ công anh Trang Viên, không khác với tự chui đầu vào lưới. Có lẽ Thụy Mộng Hương cùng bổ công anh Trang Viên thông ra, vốn cũng không phải là vì để cho Mộng Tiên Thu cùng với Ngu Hy Nhiên, mà vừa vặn là số không vật thí nghiệm. Đương nhiên, những này đều chỉ là phỏng đoán. nhưng nếu như là thật, nếu như những cái kia tam giai mục tiêu thật là số không vật thí nghiệm cùng chính mình, có thể đoán được chính là một trận nhắm vào mình cuồng phong mưa rào sắp đến. Nghiêm Cảnh không hy vọng đám người cùng chính mình dựng vào cùng một chiếc rách dưới thuyền. Chính mình bộ thân thể này chết rồi, đơn giản thay cái áo lót, nhưng nếu như đám người bỏ mình, đó chính là thật chết rồi. Hắn nhìn về phía trên mặt cuối cùng lộ ra nét mừng đám người, cười nói, nhưng mà, sự tình hôm nay, mọi người coi như chưa từng xảy ra. Giết người chính là hắn, khả năng bị bắt cũng là hắn. Đây chính là hắn trước đó muốn chi đi đám người lý do. Tựa như hắn nói, đây là một cọc đại nhân quả. Người còn lại, tốt nhất không muốn nhiễm. Nếu như mưa to thật đến, hắn chọn một mình đứng ở trong mưa. Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 133, dạ đàm, canh 2, 3 canh chậm một chút, chương 133, dạ đàm, canh 2, 3 canh chậm một chút, đó là đương nhiên. Lưu lão gia tử cười vui vẻ. Hôm nay cái gì đều không có phát sinh mà. Nói, hắn nhìn về phía lão hổ, đúng hay không? Hổ tử. Xác thực xác thực. Lão hổ không chỗ ở gật đầu. Tất cả mọi người nở nụ cười, bao quát Nghiêm Cảnh. Ngoại trừ Nghiêm Cảnh, những người khác coi là Nghiêm Cảnh nói ý tứ của những lời này là nhường đám người bảo thủ bí mật. Nhưng chỉ có Nghiêm Cảnh biết, ý tứ của những lời này là khiến người khác có thể phủi sạch quan hệ. Cuối cùng nhất mấy cái kia nhị giai đi đâu rồi? Nghiêm Cảnh hỏi. Ta nhìn thấy không phải muốn tìm người sau, liền tính tạm thời rút lui, bổ công anh trang viên cái kia hai cái, hẳn là che chở cái kia chân chính ngu hi nhân đi. Năm xưa chậm rãi nói. Lão gia tử cũng mở miệng nói, Thụy Mộng Hương tên kia tìm tới lão gia tử ta, nghĩ kéo ta nhập mộng, nhưng mà nha. Ha ha, lão gia tử có thể là người bình thường sao? Trực tiếp phá mất mộng cảnh của hắn, hắn nôn mấy ngụm máu về sau, liền trực tiếp chạy. Nhìn không ra a lão gia tử, ngươi còn am hiểu tinh thần lĩnh vực. Nghiêm Cảnh cười nói. A, vậy khẳng định. Nhớ năm đó, lão gia tử ta 3 tuổi học thơ, 8 tuổi đọc thuộc lòng tinh thư, giảng cứu chính là phát triển toàn diện. Lão gia tử lại bắt đầu thổi lên châu bò. Nhưng Nghiêm Cảnh chú ý tới, mấy người còn lại sắc mặt có chút kỳ quái. Phát giác được không đúng, hắn đi hướng lão gia tử, không đợi lão gia tử kịp phản ứng, một chùm quỷ năng xuất thủ, đem lão gia tử kính dâm đánh bay. Con mẹ nó, ta kính dâm. Lão gia tử hô nói, nhưng phản ứng đầu tiên không phải tìm kính dâm, mà là che hai mắt. Mặc dù Lưu lão gia tử động tác cực nhanh, nhưng Nghiêm Cảnh còn là trông thấy. Cái kia một đen một trắng hai con mắt, hiện tại đã toàn bộ biến thành màu máu, bao trùm một tầng thật dày vết máu. Lúc này lão gia tử chỉ sợ ở vào cái gì đều nhìn không thấy trạng thái, mà lại chỉ sợ tính lực cũng nhận chút ảnh hưởng. Nếu không, lấy lão gia tử thân thủ, không có khả năng bị chính mình đánh bay kính dâm. Này nha, không có chuyện gì. Thấy chung quanh mấy người rơi vào trầm mặc, lão gia tử cười hắc hắc, tiếp nhận lão hổ đưa tới kính dâm, đây là đại chiêu, đại chiêu các ngươi biết hay không? Mặt gã bên trong đều có miêu tả, phóng đại chiêu là phải bỏ ra chút đại giới. Có phải là cô nàng? Là Màn Đầu cũng có đại chiêu. Màn Đầu nhịn xuống thanh âm run rẩy, gật gật đầu. Vừa mới trông thấy Lưu gia ra bộ dáng này thời điểm, nàng hốc mắt liền đã đỏ qua. Có thể tốt ta. Nghiêm Cảnh chỉ hỏi một câu nói này. Khi biết lão gia tử chỉ là cần một tuần dùng để nghỉ ngơi về sau, hắn nhẹ gật đầu, vậy chúng ta trước hết về nhà. Thế là, một đoàn người đi suốt đêm về đồ ăn nát thôn. Tại lão gia tử đề nghị xuống, đám người đi năm xưa nhà, lại gọi tới đã nằm dài trên giường ẻn, đám người một mực chơi đến nửa đêm, mới cuối cùng tan đi. Ngay tại Nghiêm Cảnh lôi kéo Màn Thầu khi về nhà. Đột nhiên, Màn Thầu gọi lại Nghiêm Cảnh, "Một, mấy, Minh, ngày mai ngươi muốn cùng lão hổ tiên sinh đi công viên trò chơi?" Màn Đầu, "Có thể đi sao?" Màn Đầu ngu ngơ nở nụ cười, ta có chút muốn cùng ngươi đi." Nghiêm Cảnh sờ sờ đầu của nàng, cười nói, "Không có ý tứ Màn Đầu, lần này chỉ sợ không được." Hắn cũng muốn mang Màn Đầu đi, nhưng lần này không được. Hắn lần này đi là đi nhìn có thể hay không tìm tới liên quan với Tam Tiên Sinh đầu mối, nếu như Màn Đầu cùng hắn tiếp tục ở cùng một chỗ, sẽ chỉ bị hắn tại cái này vốn có thể rời xa trong vòng xoáy càng tún càng sâu. Hắn thật cao hứng Màn Đầu có thể chủ động nói ra chính mình muốn đi, điều này nói rõ hắn cải biến điểm kia ký ức là hữu dụng. "Được, tốt. Cái kia một, mấy, ngươi cẩn thận." Màn Đầu mấp máy miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang nụ cười, "Màn Đầu, tại thôn cửa, cổng chờ ngươi." "Trở về." "Được." Nghiêm Cảnh cười gật gật đầu. "Một, mấy, ta còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói." Màn Đầu nhìn xem bên chân ánh trăng, không biết tại sao, cuối cùng cố lấy dũng khí. Nàng nhớ kỹ trước đó chính mình giống như một mực không dám cùng người trước mặt nói, nhưng hôm nay, giống như có chuyện gì thay đổi. Nàng không hiểu nhiều, nàng quá đần, nhưng nàng quả thật rất muốn vào hôm nay, đem chuyện quan trọng nhất nói cho trước mặt Nghiêm Cảnh. "Ừm, ngươi nói." Nghiêm Cảnh thanh âm ôn hòa. "Một, mấy, kỳ thật Màn Đầu, chỉ có thể lại sống 2 năm. A, không đúng. Màn Đầu có chút bối rối, như thế chuyện quan trọng, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ nói sai, liền vội vàng khoát tay nói, là 1 năm rưỡi. Nói xong, nàng cười ngây ngô, Màn Đầu có một loại bệnh, chính là chỉ có thể sống như thế lâu. Một, mấy, Màn Đầu, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Một, mấy, đúng phải ngươi, là Màn Đầu, vui vẻ nhất. Sự tình, ta chính là nghĩ, muốn cùng một mấy nói. Nói cái này nói xong, Màn Đầu thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nàng vì đoạn văn này, trong âm thầm lật ngược luyện tập rất lâu, mặc dù vẫn có chút hồi hộp, nhưng cuối cùng là nói ra. Nhưng nàng không nghĩ tới, đối diện Nghiêm Cảnh, mí mắt buông xuống, ánh mắt tại u ám dưới ánh trăng đêm ngày không chừng, thanh âm trước nay chưa từng có trầm thấp, là cái gì bệnh?
Không, không biết.
Là bác sĩ cũng không biết là cái gì bệnh. Trông thấy Nghiêm Cảnh bộ dáng này, Màn Đầu còn tưởng rằng Nghiêm Cảnh sinh khí, có chút bối rối nói, đúng, thật xin lỗi.
Một, mấy,
ta không nên cùng ngươi nói những này. Tiếng nói vừa ra, Nghiêm Cảnh đỗng nhiên dương đầu lên, trên mặt mang nụ cười, không sao Màn Đầu, ngươi cùng ta thật tốt nói một chút. Nói xong, Nghiêm Cảnh dắt Màn Đầu tay, đưa nàng kéo đến trong nhà mình. Có lẽ không phải bệnh. Hai người ngồi ở trên giường, Nghiêm Cảnh dùng cổ vũ ngữ khí nói với Màn Đầu, muốn biết là thế nào chuyện. Không nghĩ tới, Màn Đầu mở đầu câu nói đầu tiên, liền nhường hắn sử sốt.
Một, mấy,
Màn Đầu.
Màn Đầu trong thân thể.
Có một con chim. Nói xong, Màn Đầu ngẩng đầu, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, tựa hồ là lo lắng Nghiêm Cảnh không tin, là
thật.
Màn Đầu sẽ không lừa gạt một, mấy.
Ừ, ta biết.
Lấy lại tinh thần, Nghiêm Cảnh sờ sờ Màn Đầu đầu.
Sau đó đâu?
Con kia chim nhỏ.
Vô cùng.
Rất lợi hại.
Nhưng
Màn Đầu.
Không lợi hại.
Màn Đầu ngẩng đầu cười nói, cho nên.
Con chim kia đang tiến vào Màn Đầu.
Thân thể sau.
Nói
Màn Đầu. Nhiều nhất chỉ có thể lại sống 5 năm.
Hiện tại.
Đã 3 năm.
Hơn 3 năm.
Màn Đầu nói, lại nhìn về phía Nghiêm Cảnh, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi phảng phất giống như có ngôi sao cùng mặt trăng đang lóe lên. Nàng mỉm cười nói,
một, mấy.
Ta
rất vui vẻ.
Có thể tại cuối cùng nhất 5 năm.
Lại đụng phải ngươi.
Ngươi cho Màn Đầu danh tự.
Mang Màn Đầu ăn kem ly.
Ngồi đủ quay.
Đi rất cao cao úc.
Nhận biết thật nhiều hảo bằng hữu.
Gặp được ngươi trước đó.
Màn Đầu.
Là rác rồi bà.
Hiện tại Màn Đầu.
Là
Màn Đầu.
Một, mấy chờ Màn Đầu chết mất về sau.
Ngươi sẽ nhớ kỹ Màn Đầu sao?
Đến lúc đó.
Tất cả mọi người đem Màn Đầu quên đi.
Một, mấy.
Ngươi
có thể nhớ kỹ Màn Đầu sao?
Nói, nàng rung động vươn tay, ôm lấy Nghiêm Cảnh. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy xuống hướng trong phòng. Mép giường một bên, hai người nhẹ nhàng ôm nhau cùng một chỗ.
Ừm.
Sẽ tốt. Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 134, Tam Tiên Sinh lai lịch, ba canh, chương 134, Tam Tiên Sinh lai lịch, ba canh, nhìn xem Màn Đầu trên giường ngủ thật say, Nghiêm Cảnh đứng người lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng. Hắn không nghĩ tới, con kia Tam Tiên Sinh chim vậy mà lại tại Màn Đầu thể nội, cũng không nghĩ tới, Màn Đầu vậy mà sớm biết chính mình vấn đề, nhưng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Đối với cái này mỗi ngày cười ngây ngô cô nương mà nói, mỗi một ngày qua đều tương đương thế là tại đến ngược. Nhưng nàng mỗi ngày còn là vui tươi hớn hở, nhiều người nhìn không ra nửa điểm khó chịu địa phương. Khó trách nàng ngày đó nghe tới lao ra tử giảng cái kia gọi đám mây cố sự sau sẽ bỗng nhiên khóc lớn, đoán chừng là nghĩ đến chính mình. Nhưng hắn bây giờ có thể cho ra cam đoan, cũng nhiều lắm chỉ có đem Màn Đầu ghi ở trong lòng. Lúc này Màn Đầu trên đỉnh đầu độ thiện cảm đã đi tới 99/100, cái này cũng mang ý nghĩa hắn lập tức muốn tại mảnh đất này giới viên mãn tốt nghiệp. Cho nên hắn hy vọng ngày mai công viên trò chơi chuyến đi có thể mang cho hắn tòa thành thị này đáp án cuối cùng. Giờ phút này, bộ công anh trang viên bên trong, hai vị nhị giai bước nhanh đi đến màu trắng xoay tròn bậc thang, đi tới lầu cao nhất một cái màu son trước cổng chính. Một người trong đó tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trong phòng không có trả lời. Thế là người kia nói khẽ, "Mụ mụ, là ta, xảy ra chút việc liên quan với Ngu Hy Nhiên." Nói, cuối cùng, trong phòng truyền ra một đạo lưỡi biếng thanh âm nữ nhân. Thế là hai người đem ban đêm phát sinh sự tình 1 năm 1 10 nói ra. Nói xong sau, trong gian phòng hồi lâu không có âm thanh truyền ra. Nửa ngày qua sau, nữ nhân thanh âm vang lên lần nữa, "Các ngươi nói Ngu Linh chết rồi, là cái nào Ngu Linh?"
"Là
thật cái kia Ngu Linh." Một vị nhị giai mở miệng nói. Vừa dứt lời, cửa phòng đống nhiên mở rộng, mấy cái thật dài huyết đục xúc tu theo trong môn rũ ra, nương theo lấy trận gió tanh, đem hai người đồng thời cuốn vào cửa đi. Cùng một thời gian, Thụy Mộng Hương, Ngộng Song Sinh dậy cũng không kịp xuyên, đội vàng hướng ra môn sau, toàn bộ Thụy Mộng Hương bên trong lớn nhất cái kia tòa phòng ở chạy tới. Chỉ vì hắn vừa mới ở trong mơ, mộng thấy hắn ca, cũng chính là Thụy Mộng Hương trưởng làng thân ảnh. Hắn ca từ 3 năm trước đây bắt đầu, trong ngày thường chưa từng hiện thân, nếu có chuyện khẩn yếu, liền sẽ thông qua nhập mộng phương thức đến cáo chi. Mà lần này, nhìn hắn ca ở trong mơ biểu lộ, chỉ sợ là có đại sự phát sinh. Quả nhiên, vừa tới cổng, chỉ nghe thấy cửa sau có giống như nói mê lời nói truyền ra, "Đi,
đi,
thử vong câu lạc bộ một chuyến." Nhường hắn nhìn xem,
là ai?
Giết số không bật thí nghiệm.
"Được rồi, tốt."
Ngộng Song Sinh không chỗ ở gật đầu, vừa mới chuyển thân muốn đi, phía sau lần nữa có thanh âm truyền đến,
"Lại
đi một chuyến."
"Khủng bố nhà ga."
"Đi,
hỏi một chút,
có nhìn thấy hay không?"
Một cái hoảng hốt con đường nam nhân.
Vô luận bọn hắn muốn cái gì,
đều đáp ứng.
"Nếu như..."
"Hỏi,
nói cho ta."
"Ta sẽ đích thân xuất thủ."
"Tốt, tốt."
Ngộng Song Sinh lần nữa gật đầu.
Thằng đến trong phòng nói mê đình chỉ, lần nữa truyền ra tiếng lẩm bẩm, hắn mới lau lau mồ hôi lạnh trên trán.
Đỉnh đầu mũ đã sớm bị mồ hôi cho ướt nhẹp.
Phải biết, trong ngày thường, hắn ca có thể nói một câu chuyện hoang đường đều đã là không tầm thường. Kết quả hôm nay thậm chí ngay cả nói 4 câu. Nhưng mà thật muốn nói đại sự, còn là không so được mấy năm trước. Hắn nhớ kỹ, những năm kia, hắn ca mộng tiện sinh, liên tục 2 năm đi ra Thủy Mộng Hương,
không có chợp mắt. Nghĩ như vậy, hắn lúc này hướng hương bên ngoài trạm xe buýt lên trên bục đi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Nghiêm Cảnh cùng lão hổ cùng một chỗ dựng vào khủng bố xe buýt, đi tới điên cuồng công viên trò chơi. Vừa tới cổng, đã nhìn thấy chỗ bán vé bên cạnh trực ban ngựa văn. Một mấy tiên sinh. Ngựa văn lập tức hướng Nghiêm Cảnh vươn tay, có chút xoay người, không nghĩ tới ngài hôm nay sẽ tới. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngài chiếu cố lão hổ. Nghiêm Cảnh vươn tay, cùng ngựa văn đem nắm, chưa nói tới chiếu cố, đều là người một nhà. Ngựa văn sững sờ, chợt cười nói, đúng vậy, tất cả mọi người là người một nhà. Không biết một mấy tiên sinh lần này tới là. Ta nghe lão hổ tiên sinh nói ngựa văn tiên sinh ngươi là công viên trò chơi hiện tại già nhất một nhóm nhân viên, cho nên nghĩ đến hướng ngựa văn tiên sinh ngươi nghe ngóng một ít chuyện. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, chuyện gì ngài nói? Ngựa văn nụ cười khách khí, liên quan với Tam tiên sinh sự tình. Nghiêm Cảnh bình tĩnh nhìn về phía ngựa văn con mắt, đang nghe Tam tiên sinh một sát, ngựa văn ánh mắt lập tức thay đổi, hắn lập tức giữ chặt Nghiêm Cảnh, đi đến một bên, thấp giọng mở miệng nói, một mấy tiên sinh, ngươi cái vấn đề này, ta chỉ sợ không có cách nào trả lời, ngài còn là mời trở về đi. Dù sao cũng phải cho một lý do đi, ngựa văn tiên sinh. Nghiêm Cảnh khẽ cười nói. Ngựa văn nhìn về phía Nghiêm Cảnh, hồi lâu, thở dài, ngài nếu như nhất định phải hỏi, cũng không phải không được, nhưng cái này hậu quả chúng ta đảm đương không nổi. Ngài nói đi. Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Đây là ngài nhường ta nói. Là ta nhường ngài nói. Nhìn xem Nghiêm Cảnh bộ dáng này, ngựa văn nói khẽ, Tam tiên sinh trước khi đi có lệnh, hắn lưu lại thủ đoạn tại công viên trò chơi bên trong, nếu là có người ngoài đến công viên trò chơi bên trong hỏi chuyện của hắn, sẽ gặp trừng trị, nếu là có người muốn tiến đánh công viên trò chơi, cũng muốn bị trừng trị. Một mấy tiên sinh, ta tin tưởng ngài không phải người có ý khác, lời này ta cùng ngài nói, ngài đừng tìm người khác nói. Cho nên ngài còn là đừng hỏi. Ngài biết hơn 2 năm trước, có một lao đại gia đến trong công viên trò chơi, càng muốn níu lấy chúng ta hỏi liên quan với Tam tiên sinh sự tình, kết quả ta bị buộc không có cách nào, vừa mở miệng đâu, một đạo bánh xe thu quỷ năng theo Tam tiên sinh trước đó nơi ở bắn ra, trực chỉ bộ ngực hắn. Lão đại gia kia không đơn giản à, gánh như thế một đạo quỷ năng vậy mà không chết, sau đó chúng ta đi thăm dò tra, ngài đoán người kia là ai? Thụy Mộng Hương trưởng làng Mộng tiên sinh. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, không sai. Ai không phải, ngài thế nào biết? Ban mặt lòn ở ta đoán được. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, tốt, không có việc gì, ngài nói đi, có việc cũng là ta bị trừng trị, ngài không cần thay ta lo lắng. Vậy ta nói ha. Ngựa văn nhìn chằm chằm Nghiêm Cảnh, ta thật nói. Nói đi. Tam tiên sinh hắn là hơn 20 năm trước mới đi đến cũ tội thành. Ngựa văn ngữ tốc cực nhanh, nói ra một cái tân bí. Nói xong về sau, hắn lập tức hướng sau lui mấy bước, rồi sau đó nhìn về phía công viên trò chơi bên trong cái kia tràng cực cao nhà ma mái nhà. Nhưng mà, cái gì đều không có phát sinh. Kỳ quái. Ngựa văn mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn về phía cười nhẹ nhàng Nghiêm Cảnh, ho khan vài tiếng, một mấy tiên sinh, ta thật không có lựa gạt ngài, ngài cũng biết, chúng ta là lao bằng hữu, ta biết. Nghiêm Cảnh buông tay, ngắt lời nói, ngài nói tiếp đi. Vậy ta tiếp tục. Mắt thấy không có trưởng trị xuất hiện, ngựa văn yên tâm, mở miệng nói, ngài nghĩ trước hết nghe cái gì? Liên theo ngài vừa mới nói, Tam tiên sinh là hơn 20 năm trước đến nói tiếp đi. Nghiêm Cảnh nói. Ngựa văn gật gật đầu, ta tại vườn bên trong đợi hết thệ cũng liền 10 năm, có một số việc, ta cũng là nghe lão công nhân nói, có chút khả năng không đúng lắm. Ngài nhiều bao dung đi. Tam tiên sinh là 20 năm trước thời điểm đến, lúc ấy công viên trò chơi còn không phải công viên trò chơi, nghe nói là một mảnh phế địa, phía trên thông ra thế giới con đường đều không có. Ngài biết, chúng ta địa giới, từ trước đến nay là phía trên trước có con đường, sau đó lại có người, mảnh đất này giới như thế nhiều năm, đều không có con đường xuất hiện bộ dáng, tất cả mọi người cảm thấy xuất hiện con đường hy vọng không lớn. Không nghĩ tới chính là, Tam tiên sinh vừa đến, mảnh đất này giới vậy mà trống rỗng có con đường. Có người nói là Tam tiên sinh quá mạnh, con đường đi theo hắn mà đến, cũng có người nói là Tam tiên sinh mang theo trong người con đường. Nhưng mà người sau khả năng chiếm đa số, bởi vì chúng ta cũ tội thành đã có một cái hoảng hốt con đường địa giới, theo lý mà nói rất khó ra cái thứ hai. Tam tiên sinh đến thời điểm, không phải một người đến, hắn còn mang đứa bé, đoán chừng là con của hắn đi. Nhưng mà sau đó, đứa bé kia liền không thấy. Nói đến đây, ngựa văn dừng một chút, đứa bé kia, theo lão công nhân nói tới, cũng liền chỉ gặp qua mấy tháng, lúc ấy công viên trò chơi cũng còn không có xây xong, Tam tiên sinh vừa mới bắt đầu chiêu nhân viên. Ai cũng không biết đứa bé kia đi đâu, chỉ biết Tam tiên sinh vừa có thời gian liền hướng viên ngoại chạy. Hắn luôn luôn sẽ lật đến tòa kia trên tường, theo trên tường nhìn xuống. Ngựa văn rôi ra ngón tay, chỉ hướng Nghiêm Cảnh ở trên đu quay chú ý tới tòa kia tường, chính là tòa kia. Tất cả mọi người nói, Tam tiên sinh kia là ở phía trên giám sát đâu. Nhưng sau đó, công viên trò chơi xây xong, không nghĩ tới, Tam tiên sinh còn thích đi cái kia. Một trạm, chính là cả ngày. Lúc ấy có du khách, kém chút coi hắn là thành chúng ta công viên trò chơi linh vật. Phía sau giống như không có phát sinh chuyện gì. À đúng rồi, hoảng hốt dịch. Ngài biết hoảng hốt dịch à? Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Đúng. Không sai biệt lắm tại hơn 3 năm trước đó đi, vườn bên trong bắt đầu dần dần xuất hiện hoảng hốt dịch. Nói thật, bệnh này vườn bên trong nghiên cứu qua, chữa bệnh trung tâm nhân viên tra rất nhiều tư liệu, xác định bệnh này hẳn là bởi vì loại nào đó cường đại hoảng hốt nguồn suối xuất hiện không cách nào khống chế tình huống đưa đến truyền nhiễm. Cho nên, lúc ấy vườn bên trong đều nói, Tam tiên sinh chỉ sợ là muốn mất khống chế. Đây không phải nói mò, khi đó ta đã tại vườn bên trong rất nhiều năm, Tam tiên sinh người kia ngại khả năng chưa thấy qua, ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, gặp chuyện tỉnh táo, làm việc quả quyết, mặc dù trừng phạt người thủ đoạn rất tàn nhẫn, nhưng không gặp hắn gấp xem qua. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là đoạn thời gian kia, Tam tiên sinh trở nên phá lệ táo bạo, đừng nói là chúng ta, chính là ven đường chó trải qua bên cạnh hắn đều bị hắn nói lên một trận. Sau đó lại qua một đoạn thời gian, liền xuất hiện hoàng hốt dịch. Tiếp lấy, tiếp qua một đoạn thời gian, Tam tiên sinh liền biến mất không thấy gì nữa, ngài nói có kỳ quái hay không? Nghiêm Cảnh gật gật đầu, kỳ quái, quá kỳ quái. Đương nhiên à, lời nói là nói như vậy, nhưng một mấy tiên sinh, ta cũng không phải là thổi phồng, ta tin tưởng bên trong vườn nhân viên, không có một cái là không phục Tam tiên sinh. Ngựa Văn mở miệng nói, ngài khả năng chưa thấy qua hắn, không biết hắn người này nhân cách mị lực vị trí, phàm là ngài muốn gặp qua, ngài khẳng định cũng sẽ tán đồng ta nói. Ta xuất sinh đến bây giờ chưa thấy qua mấy cái như thế ưu tú, bao quát cái khác địa giới những người lãnh đạo kia. Ta nói nghe được lời này, ngài có tin hay không? Nghiêm Cảnh lại gật đầu một cái. Tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng. Dù sao cũng là hắn ca ca. Trúc Thiên Tiên khai tâm, cảm tạ khen thưởng, cùng mèo châu ước hành trình, biệt danh thật không thể sửa chữa, thư hữu 2,050 vạn 2,282 ước 1,521 vạn 46, Sli, kỳ tích, cổ kim kinh thường thiên địa, 2 ước 180 vạn 8,160 ước 7,072 vạn 9,476, nghệ mưa văn nghệ, sống ở trong mơ viêm dương, cảm tạ phía trên đại lao ủng hộ và khen thưởng, cũng cảm tạ thích quyển sách này mỗi một vị, cảm ơn chương 135, lưu cho đệ đệ tin, canh 1, canh 2 chậm một chút, chương 135, lưu cho đệ đệ tin, canh 1, canh 2. Chậm một chút, ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngựa Văn nhìn về phía Nghiêm Cảnh nói. Hắn là thật cảm thấy kỳ quái, lúc ấy cái kia đạo quỷ năng trừng trị Thụy Mộng Hương trưởng làng hắn ngay tại Thụy Mộng Hương trưởng làng bên cạnh, cho nên rõ ràng loại kia uy năng khủng bố đến mức nào. Thật không nghĩ đến, hiện tại hắn nói như vậy nhiều, vậy mà thật chuyện gì đều không có. Nghĩ đến lúc ấy Tam Tiên Sinh nói, ngoại nhân hỏi liền sẽ bị trừng trị, chẳng lẽ trước mắt Nghiêm Cảnh không phải ngoại nhân? Ta còn muốn biết, Tam Tiên Sinh nơi ở đâu? Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Vừa mới trải qua Ngựa Văn giải thích, hắn đã trải bước rõ ràng phần lớn thời gian tuyến. Nhưng nếu như có thể, hắn còn là muốn đi xem vị này chưa từng gặp mặt ca ca ở qua địa phương. Tam tiên sinh trước đó nơi ở ngay tại chúng ta nhà ma mái nhà, bất quá bây giờ nhà, chỉ sợ ngài muốn vào cũng vào không được. Ngựa Văn mở miệng nói, cũng không phải là Tam tiên sinh từng hạ xuống cái gì từ mệnh lệnh, mà là cánh cửa kia bên trên, có cái kỳ lạ lỗ chìa khóa, không có chìa khóa lời nói, ai cũng không có cách nào mở ra. Được rồi, cảm ơn ngài. Nghiêm Cảnh gật đầu nói. Chợt, hắn mang lão hổ hướng nhà ma đi đến. Trước khi đi, hắn hỏi không hiểu ra sao Ngựa Văn cuối cùng nhất một vấn đề, Ngựa Văn tiên sinh, Tam tiên sinh trong tay cái kia lồng chim, tại hắn biến mất trước đó đoạn thời gian kia còn tại trên tay hắn sao? Cái vấn đề này đem Ngựa Văn làm khó một hồi lâu, suy tư thêm vài phút đồng hồ, hắn mới cao mày mở miệng nói, không tại, hẳn là không tại. Ngài nói lời này ta ngược lại là nhớ tới. Ngay từ đầu Tam tiên sinh trong tay có cái chiếc lồng, trong lồng có con chim, miệng chim bên trên ngậm cây gỗ. Sau đó, cây gỗ không biết tại sao không còn, lại sau đó, chim không thấy, lúc ấy vườn bên trong đều đang đồn, Tam tiên sinh ngày nào, sợ là muốn đem chiếc lồng cũng vứt bỏ, kết quả, tại hắn trước khi đi, trong tay cái kia chiếc lồng thật đúng là không còn. Cảm ơn. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Không bao lâu, hắn cùng lão hổ thành công đi tới nhà ma tầng cao nhất. Nhân viên công tác cơ bản đều biết Nghiêm Cảnh, bởi vậy, một đường thông suốt. Cuối cùng nhất, hai người tới một cái màu đen trước cửa. Ngươi ở phía dưới tầng kia đợi chút đi, lão hổ tiên sinh, đừng để bất luận kẻ nào đi lên. Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Được rồi được rồi. Lão hổ dùng sức chút gật đầu, đi đến tầng tiếp theo đầu bậc thang. Hắn không biết Nghiêm Cảnh là muốn làm gì, nhưng hắn biết nghe Nghiêm Cảnh liền đúng rồi. Lão hổ rời đi sau, Nghiêm Cảnh nhìn về phía trước mặt cửa. Xem ra cũng chỉ là một cái phổ thông cửa gỗ. Phía trên dùng màu đen sơn đem cửa thân đen nhánh, không có bất luận cái gì đồ án, cũng không có mắt mèo cùng trang trí bẩn. Duy nhất kỳ quái địa phương chính là không có cửa nắm tay. Hắn buông tay, thử nghiệm đẩy cửa. Một đạo quỷ năng theo trong khe cửa chảy ra, hóa thành một đạo bình chướng, đem hắn tay cho bắn ra. Tựa như Ngựa Văn nói, đây không phải nhị giai hoặc là phía dưới tồn tại có thể mở ra cửa, có lẽ liền xem như tam giai đều sẽ có chút miễn cưỡng. Khả năng duy nhất chính là trong môn tâm cái kia lỗ nhỏ. Kia là một đạo lăng hình lỗ thủng. Phía trên tựa hồ có thể bỏ vào đồ vật gì. Nghiêm Cảnh nhìn xem cái kia lỗ thủng hình dạng, suy tư một hồi, cuối cùng nhất, trong lòng bàn tay, huyền hóa ra một viên màu trắng xúc sắc. Theo tâm niệm hắn chuyển động, màu trắng xúc sắc chậm rãi cắm vào cái kia trong lỗ thủng. Giang rắc, một đạo giòn nhẹ tiếng vang rơi xuống, cả hai hoàn mỹ phù hợp lại với nhau, kín kẽ. Trong nháy mắt, xúc sắc bên trên toát ra một ổ lụa trắng năng lượng, cùng màu tối quỷ năng đan vào lẫn nhau lại với nhau, cuối cùng nhất, quỷ năng bình chướng như dưới liệt nhật khối băng chậm rãi hòa tan. Nghiêm Cảnh thu hồi xúc sắc, lần nữa đưa tay, nhẹ nhàng đẩy. Cửa bị nhẹ nhõm đẩy ra. Cửa sau là một cái cực kỳ hẹp tiểu nhân gian phòng. Xem ra nhưng mà 7-8 mét vuông, một cái phòng vệ sinh, một cái giường, một cái bàn, một thanh ghế dựa, liền đem mảnh không gian này nhét tràn đầy. Cái bàn phía sau trên mặt tường, dán từng tấm hình. Nghiêm Cảnh nhìn sang, tuyệt đại bộ phận ảnh chụp nhân vật chính đều là cả người hất lên áo bào đen nho nhỏ thân ảnh. Nhìn qua quay phim nam ký ức hắn, tự nhiên nhận ra đó chính là quay phim nam khi còn bé bộ dáng. Trong tấm ảnh, dốc lòng ghi chép theo quay phim nam 5-6 tuổi thời điểm, mãi cho đến quay phim nam mười mấy tuổi thời điểm, như thế nhiều năm qua mỗi một điểm biến hóa. Mỗi một tấm góc trên bên phải đều biết đem đối ứng tuổi tác, mà tại ở giữa nhất cái kia mấy chương ảnh chụp, tại quay phim nam bên cạnh, còn có một đạo xem ra phong độ không tầm thường thân ảnh, đồng dạng hất lên áo bào đen, trong tay mang theo một cái lồng chim. Nghiêm Cảnh đi đến trước bàn. Ở trên bàn, bày biện một cái sách. Mở ra tờ thứ nhất, trên đó viết: "Đệ đệ của ta, một mấy, thân mở." Nghiêm Cảnh nhẹ nhàng lật ra trang kế tiếp: "A Kỷ." Nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy cái này sách, mà ta lại vừa lúc không ở bên người ngươi, nói rõ tam ca ta đại khái là thất trách, không có chiếu cố tốt người chúng ta nhất tộc, đối với ký ức là trời sinh hảo thủ, nhưng tại 5 tuổi chuyện lúc trước, bởi vì đầu còn không có hoàn toàn phát dục, bởi vậy không cách nào ghi chép, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi này xui xẻo hải tử, bị ta đưa đến loại này thâm sơn cùng cốc thời điểm, vừa vặn đầy 5 tuổi, cho nên ngươi khả năng không nhớ rõ nhà chuyện bên kia. Kỳ thật, nhà chuyện bên kia ngươi không biết cũng tốt, nhưng trận tướng tam ca vẫn là phải nói cho ngươi, lúc ấy ngươi vừa đầy 5 tuổi, nghe tới ta muốn đi thấy bằng hữu, liền dùm Ben muốn cùng ta đi, khi đó bên ngoài không yên ổn, duy tự giả cùng tần sinh hai cái tổ chức huyên náo rất hùng, cha mẹ là không đồng ý, ngoài chúng ta ra là lỗi của ta, ta vốn cho rằng đường không xa lắm, mà lại coi như thật đụng tới, không nể mặt chúng ta, cũng phải cho cha mẹ bọn hắn chút mặt mũi, thế nào đều không đến nỗi xảy ra vấn đề, nhưng ta sai, đám kia tân sinh tạp chủng đúng là tên điên, đối với chúng ta xuống tử thủ, mà lại còn có người cản tại trên đường về nhà, không có cách nào, ta chỉ có thể hướng ngược lại chạy, nhưng quỷ đô không thể so cái khác mấy phương đại địa giới, phía trên không chừng bực thực tế quá nhiều, vô ý phía dưới, ta mang ngươi ngã tiến vào không chừng bực, đến nơi này thời gian trôi qua thật nhanh, vừa tới cái này thời điểm, ngươi 5 tuổi nhiều, ta 21, viết xuống phong thư này thời điểm, tam ca ta đã 38 mới đầu, đi tới mảnh này cỡ trung tiểu địa giới bên trên, ta cũng rất mê mang, lo lắng nơi này sẽ là trong truyền thuyết những cái kia cao dài tụ tập địa phương, nhưng cũng còn tốt, bởi vì là bị vùng đất bị vứt bỏ nguyên nhân, nơi này cấp độ trình độ rất thấp, ta cũng rất nhanh hiểu rõ đến, nguyên lai nơi này chính là tân tội thành chỗ kia tiền thân, lần này đi ra ngoài thấy bằng hữu, ta cái gì đều không mang, liền mang cái chim lồng, cùng cha mẹ cho hộ thân phù may mắn, hộ thân phù bên trong có cha mẹ lưu lại con đường hạt giống, cho nên ta tìm khối này chống không địa giới, đem con đường hạt giống vẩy xuống dưới, ta lúc ấy hỏi ngươi, ngươi thích cái gì, ngươi nói ngươi thích công viên trò chơi, cho nên nơi này chính là công viên trò chơi, buồn cười chính là ngươi khả năng liền tòa này công viên trò chơi dài lên dáng vẻ gì đều chưa thấy qua là tam ca sai, tam ca có lỗi với ngươi, lúc ấy hai anh em mình cái vừa tới mảnh đất này rồi mấy tháng, ta là nhị giai trình độ, khoảng cách tam giai còn kém một chút, nếu như ở nhà bên kia hơn một năm không sai biệt lắm liền có thể đến tam giai, nhưng tại mảnh đất này giới bên trên ta ngạnh sinh sinh tốn 6 năm, cũng chính là nguyên nhân này nhường ta 6 năm sau lựa chọn tiếp tục chấp hành bọn hắn cái kia chó má kế hoạch kéo xa, lúc ấy ta đi tới cái này tốn thời gian mấy tháng xây tòa này công viên trò chơi, cái khác địa giới mấy vị người cầm đầu đều từng cái tới cửa tới bái phòng bọn hắn, trình độ ta xem qua mỗi một cái đều rất thấp, mà lại bởi vì là tại mảnh này vùng đất bị vứt bỏ tu luyện nguyên nhân, trên mỗi một người đều có lô thủng trúc thiên thiên khai tâm, chương 136 có mấy lời phải kịp thời nói, canh hai ba canh chậm một chút, chương 136 có mấy lời phải kịp thời nói, canh hai ba canh chậm một chút, cho nên nguyên bản ta là không muốn gặp bọn hắn, nhưng dù sao lúc ấy ta chỉ có nhị giai, bọn hắn đã tăng giai, vì lý do an toàn liền còn là thấy chúng ta 5-6 người cùng một chỗ ăn cơm cơm sau, Thụy Mộng Hương trưởng làng Mậu Thiện Sinh cùng bồ công anh Trang Biên Ngu Yên hai người tìm tới ta, nói bọn hắn mảnh đất này giới tình huống, bọn hắn biết ta là kẻ ngoại lai, thế là liền hỏi ta ngoại giới hiện tại là tình huống gì, ta không có đem toàn bộ sự tình lộ ra, nhưng vẫn là nói một chút tân tội thành sự tình, nghe xong bọn hắn rất tức giận, cũng chính là ở thời điểm này bọn hắn hỏi ta có muốn hay không về nhà, ta nói còn tốt, kỳ thật ta lúc ấy rất muốn về nhà, Lâm Mở ngày sắp tới ở nơi này không khác thế là đang chờ chết, tại hai người chúng ta đi tới cái này thời điểm, khoảng cách Lâm Mở ngày không sai biệt lắm còn có 30 năm, ta không có chỉ sống 51 tuổi ý nghĩ, cũng không muốn cả một đời đều bị nhốt tại tầng dai vậy ở cái này thầm sơn cùng gốc, nhìn xem chính mình nguyên bản những cái kia hảo hữu đi tranh đoạt đại thế, cho nên ta nói cho bọn hắn muốn đi ra ngoài lời nói rất khó, hoặc là có con đường không chọn vẹn người có thể bổ sung chính mình hoàn chỉnh con đường chiếu sáng ngoại giới đường, hoặc là chính là đột phá tứ giai, hai con đường này kỳ thật đối với ta đến nói đều là tử lộ, nói cho bọn hắn là nghĩ theo bọn hắn cái kia nghe một chút có khả năng hay không tính phía trước con đường kia, ta đã tại mười mấy tuổi thời điểm liền bổ túc chính mình con đường, căn bản không có không chọn vẹn, mà phía sau con đường kia ta sau đó cũng thử qua, lúc ấy ta cảm thấy lấy thiên phú của mình có lẽ thật có như vậy một khả năng nhỏ nhoi liều một phen, tại 30 năm ở giữa đột phá tứ giai, thật không nghĩ đến cái này so ta nghĩ muốn khó rất rất nhiều, nơi này con đường đều là không chọn vẹn, một cái không chọn vẹn con đường làm sao có thể cung cấp ra một cái siêu phàm phía trên tồn tại đâu, ta tốn thời gian 6 năm mới đến tam giai, sau đó thằng đến biết xuống phong thư này thời điểm ta vẫn là không thể trông thấy tứ giai hy vọng, cũng chính là tại ta nói xong hai con đường sau, bọn hắn đưa ra một cái kế hoạch nói còn có đầu thứ ba đường trở về, tức xong con đường người ta nghe nói qua con đường này nhưng cảm giác được không quá đáng tin cậy, bọn hắn cầm ra rất nhiều chứng cứ thả ở trước mặt ta, đồng thời nói cho ta nhất định được Thụy Mộng Hương nơi đó làm mảnh đất này giới bên trên lịch sử xa xưa nhất địa phương, phía trên có rất nhiều kỳ dị vật phẩm có thể nhường tuổi tác tiểu nhân hải tử đạp lên một đầu tuyệt hảo con đường, bao quát tân tội thành dục vọng đấu kỵ phẫn nộ chờ một chút, còn như hải tử bồ công anh Trang Viên có thể cung cấp bọn hắn nói thiên hoa loạn truy, sau đó ta mới biết được bọn hắn là nhìn chúng ngươi xác thực tiên phú dị bẩm so tam ca ta mạnh hơn nhiều, lại thêm hai người đều là tầm giai uy bức lợi dụng, cuối cùng nhất ngu xuẩn ta đáp ứng xuống dù sao xem ra chỉ là bình thường để ngươi lớn lên sinh đứa bé, mà lại nếu như ta có thể tứ giai tự nhiên liền không cần ngươi đi cố gắng, trước đó một đám oanh oanh yến yến vần quanh hẳn là cũng không phải cái gì chuyện xấu, lúc ấy ta là như vậy nghĩ, hiện tại xem ra cha mẹ nói đúng, ta xác thực rất không thành thục ngây thơ có chút buồn cười, vì đề cao thành công xác suất bất luận kẻ nào không thể làm nhiễu lựa chọn của ngươi, cho nên chúng ta mấy người đều không ai đi qua cái chỗ kia, hết thảy đều là lấy nhất bảo mật phương thức tiến hành thế, nhưng là đợi đến ta tốn thời gian 6 năm mới đột phá tam giai thời điểm, ta rõ ràng, lên tới tứ giai con đường này là đi không thông khả năng, xác thực chỉ có dựa vào ngươi con đường này trong thời gian kế tiếp, ta một mực chờ đợi ngươi 22 tuổi thành ra ngày ấy, đồng thời, ta cũng trong bóng tối điều tra phương pháp này, muốn nhìn một chút có hay không chỗ sơ suất, kết quả thật phát hiện chỗ sơ suất mà lại rất lớn. Sinh hạ xong con đường người, vô cùng có khả năng dẫn đến phụ mẫu đều xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nhìn thấy tin tức này về sau, ta lúc này đi Thụy Mộng Hương, nhưng Mộng Song Sinh tựa hồ phát giác được cái gì, tìm đến Ngu Yên cùng mới gia nhập tiến đến miệng lớn, ba người cùng một chỗ, nói gần nói xa đều là kế hoạch không có khả năng đình chỉ, ta có lấy một địch hai năm chắc, nhưng đối diện có ba cái, cho nên ta rời đi, cũng không có biểu lộ ra quá nhiều muốn động thủ ý tứ. A Kỷ, ngươi tam ca ta làm rất nhiều chuyện sai, nhưng ta đã thua thiệt ngươi quá nhiều, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, ta đem Hoàng Hốt cây giống hâu người đưa cho ngươi, nếu như ta lần này đi, không có trở về, Hoàng Hốt cây giống sẽ thay thế ngươi tại hải tử sinh ra ngày đó đi chết, không có Hoàng Hốt cây giống, khủng cụ điều sẽ triệt để bạo tẩu, đến lúc đó, nó sẽ không khác biệt công kích cũ tội thành hết thể mục tiêu, nếu như ngươi có một ngày có thể đi ra, ta tại đu quay nơi đó hòa ngươi. Thích nhất họa, ngươi nhìn liền sẽ biết, đi ngồi lên tòa kia đu quay đỉnh cao nhất, có thể trông thấy đá trắng chi lồng, vị trí của nó chỉ có chúng ta nhất tộc nhãn lực có thể trông thấy, cầm tới nó về sau, ngươi so tam ca mạnh, khẳng định có thể giống khi còn bé như thế đem khủng cụ điều thu vào trong lồng, từ nay về sau cũng liền có uy hiếp nơi này những người khác thủ đoạn, lại thêm ta tại cái này sách cuối cùng nhất viết xuống mấy người còn lại con đường không chọn bản địa. Phương, lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể tại cũ tội thành ổn định góp chân an ổn vượt qua cuối cùng nhất 10 năm. A Kỷ, tam ca có lỗi với ngươi, ta không nên vì về nhà để ngươi một người lưu tại tòa kiêm màu trắng trong nhà, cũng không nên bởi vì ham chơi đem ngươi đưa đến nơi này, nếu như ta có thể trở về. Được rồi, A Kỷ, ta lưu tại cái này Hoàng Hốt lực lượng, nếu như lúc ngươi tới còn có thừa, liền toàn bộ hấp thu đi, nếu như không có, đã nói lên những người khác đã ở trước ngươi tới qua. A Kỷ, liền biết đến cái này đi, ta sai quá nhiều. A Kỷ, tam ca rất nhớ ngươi. Đem tin đọc xong, Nghiêm Cảnh ánh mắt bình tĩnh mở ra phía sau sách, phía trên ghi chép miệng lớn, Ngu Phu Nhân cùng Mậu Thiện Sinh ba người cái gọi là con đường không trọn vẹn, mà sách bên trên viết Hoàng Hốt lực lượng, Nghiêm Cảnh cuối cùng dưới giường tìm tới, kia là một đoàn xương mù màu đen, còn lại đã không nhiều, coi như giờ phút này Nghiêm Cảnh toàn bộ hấp thu, bộ thân thể này khoảng cách nhị giai hẳn là cũng còn thiếu một chút, đoán chừng là Mậu Thiện Sinh lần kia đến tiêu hao quá nhiều, cho nên hiện tại hết thể dòng thời gian đều đã làm rõ. Tam Sơn phát hiện xong con đường khuyết điểm, cho nên trước thời hạn đem khủng cụ điểu trong miệng Hoàng Hốt cây giống cho quay phim nam, khủng cụ điểu không có cây giống, dần dần tới gần bạo tẩu, bên trong vườn xuất hiện Hoàng Hốt dịch. Cuối cùng, khủng cụ điểu bay ra lồng chim, tiến vào màn thầu trong thân thể, Hoàng Hốt dịch cũng tại 3 năm trước đây triệt để bộc phát, màn thầu thừa dịp lúc này chạy ra ngoài. Mà không bao lâu, A Tứ đi tới ngoại giới, tìm kiếm chạy đi phương pháp, nàng có lẽ là trông thấy đu quay bên trên quay phim nam từng nói với nàng họa, thủy đi lại qua với rõ ràng, cho nên tại chạy trốn thời điểm nhường quay phim nam che kín đầu. Cuối cùng nhất, bức họa kia tỷ lệ lớn theo gió thổi phơi nắng, không người duy trì, mà bị hủy xấu, cho nên chính mình tại đu quay trước chỉ chú ý tới cũ nát bên ngoài thân. Cũng là tại 3 năm trước đây, Tam Sơn lưu lại sau tay về sau, đi tìm ba người kia. Cuối cùng nhất, mấy người hẳn là đều bị thương. Xem ra, có lẽ miệng lớn cùng Mộng Thiện Sinh bị thương so sánh với Ngu Phu Nhân mà nói muốn nhẹ một chút. Ngu Phu Nhân mấy năm chưa xuất hiện, mà Mộng Thiện Sinh còn đi một chuyến trang phòng, đến một chuyến công viên trò chơi, cuối cùng nhất mới bị Tam Sơn lưu sau mạnh tay sáng tạo. Còn như miệng lớn, còn có thể đi ra phát biểu một chút diễn thuyết, mà Tam Sơn cũng không có thể trở lại. 20 năm trước, ba người hẳn là tam giai, mà 20 năm sau, Tam Sơn lấy một địch ba, còn có thể toàn bộ trọng thương, chỉ có thể nói hắn nhìn những người khác trình độ rất thấp, không phải là không có lý do. Mà lại, nói không chừng, người đối diện căn bản không chỉ ba cái. Nghiêm Cảnh đem trên bàn sách thu hồi. Kỳ thật hắn cảm thấy Tam Sơn rất nhiều chuyện làm không sai. Một cái 21 thanh niên, lần thứ nhất rời nhà, đối mặt một đám so với mình cấp độ cao hơn lão hồ ly, có thể làm đến những này, đã rất không dễ dàng. Nhưng nếu như hắn là Tam Sơn, có lẽ hắn lúc ấy nói cái gì cũng phải đi tìm một chuyến quay phim nam, đem toàn bộ sự tình nói cho quay phim nam nghe. Có mấy lời, dù sao cũng phải kịp thời nói. Nếu như dựa vào chờ, chỉ sợ là sẽ không kịp. Trúc Thiên Thiên khai tâm. Chương 137, tổ chức tên là Thiên Quyết, ba canh, chương 137, tổ chức tên là Thiên Quyết, ba canh, bất quá, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nghiêm Cảnh liền cười. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình cùng Tam Sơn kỳ thật có nhiều chỗ rất giống. Tựa như hắn, cũng sẽ không lựa chọn đem dưới mắt những chuyện này nói cho Lưu lão gia tử bọn hắn. Nếu như hắn thật thành Tam Sơn, có lẽ cũng đều vì quay phim nam lựa chọn che giấu. Nếu như, đáng tiếc không có nếu như. Đến thật tốt chuẩn bị một chút. Nghiêm Cảnh đem đoàn kia mê vụ thu vào thể nội, lại không muốn, đột nhiên xảy ra dị biến. Đoàn kia hoảng hốt lực lượng mới vừa tiến vào thân thể, liền hóa thành một kiện màu tối trường bào, khoác ở trên người hắn, ngay sau đó, lâu bên ngoài, toàn bộ công viên trò chơi công trình, đột nhiên tự động bắt đầu vận chuyển. Dù cho không có khách nhân, nhưng những cái kia công trình còn là bắt đầu chuyển động, bao quát lao vườn khu những năm kia lâu thiếu tu sửa công trình, cũng đều kéo lấy vết dỉ loang lổ cũ kỹ thân thể rầm rập run không ngừng. Cuối cùng, hóa thành một bộ cực kỳ kỳ dị quang cảnh, oanh minh trận trận. Nghiêm Cảnh cảm nhận được, đoàn kia mê vụ cuối cùng hóa thành một viên hạt giống. Một viên con đường hạt giống. Là mảnh đất này giới hạt giống. Cao ốc bên ngoài, ban mặt lọn ở không chỉ là ngựa bắn, còn lại tất cả mọi người sử sốt. Cảnh tượng như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là Tam Tiên Sinh trở về. Nhưng khi bọn hắn chậm rãi nhìn về phía người tới, không ngờ phát hiện lại không phải Tam Tiên Sinh. Người kia hình thể, thân cao, cùng trên thân loại kia khí chất, đều cùng Tam Tiên Sinh rất giống, nhưng hết lần này tới lần khác, người kia bảo xuống không phải xúc tu, mà là chân. Không phải Tam Tiên Sinh. Đó là ai? Vô luận là ai, tất cả nhân viên tại nhìn thấy người tới chớp mắt còn là nhao nhao không người xuống. Nếu như có người có thể tỉnh lại lão vườn khu chơi trò chơi công trình, người tới đã là điên cuồng công viên trò chơi tân chủ. Đây là Tam Tiên Sinh đã thông báo sự tỉnh. Đúng lúc này, túi đầu ngựa bắn, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Bởi vì hắn vừa mới trông thấy người kia phía sau đi theo, là một mặt kinh sợ lão hổ. Mà mới vừa cùng lão hổ cùng một chỗ tiến vào nhà ma, cũng chỉ có lạch cạch. Đột nhiên, trường bào màu đen ở trước mặt hắn ngừng lại. Ngựa bắn tâm cũng đi theo ngừng một nhịp. Ngựa bắn lập tức run rẩy thanh âm mở miệng nói, "Ngài tốt, tiên sinh, không biết nên xưng hô với ngài như thế nào?" "Gọi ta." Cái kia đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Ngựa bắn thân thể lập tức run lên. "Gọi ta một tiên sinh." Nói xong, người kia chậm rãi rời đi. Về sau bên trong vườn sự tình từ lão hổ cùng ngươi còn có hạ mã ba người toàn quyền phụ trách. Chỉ để lại một câu nói như vậy hồi lâu về sau. Ngựa Văn nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nghiêm Cảnh rời đi phương hướng, chậm rãi nói, "Truyền xuống, công viên trò chơi đội chủ, từ nay về sau, điên cuồng công viên trò chơi chi chủ, vì một tiên sinh." Nghiêm Cảnh thu hồi trường bảo, trở lại đồ ăn nát thôn. Đi theo hắn còn có lão hổ. Hắn muốn cho lão hổ lưu tại bên trong vườn, nhưng lão hổ khăng khăng muốn tới. Hắn không cùng lão hổ nói, hôm nay bên trên khủng bố xe buýt thời điểm, vị kia tóc dài người bán vé đã nhìn hắn hai mắt. Đi thời điểm liếc mắt nhìn, trở về thời điểm lại liếc mắt nhìn. Trước đó như vậy nhiều lần xe buýt, người bán vé liền liếc mắt đều chưa co xem hắn, nhiều nhất nhìn qua trên tay hắn dẫn theo chứa hoàng hốt tâm bao tải. Chỉ sợ, Thụy Mộng Hương cùng bổ công anh trang viên bên kia, đã có động tác. Sau khi về đến nhà, hắn như thường lệ hấp thu mười mấy quả hoàng hốt tâm, khoảng cách nhị giai, thêm gần một bước. Hẳn là lại đến cái hai ba lần, liền đủ. Hắn tìm đến Màn Thầu, cho Màn Thầu làm một trận cơm trưa, sau đó, hai người ngay tại trong nhà trò chuyện này. Cũng không có sự tình khác, chính là làm nói chuyện tiếm. Dù sao, Màn Thầu xem ra đặc biệt vui vẻ. Nói chuyện phiếm trong quá trình, Nghiêm Cảnh lặng lẽ thử nghiệm dùng ra đá trắng chi lực, nhưng không có bất luận cái gì dị tượng xuất hiện. Không biết có phải hay không là bởi vì con chim kia không có đi ra nguyên nhân. Lúc chiều, đột nhiên, Lưu lão gia tử đến. Bị lão hổ bị đến. Phía sau, còn có năm xưa. Lão gia tử ngươi bộ dáng này, không ở trong nhà đợi chạy đến là làm cái gì? Nghiêm Cảnh nghi hoặc nhìn qua Lưu lão gia tử. Tìm ngươi chơi. Lão gia tử cười hắc hắc, cầm làm ra một bộ bài bộ kẻ. Ngươi cùng cô nàng một bên, hổ tử chia bài, chúng ta chơi đấu địa chủ. Lão gia tử xem ra tựa hồ hào hứng rất cao, nhưng Nghiêm Cảnh liếc mắt nhìn năm xưa, liền biết hai người khẳng định không phải tới chơi đơn giản như vậy, bởi vì năm xưa xem ra hào hứng cũng rất cao. Cái này liền rất không bình thường. Lão nhân gia ngài con mắt khôi phục rồi, nhường một mấy tiểu tử ngươi một đôi mắt cũng có thể thắng. Chơi đi kia liền. Thanh thứ nhất, Nghiêm Cảnh rút chúng địa chủ. Bài không tính nát, nhưng rất nhanh, liền thua. Đối diện lão gia tử cùng năm xưa phối hợp quả thực thiên ý vô phùng. Ngay sau đó, lão gia tử nơi đó chủ cũng thua. Hắn xem ra sờ một tay nát bài. Lại nói tiếp, đổi năm xưa nơi đó chủ, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là thua trận, trực tiếp bị lão gia tử đánh cái mùa xuân. Đợi lát nữa, Nghiêm Cảnh nghi hoặc nháy mắt mấy cái, nhìn một chút trên tay mình bài cùng lão gia tử ra bài, nhìn về phía năm xưa, ngươi bốn cái vòng tại sao không ném, giữ lại xuống đem hữu dụng. Năm xưa đem bài hướng trên bàn quăng ra, lão gia tử lập tức đem bài một cái, lần này Nghiêm Cảnh xem như thấy rõ, đối với lão hổ nói, thanh này ta nơi đó chủ, theo ta bắt đầu phát. Được rồi, lão hổ gật gật đầu. Màn Đầu ngươi nhìn ra tờ nào? Bắt xong bài, Nghiêm Cảnh đem bài tiến đến Màn Thầu trước mặt, mở miệng nói, "Ra, ra." Màn Thầu miệng nhỏ bĩu một cái, khép mắt lại, biểu lộ rất chân thành chọn lựa. Mấy ngày nay, lão gia tử một mực dạy nàng quy tắc, nàng cơ bản đã học xong. Mà Nghiêm Cảnh ánh mắt, kỳ thật một mực tại đối diện năm xưa cùng lão gia tử bên trên. Một giây sau, Nghiêm Cảnh lúc này chỉ một ngón tay, mở miệng nói, "Tốt, đổi bài." "Nào có người đổi bài?" Lão gia tử thổi lên huýt sáo. Năm xưa thì là yên lặng đem trong tay bài từ nay về sau thả thả. Nghiêm Cảnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn xác thực có thể thấy được đối diện đổi bài, nhưng bắt không được, lao giả này tay quá nhanh. Nói đi, mấy ca ở giữa, còn dùng che giấu sao? Hắn nhìn ra, hai người đây là có việc. Lao gia tử nở nụ cười, một mấy tiểu tử ngươi ngươi nhìn, nơi đó chủ, mặc dù nhiều sờ ba tấm bài, nhưng là không phải đều thua rồi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chống lại đánh bạc, người người đều có trách nhiệm. Nghiêm Cảnh biểu lộ nghiêm túc nói. Sai. Nói rõ đơn đả độc đấu là không làm được. Lao gia tử mở miệng nói. Vậy ngươi tại sao không tìm một thanh đua đến? Nghiêm Cảnh biểu lộ càng nghiêm túc. Hại ta thanh thứ nhất thời điểm một bộ máy bay lớn nín chết ở trong tay. Đua rất quá hạ. Lão gia tử rối ra ngón tay, ghét bỏ nói, ngươi thế nào không có chút nào trào lưu a? Cái kia cái gì là trào lưu? Ngài nói một chút đi. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, trào lưu chính là ngươi có chuyện, giấu giếm chúng ta không nói. Lão gia tử căm giận mở miệng nói, hôm nay thôn trong chợ, chỉ ít đến hai nhóm người sống, bình thường, nửa phát đều không có. Mà lại, cái kia hai nhóm người, đều nhìn về ngươi sạp hàng mấy mắt. Cái này rất bình thường, ta không phải đem người ta người cho giết sao? Nghiêm Cảnh cười cười, người ta tìm tới cửa rất bình thường nha. Không bình thường. Năm xưa thản nhiên nói, hôm qua chúng ta không nói làm thiên ý vô phùng, chỉ ít chiến trường quét dọn đầy đủ cẩn thận. Nếu như dưới loại tình huống này còn có thể tìm tới cửa, đã nói lên sau lưng người trả giá cái giá rất lớn. Mà ngươi giết, chẳng qua là Ngu Hy Nhiên bên cạnh một cái hảo hữu. Nghiêm Cảnh nghe vậy cười. Hắn đông nhiên ý thức được, chính mình không phải Tam tiên sinh. Trước mắt hai vị hảo hữu, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu quay phim nam. Có một số việc, ta không thể nói, mấy ca. Nghiêm Cảnh cười nói, kia là chuyện của chúng ta, không cần thiết nhường các ngươi kháng, mà lại chuyện này, ai đến cũng gánh không được. Chí ít, trước tiên có thể nói cho chúng ta nghe nghe. Nam xưa chậm rãi nói, xác thực, ngươi đều không nói, ai có thể biết kháng không gánh bắt được. Lão gia tử bất mãn hái được kính dâm. Màn đầu ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta cùng gia gia bọn hắn trò chuyện một ít chuyện. Nghiêm Cảnh chậm rãi nói, được. Tốt. Màn đầu khéo léo gật gật đầu, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Nội tâm, âm thanh kia vang lên. Không. Không cho nói. Màn đầu nhướng mày, một, mấy. Đang nói chuyện. Chuyện rất trọng yếu. Xuyệt. Xuyệt. Trong gian phòng, trông thấy màn đầu đi ra ngoài về sau. Tam giai. Nghiêm Cảnh bỗng nhiên mở miệng. Tiếng nói vừa ra, lão gia tử cùng năm xưa cùng nhau sững sờ. Hai người đối mặt, đều trông thấy lẫn nhau trong ánh mắt kinh dị. Lão hổ càng là mở to hai mắt nhìn, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi nghiêm túc. Lão gia tử nghiêm mặt nói. Nghiêm túc. Nghiêm Cảnh cười nói, mấy ca ở giữa, không cần đến nói láo. Mấy cái. Năm xưa chậm rãi nói. Ba cái. Đùa gì thế? Lão gia tử trừng to mắt, nhìn về phía năm xưa, hôm nay là không phải lần trước ngươi nói cái kia. Cái kia cái gì tiết tới? Ngày cá tháng tư. Đúng, ngày cá tháng tư. Lão gia tử đứng người lên, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, cũ tội trong thành, tam giai sẽ không vượt qua 10 cái. Ngươi nói ngươi gây ba cái. Tựa hồ là dạng này. Nghiêm Cảnh nghe đều có chút muốn cười, quả thực là không thể tưởng tượng. Trong gian phòng, Lâm Bảo giống như chết trầm mặc. Cuối cùng, lão gia tử vươn tay, chọc chọc một bên năm xưa. Năm xưa hiểu ý, chậm rãi nói, ta có thể dẫn ngươi đi cái khác địa giới. Đêm nay liền lên đường, không, tốt nhất buổi chiều liền lên đường, thu dọn đồ đạc đi. Lão gia tử từ trước đến nay lôi lệ phong hành. Nghiêm Cảnh cười lắc đầu, nếu như muốn tránh, ta có tránh biện pháp, nhưng lão gia tử ngươi cùng màn thầu làm sao đây? Nếu như ta không có đoán sai, hôm nay cái kia hai nhóm người đến, trừ nhìn ta quầy hàng, hẳn là cũng đi lão gia tử ngươi còn có lao trần trước gian hàng đi dạo đi. Nghiêm Cảnh cười nói, còn có lao hổ tiên sinh, ẻn trưởng quan, hoa hồng các nàng. Ta đụng phải sự tình không nhỏ, vì ta, bọn hắn có lẽ sẽ đem toàn bộ cũ tội thành đều bén cái út sấp. Nhìn xem lần nữa lâm vào trầm mặc mấy người, Nghiêm Cảnh mặt mỉm cười, mấy ca, đừng đánh nghe, có một số việc, chỉ có thể ta đến kháng, đặc biệt là lao gia tử ngươi, thật tốt đi về nghỉ ngơi đi. Nếu như hắn muốn chạy, hiện tại liền có thể rút khỏi bên trong thế giới. Nhưng cái kia có cái gì ý nghĩa? Nếu như nhân vật này không có cách nào lại đăng nhập, như vậy cũng chết chưa khác nhau. Dù cho qua mấy năm, nhân vật này có thể sống tạm đăng nhập, không có bên người bọn này bằng hữu, nhân vật này cũng cơ bản không có cái gì ý nghĩa. Mấy năm, có thể cải biến sự tình thực tế quá nhiều. Có lẽ lúc kia, nhân vật này đã trở thành hắn đông đảo nhân vật bên trong có cũng được mà không có cũng không sao một cái. Lại hoặc là, lúc kia hắn đã chết tại cái sau phó bản. Nghiêm Cảnh nói xong, trong gian phòng bầu không khí càng thêm trở nên bắt đầu trầm mặc. Một loại tên là bi thương đồ vật, ở trong lúc lơ đãng, tựa hồ mở miệng mở. Kia liền đến tâm sự cái khác đi. Đột nhiên, lão gia tử mở miệng nói, hắn vươn tay, từ trong túi móc ra một gói thuốc cùng một viên huy chương. Khói là hồn tạ sạn. Trên huy chương thì là một cái Nghiêm Cảnh chưa từng thấy tiêu chí, làm bằng gỗ nội tình, phía trên khảm thì ra kim loại, cộng đồng tạo thành tinh không, sông núi, dòng sông, bầu trời. Mà tại chính giữa, thủ công khắc lấy một cái tiểu nhân đồ án, không có tay không có chân, chỉ có một cái hình tròn đầu, phía dưới là hình bầu dục thân thể. Lão gia tử một cái tay khác sờ sờ cho mũi, ta cùng Trần tiểu tử muốn thành lập cái tổ chức chơi bùa, đây là ta cùng Trần tiểu tử nghĩ thật lâu về sau nghĩ ra được tổ chức đồ án. Có chút tục, nhưng cũng tốn không ít tâm tư. Hôm nay đến, chính là muốn hỏi một chút xuống ngươi có nguyện ý hay không tham gia. Nếu như nguyện ý, ngươi có thể xếp hạng gần phía trước điểm, mà lại, tổ chức còn không có danh tự. Lúc nói chuyện, lão gia tử một mặt chẳng hề để ý bộ dáng. Nghiêm Cảnh nhìn xem cái kia trên huy chương thô ráp đồ án, nụ cười trên mặt càng sâu chút, lão nhân gia ngài là muốn để ta lấy. Nếu như ngươi tham gia lời nói, có thể cân nhắc. Lão gia tử lại sờ sờ chóp mũi. Cái kia trên huy chương cái kia không có tay không có chân tiểu nhân, Nghiêm Cảnh nhìn mấy giây. Cuối cùng nhất, nụ cười ôn hòa nói, không bằng gọi Thiên Quyết đi. Nhìn xem mấy người ánh mắt nghi hoặc, Nghiêm Cảnh cười nói, Thiên đạo có thiếu nha. Dạng này trước đó danh hiệu cũng có thể tiếp tục sử dụng xuống tới. Tiếng nói vừa ra, mấy người con mắt đều bày ra. Kia liền gọi cái này. Lão gia tử đánh nhịp nói, nhưng là, gọi ta có ý nghĩa sao? Một cái phải chết người. Nghiêm Cảnh tinh hồng hai con ngươi híp thành một đường nhỏ, đến lúc đó, xếp tại các ngươi người phía trước, có thể là cái người chết nha. Làm đều làm, dù sao chính là chơi một chút. Lão gia tử nói, cầm trong tay huy chương cùng khói đều một bàn tay đập tới Nghiêm Cảnh trong tay. Chúc Thiên Thiên khai tâm. Chương 138, trước giờ đại chiến, đều mang tâm tư lắm người, canh một, chương 138, trước giờ đại chiến, đều mang tâm tư lắm người, canh một. Lão gia tử nói xong, lại từ trong túi móc ra một viên huy chương, đưa tới lão hổ trong tay. Đây là hổ tử ngươi. Lão gia tử mở miệng nói, ta cũng có. Lão hổ sững sờ mà nhìn xem trong tay huy chương. Hết thảy làm năm ai. Lão gia tử nhóm lửa ở trong tay hồn tạ sạn, một sợi khói trắng trong phòng lượn lờ dâng lên, sắc mặt lạnh nhạt. Nhưng là ngươi phải tự mình nghĩ cái danh hiệu, chúng ta phân biệt gọi lão, yếu, bệnh, tàn. Nghe những danh hiệu này, lão hổ lại là sương sở. Chợt bắt lấy viên kia huy chương, chậm rãi nói, vậy ta gọi, liền gọi suy đi. Hắn không tốt lắm ý tứ cười gãi gãi đầu, ta vẫn cảm thấy chính mình vận khí không tốt lắm, khả năng cũng là bởi vì ta nguyên nhân, ảnh hưởng đến một mấy tiên sinh các ngươi. Tốt, liền gọi cái này. Lão gia tử gật gật đầu, một điếu thuốc hút xong, trực tiếp đứng lên, vậy chúng ta liền đi. Tiếng nói vừa ra, Nam Xưa cùng lão hổ cũng nhao nhao đứng lên. Mấy người đi tới cửa, Nam Xưa bước chân dừng lại, không sai biệt lắm bao lâu sẽ ra tay với ngươi?
Không biết.
Nghiêm Cảnh cười cười, hy vọng có thể chậm một chút đi.
Ừm.
Nam Xưa gật gật đầu, cái kia màn thầu cô nương đâu? Ngươi không chuẩn bị nói cho nàng?
Màn thầu có chút cửa, ta sợ nàng nghĩ mãi mà không rõ.
Nghiêm Cảnh nụ cười ôn hòa, có chút không rõ ràng cho lắm sự tình, rõ ràng cũng không cần biết tốt.
Được.
Nam Xưa gật gật đầu. Mấy người đẩy cửa đi ra ngoài. Cổng ngoan ngoan đứng màn đầu, thấy mấy người đi ra, cười ngây ngô nói, ra.
Ra ra.
Các ngươi trò chuyện xong việc tình.
Ừm.
Lưu lão gia tử cười cười, chợt đối với màn thầu mở miệng nói, tiểu tử kia ở bên trong chờ cô nàng người đây, đi vào đi.
Được.
Tốt. Màn thầu vui vẻ nhẹ gật đầu, đi vào cửa. Nghiêm Cảnh nhà tại đồ ăn nát thôn dựa vào nam vị trí, một đoàn người một đường hướng bắc đi, thẳng đến mở rộng chi nhánh miệng.
Làm sao đây?
Nam Xưa dừng bước lại, nhìn về phía đồng dạng ăn ý dừng bước lại lão Lưu. Ban đêm, hai chúng ta đi đem hắn cho buộc. Lão gia tử ảo thuật đầu ngón tay biến ra một điếu thuốc, lần nữa nhóm lửa, ngươi đem hắn mang đi.
Các ngươi làm sao đây?
Nam Xưa ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía lão gia tử.
Ta có biện pháp.
Lão gia tử hít một hơi thuốc lá, lạnh nhạt mở miệng.
Ngươi không có cách nào.
Nam Xưa nói xong, thấy lão gia tử còn muốn ngụy biện, tiếp tục nói, nếu như ngươi có biện pháp, ngươi sẽ không không nói với hắn. Lão gia tử ngồi xuống thân thể, quần áo khoác rơi xuống trên mặt đất. Trong tay đầu thuốc lá tại nháy mắt biến đỏ, một ngụm, liền ngắn một đoạn. Khói trắng từ trong miệng phun ra, hắn đẩy kính râm, ta xác thực có biện pháp, chính là
đến đánh cược một lần.
Ta là chưa từng định được tới, vị trí kia ta còn nhớ rõ, có lẽ còn có thể từ nơi đó về, không, có khả năng. Nam Xưa đâm thủng lão gia tử hoang luôn, không chừng bực biến hóa quy luật đến nay không ai có thể nói rõ ràng, ngươi tới đây cũng đã mấy năm, chỗ kia địa điểm, cực lớn xác suất đã không còn thông hướng nhà ngươi bên kia.
Vậy ngươi nói làm sao đây?
Đầu thuốc lá lại trong nháy mắt ngắn một đoạn, lão gia tử gãi gãi đầu, nâng thu hút, nhìn về phía Nam Xưa. Nam Xưa lúc này mới chú ý tới Lưu lão gia tử thần sắc, trên gương mặt kia, nói không nên lời tiểu tụy, liền đầu kia vì hôm nay cố ý bôi sáp trải tóc tóc bạc đều lộ ra phá lệ lăng loạn. Chúng ta cái kia mảnh đất giới, ngoại nhân nói là có chút điên cũng được, nói là có chút bệnh cũng được, nhưng ngươi hẳn phải biết, chỗ kia có ít người, nhìn chúng liền hai chữ.
Đạo nghĩa.
Lão gia tử rũa ra cái kia hai cây cầm điếu thuốc có chút uốn lượn ngón tay, lúc ấy tại thôn Nhật Cao Úc, nếu như không phải ta bị nổ, lấy ngươi cùng một tiểu tử tính cách, chắc chắn sẽ không đi quản cái kia gõ chữ sự tình, cũng sẽ không nhường hắn nhìn thấy cái nương môn kia, tự nhiên cũng sẽ không nhường hắn nổi sát tâm. Nếu như hắn không có nổi sát tâm, như vậy hắn liền không cần đến cho tới hôm nay việc này. Hắn nhìn về phía Nam Xưa, trầm rãi nói, ngươi rõ chưa? Tiểu tử kia nếu như chết rồi, có một phần là lao ra tử ta tạo thành. Nam Xưa yếu ớt thở dài, ngươi muốn như thế muốn ta không có cách nào. Nhưng ngươi hẳn phải biết, hiện tại chúng ta đều không phải tại nguyên lai địa giới bên trên. Ngươi ở trong này đi liều tam giai, có thể liều qua sao? Nếu như ta đoán không lầm, theo cái kia mảnh đất giới tới, ngươi chỉ ít rất một cấp nữa.
Nam Xưa nhìn về phía lao gia tử.
Không thôi. Lao gia tử thần sắc tự nhiên lại móc ra một điếu thuốc, chúng ta cái kia cách cái này qua xa, mà lại, lao gia tử ta rất nghèo, không có bảo bối gì có thể bảo vệ chính mình, cho nên, nhiều rơi một chút.
Nam Xưa gật gật đầu.
Đây chính là hắn tại sao có thể hiểu được Lưu lao gia tử tâm tình. Trước đó hai người tại riêng phần mình địa giới bên trên, có thể nói được là lớn một chút con kiến. Hiện tại đến bên này, kết quả còn là lớn một chút con kiến. Nhưng con kiến trên đầu đám kia ra hỏa, thả tại bọn hắn nguyên lai, căn bản sẽ không nhìn vào trong mắt. Cho nên hai người mới bị quất.
Trầm mặc hồi lâu.
Nam Xưa mở miệng nói, lần này ta trở về thử đem chiếc kia mồ tờ cải tạo một chút, nhìn xem có thể hay không nhiều trở một người.
Cái kia mồ tờ là chính ngươi tạo.
Lão gia tử trong tay cầm điếu thuốc tay run một cái, kinh dị nhìn về phía Nam Xưa.
Nam Xưa gật gật đầu, nhàn rỗi không chuyện gì tạo.
Nếu như cải tạo tốt, mấy người các ngươi bên trong chọn ba cái đi.
Nam Xưa nhìn về phía một bên một mực không dám lên tiếng lão hổ, đây là đem lão hổ cũng coi như tại bên trong.
Ta sẽ trước thời hạn chạy trốn, đến lúc đó, ở trong thành phố này trốn đông trốn tây cái 7-8 năm, hẳn là có thể tái tạo một cô hơi kém một chút.
Nói xong, hắn lạnh nhạt nói, ta chưa từng nói dối.
Không được, không có đạo lý.
Lão gia tử lắc đầu, không thể lại đem ngươi kéo vào, nếu không, ta càng thiếu càng nhiều.
Ta gặp qua các ngươi cái kia người.
Nam Xưa đứng người lên, nếu như ngươi thật coi chúng ta là thành người một nhà, liền không cần nói thiếu không nợ.
Trầm mặc hồi lâu sau, lão gia tử ánh mắt lấp lóe, cười ha hả mở miệng nói, được, kia liền nhìn ngươi.
Trong gian phòng, Nghiêm Cảnh cùng Màn Thầu trò chuyện, thấy Màn Thầu vui vẻ hùng hăng cười, hắn nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ, nhìn xem mấy người rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy.
Chợt tối, hắn rời khỏi bên trong thế giới, gọi điện thoại cho Thẩm Du Nhiên.
"Uy, tiểu Nghiêm tử, bế quan kết thúc rồi."
Thẩm Du Nhiên nghe tâm tình rất tốt, tại nàng thị giác đến xem, lập tức gần ngấp vật phẩm liền muốn tới tay, hoành đồ đại nghiệp sắp nảy sinh, rất khó tâm tình không tốt.
Nghiêm Cảnh nghe, nguyên bản căng cứng tâm tình đều đi theo buông lỏng chút.
Hắn cười cười, mở miệng nói, "Thẩm lão sư, có thể hay không giúp ta tìm một chút tư liệu?"
"Tiểu Nghiêm tử ngươi nói, giúp ta tìm một cái liên quan với cũ tội thành vài miếng địa giới người cầm đầu tư liệu, lại giúp ta trong vòng thế giới con đường không chọn vẹn cùng bổ đủ cái này từ khóa lục soát một chút, nhìn xem có hay không liên quan tin tức, càng kỹ càng tốt."
Được rồi. Thẩm Du Nhiên một lời đáp ứng, che đậy lục soát vật phẩm đại khái còn có 2-3 ngày liền đến. À đúng rồi, còn có một việc, hiện tại có 2 người đang tìm ngươi.
Ai?
Lần trước cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào phó bản Trần Đại Lãng cùng Phạm Giác. Nghiêm Cảnh nhớ tới cái kia 2 cái danh tự. Một cái là Trần gia một đời mới đệ nhất nhân, bị nổ gần chết. Một cái là Trị An hội danh tiếng đang thịnh mạnh nhất người mới, bị Mạc Nạp Cổ cùng Mục Uyển một đoàn người làm gần chết.
Ừm, trước đẩy một đoạn thời gian đi, nhiều nhất 1 tuần.
1 tuần là hắn cho thời gian của mình kỳ hạn, vượt qua thời gian này, hắn nhất định phải đem ý nghĩ thả tại cái sau phó bản bên trên.
Được.
Điện thoại cúp máy, không bao lâu, tư liệu liền chuyển tới. Nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính nội dung, Nghiêm Cảnh ánh mắt lấp loé.
Ban đêm,
lao ra từ nhà. Lưu lão gia tử cùng lão hổ ngồi ở kia cái bàn bắt tiên hai đầu. Một người thần tình nghiêm túc, một người thần sắc mơ hồ.
Hổ tử, lúc ấy là ai mang ngươi tiến vào tổ chức?
Lão gia tử chậm rãi nói.
Là lão gia tử ngươi.
Lão hổ cảm kích gật gật đầu.
Rất tốt.
Lão gia tử bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cho nên hai chúng ta mới là một bọn, tiếp xuống ta đem cho ngươi biểu hiện ra ta siêu cấp kế hoạch.
Nói xong, lão gia tử đem trên bảng đen bố bén lên.
Nhìn xem trên bảng đen cái kia lít nha lít nhít kế hoạch, lão hổ không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Năm xưa nhà.
Năm xưa đem cửa ra vào cái kia đồ vật bên trên vải trắng xốc lên, phía dưới là một cô phục cổ kiểu dáng xe gắn máy. Xe bánh trước muốn có chút lớn hơn sau vòng, hình giọt nước thân xe lóe ra ngân bạch kim loại sáng bóng, tràn ngập lực lượng cảm giác hình chữ V động cơ bại lộ trong không khí, bình xăng cùng thuộc ra đệm hơi có chút phát cũ, tăng thêm mấy phần lịch sử khí tức. Đây là bồi bạn hắn đi thật lâu đồ vật, là hắn vĩ đại nhất phát minh. Hiện tại, hắn phải dựa vào nó nghịch thiên cải mệnh. Tựa như trước đó nó đã từng làm được qua như thế.
Bốn thiên hậu.
Bên trong thế giới, quay phim nam trong gian phòng. Nghiêm Cảnh phun ra một ngụm trọc khí, đem quanh thân lan tràn quỷ năng thu vào thể nội, chậm rãi mở mắt ra. Hôm qua, hắn bộ thân thể này đã thành công tấn thăng đến nhị giai, lại tốn thời gian một ngày quen thuộc nhị giai 2 cái năng lực mới, chuẩn bị chút vật phẩm. Sau đó lại chờ một ngày, mà tại sáng nay, hắn cuối cùng đợi đến. Bởi vì, ẻn sáng sớm ngay tại trên đường chạy tới chạy lui, nói là muốn thanh ngay. Đồng thời, hắn còn cố ý chạy tới cáo chi, đây là cục trưởng tự mình hạ lệnh. Hẳn là muốn phát sinh cái gì chuyện nguy hiểm, một mấy tiên sinh, ta nhìn cục trưởng biểu lộ mặc dù còn là cười ha hả, nhưng theo tin tức đáng tin, hắn buổi sáng hôm nay điểm tâm chỉ ăn bánh quẩy, không uống cháo.
Nghiêm Cảnh ánh mắt lấp lóe.
Cuối cùng muốn tới. Đêm nay tan tầm muộn, lại uống một chút rượu, chậm chút, chúc Thiên Thiên khai tâm chương 139, kịch chiến. 58K, 2-1, chương 139, kịch chiến. 58K, 2-1, Nghiêm Cảnh thay đổi tam tiên sinh lưu lại đoàn kia mê vụ hóa thành áo bào đen, đi tới đồ ăn nát thị trường trên quầy hàng chờ đợi. Không có nhường hắn chờ quá lâu. Đại khái 1-2 giờ về sau, liền chờ đến hôm nay vị khách nhân thứ nhất. Kia là một vị lão đầu râu bạc, thân hình không cao, còn lưng thân thể, xem ra đều đến không được Lưu lão gia tử ngực. Hắn mặc một thân đời cũ thức tơ lụa áo ngủ, hai mắt đóng chặt, mặc dù tuổi tác xem ra đã rất lớn, nhưng một đôi chân xem ra chỉ là nhẹ nhàng trên mặt đất vạch mấy lần, liền đi tới Nghiêm Cảnh trước mặt. Động tác cực nhanh.
"Lão tiên sinh từ đâu đến, muốn mua cái gì?"
Nghiêm Cảnh mỉm cười nói. Tại nhìn thấy lão giả nháy mắt, hắn đã ăn hoảng hốt trái cây. Quên thân, quỷ năng ồ ồ chảy xuôi, khói đen che phủ, hoảng hốt tư thái hiện hiện. Đối mặt Nghiêm Cảnh tiểu động tác, lão giả vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Rất nhỏ tiếng lẩm bẩm theo trong miệng của hắn truyền ra, nương theo lấy như nói mê lời nói, "Ta theo thủy mộng hướng đến."
"Đến?
Mua ngươi,
mua ta."
Nghiêm Cảnh gật gật đầu, cười nói, "Cái kia giá tiền sợ là có chút quý."
"Giá tiền
đã giao qua." Lão giả chậm rãi nói, "Bắt ta con dâu." Hắn vẫn chưa nói xong, bởi vì Nghiêm Cảnh đã vượt lên trước một bước hạ thủ. Đối mặt so với mình cấp độ cao hơn đối thủ, hắn không có khinh thường quen thuộc, thừa dịp lão giả mở miệng, hắn trực tiếp phát động dừng lại thời gian. Rồi sau đó, tay phải hắc bạch song sắc trường thương cùng bao cổ tay đồng thời hiện hiện, trực chỉ lão giả ngực. Nhưng mũi thương rất sắc nhọn lao lão giả lồng ngực xẹt qua, chỉ là mang theo một mảnh áo ngủ, lộ ra lão giả trước ngực rốn gió trắng non làn da. 0.2 giây không đến, Nghiêm Cảnh không nghĩ tới nhị giai dừng lại thời khắc đối mặt tam giai tồn tại, vậy mà chỉ có như thế ngắn tác dụng thời gian, dẫn đến lão giả tránh khỏi, nhường hắn kích thứ nhất rơi vào khoảng không. Đây là hắn kế hoạch vòng thứ nhất, nếu như chúng đích lão giả, như vậy chuyện kế tiếp sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Nhưng hiển nhiên, lão giả trước mắt đã như lần trước bị kia thủy mộng hương nhị giai phát động loại kia trong giấc mộng tự động phòng ngự năng lực, mà lại càng thêm dung hội quán thông, mới đưa hắn kích thứ nhất tránh thoát. Mộng Thiện Sinh cũng không có dự liệu được, trước mặt Nghiêm Cảnh vậy mà lại chủ động tập kích chính mình. Lúc đầu lần này tới đồ ăn nát thôn, hắn chỉ là muốn tự tay đem Nghiêm Cảnh mang đi, lấy bảo đảm sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Không ngờ, Nghiêm Cảnh vậy mà lựa chọn phản kháng. Cái này khiến hắn nhíu nhíu mày, chợt tiếng lẩm bẩm càng thêm mãnh liệt lên. Một đạo vô hình tinh thần năng lượng theo tiếng ngáy của hắn bên trong quyết tán, hướng Nghiêm Cảnh bay tới. Lập tức, Nghiêm Cảnh nhắm mắt lại. Lười biếng con đường, đệ tam giai năng lực 1, vào mình ngộ. Có thể đem đối phương tinh thần ý thức kéo vào trong ngộ của mình.
Ha ha.
Mộng Tiện Sinh khinh thường cười một tiếng, chợt ý thức hoàn toàn chìm vào thế giới trong ngộ, chuẩn bị ở trong ngộ đem Nghiêm Cảnh giải quyết. Nhưng chỉ là nháy mắt, hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì hắn vậy mà không thể ở trong mơ cảm thấy được Nghiêm Cảnh tồn tại. Cảm giác được không ổn tinh thần, hắn ý thức lập tức từ trong mộng thế giới trồi lên. Nhưng đã muộn. Tại viên kia với cô độc bên trong hấp thu chết đi thủy mộng hương nhất giai hoàng hốt lực lượng ngưng tụ trái cây lười biếng kháng tính xuống, Nghiêm Cảnh kiêng nặng nề ủ rũ, thôi động thể nội viên kia công viên trò chơi con đường hạt giống.
Ầm ầm,
dầm dập ầm ầm. Đầy trời cuồng vang ở giữa không trung vang lên,
phản phất những cái kia công viên trò chơi to lớn công trình lại xuất hiện, đám cự nhân đích thân tới, to lớn tạp âm xoay quanh tại đồ ăn nát thôn phía trên. Cái này giống như thiên khiển động tĩnh to lớn kinh động đồ ăn nát thôn các cư dân, nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không biết phát sinh cái gì. Cùng lúc đó, Mộng Tiện Sinh đối mặt đột nhiên xuất hiện với mình, toàn thân run lên, biểu lộ đột biến, nhanh chóng hướng lùi lại đi, muốn kéo dài khoảng cách. Hắn đem con đường hạt giống giao cho ngươi. Hắn nghiêm nghị quát, trong lời nói tràn ngập không thể tin được. Nghiêm Cảnh mỉm cười, nghe Mộng Tiện Sinh không còn mơ mơ màng màng nói chuyện, hắn biết, Mộng Tiện Sinh đã tỉnh hơn phân nửa. Tại Tam Tiên Sinh lưu lại trong bút ký viết đến, lười biếng con đường tạm giai, hết thảy có hai cái năng lực. Một là vào mình ngộ, hai là kháng tỉnh. Nhưng cũng tội thành con đường có thiếu, cho nên Mộng Tiện Sinh kháng tỉnh là không hoàn toàn. Đối mặt kịch liệt tạp âm, mãnh liệt chấn cảm giác đau chờ một loạt quấy nhiễu nhân tố lúc, hắn rất dễ dàng theo thời gian dài duy trì ngủ mơ trạng thái thức tỉnh. Mà một khi không có nhị giai ngủ mơ trạng thái năng lực này, như vậy lười biếng con đường này liền mất đi hơn phân nửa lực uy hiếp. Tại Mộng Thiện Sinh sau rút đồng thời, Nghiêm Cảnh đã lần nữa phát động dừng lại năng lực, đồng thời, xé đi vừa mới cho Mộng Thiện Sinh đập xuống ảnh trụ. Xoẹt, Mộng Thiện Sinh ngực, lập tức xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu. Nguyên bản, dạng này một đạo vết máu đối với Mộng Thiện Sinh dạng này tam giai tồn tại mà nói, căn bản không tính cái gì. Nhưng không ngờ, Mộng Thiện Sinh mặt lộ thống khổ, cặp kia hai mắt nhắm chặt, suýt nữa mở ra. Hiển nhiên, hai năm trước hắn đang điên cuồng công viên trò chơi nhận lần kia tổn thương, còn chưa hoàn toàn chữa lành. Mà cùng lúc đó, Nghiêm Cảnh đã nhanh chân trước đạp. Trường thương trong tay như một đạo màu tối lôi đình, phản phất xé rách bầu trời, lưu lại một đạo màu tối dấu vết, trực chỉ Mộng Thiện Sinh ngực. Cơ hội chỉ có lần này, nếu như bỏ lỡ lần này, nhường Mộng Thiện Sinh có đề phòng, lần nữa lâm vào ngủ mơ trong trạng thái, lại nghĩ nhường hắn thấy máu sợ là cũng không dễ dàng. Xoẹt, mũi thương cắm vào huyết nhục thanh âm vang lên, cùng lúc đó, kêu đau một tiếng cũng vang lên. Nhưng nghe cái kia tiếng kêu đau đớn, Nghiêm Cảnh sắc mặt lại trầm xuống, thu về trong tay trường thương, tại đầy trời trong oanh minh thân hình lướt nhanh. Chỉ vì cái kia tiếng kêu đau đớn cũng không phải là Mộng Thiện Sinh thanh âm, mà là thanh âm một nữ nhân. Cơ hồ là tại Nghiêm Cảnh thân hình sau rút một sát, chỗ của hắn, mấy cái tráng kiện vô cùng huyết đục xúc tu, thẳng sâu mà xuống, nặng nề mà ôm tiến vào phiến đá bên trong. Nghiêm Cảnh nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện. Vị thứ hai khách nhân đến. Như thế nhìn, hôm nay vận khí hẳn là không tốt lắm. Hai vị khách nhân đến thời gian, cơ hồ đụng vào nhau. Chỉ thấy một vị xem ra hơn 40 tuổi nữ nhân, thân hình nõn nang, mặc màu trắng rộng rãi trường bào, theo Mộng Thiện Sinh phía sau đi ra. Nàng thu hồi bào xuống đầu kia bị Nghiêm Cảnh ôm đến xúc tu, nhìn về phía biểu lộ chưa tỉnh hồn Mộng Thiện Sinh, khẽ cười nói, không nhìn ra chúng ta Mộng chủ tịch xã cũng sẽ thất bại, mà lại là cắm hoàng ca ca, lại cắm đệ đệ. Nói, nàng bao xuống giữa hai chân rối ra huyết đục xúc tu, sờ sờ Mộng Thiện Sinh mặt. Mộng Thiện Sinh hướng sau lui, mặt mo dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói, ngươi thế nào đến? Đây không phải không yên lòng người sao? Ngu phu nhân Ngu Yên khẽ cười nói, dù sao chúng ta Mộng chủ tịch xã trả giá như vậy to lớn đại giới mới tìm được mới gây giống nhân tuyển, ta cũng phải tới xem một chút mới yên tâm. Mộng Thiện Sinh nhíu mày, trong thôn có người. Hắn cau mày, suy tư sẽ là ai tiết lộ phong thanh. Tại Ngu Yên xuất hiện về sau, hắn lần nữa đối với Nghiêm Cảnh buông lòng cảnh giác, có hai vị tam giai tại, hôm nay Nghiêm Cảnh không có khả năng lại nhấc lên cái gì sóng gió, hắn hiện tại lo lắng là Ngu Yên theo trong tay hắn cướp người. Chương 139, kịch chiến. 58K, 2-1, 2-1, 1, chương 139, kịch chiến. 58K, 2-1, 2-1, 1, đừng nghĩ à, muốn ta nói, vẫn là đem đứa nhỏ này giao cho ta đi, tại hắn gây giống trước đó, ta cũng có thể cùng hắn thuận đường sinh mấy đứa bé. Ngu Yên tiếng nói vừa ra, nhìn về phía đối diện Nghiêm Cảnh. Lúc này Nghiêm Cảnh thừa dịp hai người trong lúc nói chuyện đã lui về trên quầy hàng, ngồi ở trên quầy hàng mỉm cười nhìn về phía hai vị tam giai. Muốn không, hai vị đánh trước một cùng, ta cùng thắng đi. Nghiêm Cảnh tiếng nói vừa ra, Mộng Thiện Sinh chủ động hướng lùi lại mấy bước, ngươi tới đi. Có chung quanh khủng bố tạm tâm tại, hắn thời gian ngắn khó mà lại tiến vào độ sâu trạng thái ngủ, loại thời điểm này cùng Ngu Yên đụng, không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Hắn hiện tại cần là thời gian đến lần nữa tiến vào trạng thái ngủ. Đến lúc đó, Ngu Yên sẽ không là đối thủ của hắn. Nhìn xem chủ động lùi ra phía sau Mộng Thiện Sinh, Nghiêm Cảnh ánh mắt chìm xuống, chợt lại thu lại. Ngu Yên tiến về phía trước một bước, bị vợ nhìn về phía Nghiêm Cảnh, xem ra ngươi ca ca trước khi đi không chỉ là đem con đường hạt giống giao cho ngươi, còn nói cho ngươi chúng ta con đường không chọn vẹn chỗ. Vậy ngươi nói một chút, ta không chọn vẹn là cái gì đâu? Nàng bao xuống xúc tu rôi ra, nhẹ nhàng xẹt qua bờ môi của mình, có phải là tính kiêm dung? Ngươi ca ca có phải là nói qua huyết nục của ta bởi vì là sinh sôi con đường tam giai năng lực có một hạng là tập ưu, có thể dung nạp người khác lực lượng, nhưng là bởi vì qua với kiêm dung cho nên không thể xét dị, cho nên chỉ cần đem đại lượng còn lại con đường lực lượng bỏ vào trong cơ thể của ta, ta liền sẽ không cách nào khống chế thân thể của mình. Trong lúc nói chuyện, lời của nàng ngữ khí càng ngày càng băng lãnh, cho đến cuối cùng nhất đã mang lên rõ ràng sát ý. Nàng vươn tay vung lên chính mình áo bào trắng một bên tay áo, lộ ra một đầu trắng loãng nở nàng cánh tay. Chỉ tiếc cánh tay kia bên trên lít nha lít nhít phân bố từng đạo vết thương ghê rợn, giống như bị phanh thây xé xác, nhìn thấy mà giật mình. Ngu Yên biểu lộ triệt để châm xuống, thần sắc giống như trong địa ngục các quỷ, cái đáng chết kia ra hỏa hướng trong cơ thể của ta rót vào rất nhiều hoảng hốt con đường lực lượng. Mấy năm này, ngươi biết ta là thế nào tới sao? Ta mỗi ngày đều muốn mở ra mấy đạo lỗ hổng, dựa vào quét đi huyết đục phương thức đến thả đi trong cơ thể ta hắn lực lượng. Ngay từ đầu, ta thậm chí liền cầm lên dao nĩa đều làm không được. Nàng nhìn về phía Nghiêm Cảnh, trong ánh mắt tràn ngập căm hận cùng lửa giận, cuối cùng giận quá thành cười, ta quyết định chủ ý muốn để hắn cũng nếm thử chúng ta sinh mệnh lực lượng, ngươi là đệ đệ hắn. Đã hắn không tại, ngươi liền thay hắn đi thử một chút loại thống khổ này đi. Tại ngươi chính thức gây giống trước đó, ta sẽ một mực tra tấn ngươi. Tra tấn đến ngươi sống không bằng chết. Tiếp lấy, khoe miệng nàng toát ra một tia cười lạnh, còn là nói, ngươi có nắm chắc giống như hắn số lượng nhiều bao ăn no sao? Tiểu gia hỏa. Tiếng nói vừa ra, nàng bao xuống xúc tu, đột nhiên bành trướng, điên cuồng lan tràn, hướng ngồi ở kia Nghiêm Cảnh bay tới. Những xúc tu kia, không phải trước đó Nghiêm Cảnh trông thấy những cái kia bổ công anh trang viên những người khác có thể so sánh. Nếu như nói, trước đó những cái kia nhị giai xúc tu, từng cây đều có lớn bằng cánh tay, như vậy hiện tại những xúc tu này, trải qua bành trướng, chí ít đều có trưởng thành nam tính to bằng bắp đùi trắng. Nghiêm Cảnh trường thương trong tay vung dậy, cùng những xúc tu kia chạm vào nhau, vậy mà vang lên kim thạch thanh âm, những xúc tu kia cường độ, cùng kim loại không có gì khác nhau, mũi thương, nhiều lắm cắm vào trong đó 1-2 cm, lại khó xâm nhập. Không chỉ có như thế, những xúc tu kia bên trên lực đạo cực lớn, cơ hồ muốn đem Nghiêm Cảnh trường thương trong tay chấn rời tay. Dù cho miễn cưỡng nắm chặt, vài chiêu qua sau, Nghiêm Cảnh cầm thương hổ khẩu cũng bị chấn động đến vỡ ra đến, không ngừng chảy máu. Mà đối mặt hoảng hốt chi thứ loại kia kịch liệt miễn cảm rất đau, Mù Yên mặt không đổi sắc. Đây là bình thường, bởi vì sinh sôi bên trong trọng yếu một bước, cũng là nhị giai một trong những năng lực, nhịn đau. Nếu như chỉ là 1-2 đầu xúc tu, Nghiêm Cảnh còn có thể lấy ứng phó. Nhưng trước mắt xúc tu, thực tế là quá nhiều, cơ hồ hóa thành một mảnh xúc tu rừng cây, đem hắn bao phủ với trong đó. Bất quá là mấy giây qua sau, Nghiêm Cảnh trường thương trong tay liền trực tiếp hóa thành điểm sáng tiêu tán. Cái thứ nhất hạt giống liền như thế tiêu hao không còn. Mà ngay tại trong tay hắn huyện hóa ra cái thứ hai trường thương thời điểm, một đầu xúc tu trực tiếp đánh về phía lồng ngực của hắn. Nghiêm Cảnh hai tay khoanh đón đỡ, xúc tu đâm vào hắc bạch song sắc bao cổ tay bên trên, giống như mang thiên quân chi lực, chỉ một kích, Nghiêm Cảnh nôn máu. Tựa như lão gia tử từng nói qua, tam giai cùng nhị giai ở giữa, còn hôm sau hố. Dù cho đối diện bản thân bị trọng thương, dù cho hắn có thế giới bên ngoài lực lượng tương trợ, có đá trắng chi lồng, trên lệch như vậy, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đền bù. Muốn lập bàn, có thể dựa vào, chung quy là đối diện con đường không chọn mệnh chỗ. Cho nên, hắn đang chờ đợi một cái cơ hội. Ẩn chứa sinh mệnh lực lượng hoảng hốt trái cây bước vào. Cảm giác được thương thế tại khôi phục, Nghiêm Cảnh cười gắt một cái bầm máu, trường thương trong tay lần nữa vung dậy, tại tòa này xúc tu trong rừng rậm, hướng về phía trước. Cảm giác được Nghiêm Cảnh dần dần hướng về chính mình tới gần Ngô Yên, trong mắt lóe lên một tia dị quang, theo nàng, Nghiêm Cảnh dạng này đơn giản là đang tăng nhanh rơi vào tay mình tâm tốc độ. Đợi đến Nghiêm Cảnh thể lực tiêu hao hầu như không còn một khắc này, chính là nàng thu hoạch được gây giống người, cũng chính là lần này trở về nhà kế hoạch quyền chủ động thời điểm. Nghĩ đến cái này, nàng lạnh lùng cười một tiếng, tăng tốc xúc tu chuyển vận cường độ, hướng Nghiêm Cảnh bay tới, đem hắn triệt để bá khỏa. Cũng chính là tại lúc này, không có người chú ý tới, một thân ảnh leo lên cách đó không xa một tòa cư dân phòng nóc nhà. Nhìn xem thân hãm nhà tù Nghiêm Cảnh, đạo thân ảnh kia ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi đưa tay ra cánh tay, hắn không biết cái kia lão gia hỏa mở ra mổ tờ đi đâu, tại sao không có giống hẹn xong như thế tối hôm qua mang Nghiêm Cảnh đào tẩu. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn chỉ có thể trước khai hỏa. Hắn không nhận cái gì đặng nghĩa, nhưng hắn nhận bằng hữu. Mảnh đất này giới, là hắn cái thứ nhất giao đến bằng hữu địa giới, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Nghiêm Cảnh đi chết. Hắn chặt đứt phong hiểm nhắc nhở hệ thống, chặt đứt dự cảnh hệ thống, chặt đứt lý trí nhắc nhở hệ thống. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị khai hỏa thời điểm, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, vận sức chờ phát động tay phải, tùy theo ngừng lại. Đây là Ngô Yên nhìn xem hoàn toàn bị chính mình xúc tu bao vây ở Nghiêm Cảnh, cười lạnh. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị thắt chặt vòng vây thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới thân đột nhiên đau xót, ngay sau đó, một cỗ thấu xương băng lãnh cảm giác tiến vào trong cơ thể của nàng. Trong nháy mắt, cảm giác quen thuộc gọi lên nàng hồi ức, đây là hoảng hốt con đường lực lượng, nàng tuyệt sẽ không nhận lầm, Nghiêm Cảnh cuối cùng còn là bắt đầu hướng trong cơ thể nàng chuyển vận hoảng hốt lực lượng, nhưng cùng lúc, cái này cũng gây nên nàng kích động phản ứng. Xúc tu hóa thành từng đầu điên cuồng loạn vũ roi thép, đối với trung tâm Nghiêm Cảnh bắt đầu điên cuồng quất roi. 3, 3, mỗi một cái, Nghiêm Cảnh trên thân liền sẽ thêm ra một đầu dữ tợn vết máu. Càng quan trọng chính là, cái kia to lớn lực đạo, nhường trong miệng hắn phun ra từng ngụm máu tươi, cảm giác xương cốt toàn thân đều đang rung động, cơ hồ muốn bị đập nát. Nhưng, hắn còn là nắm chặt trong tay bùi gai trường thương, liên tục không ngừng hướng trường thương chỗ cắm đầu kia xúc tu bên trong quán thâu hoảng hốt lực lượng. Băng lãnh lực lượng một chút xíu bị chuyển vận đến Ngu Yên thể nội, nàng cắn chặt bờ môi, tăng tốc xúc tu có rúm. Nhưng nàng vẫn là không có hạ tử thủ. Nghiêm Cảnh thể nội hoảng hốt lực lượng, tuyệt sẽ không có bao nhiêu, nàng rất rõ ràng điểm này, cho nên muốn đem Nghiêm Cảnh bắt sống. Nhưng là, theo thời gian từ từ trôi qua, nàng trợn to hai mắt, trong ánh mắt không tự giác toát ra hoảng hốt. Không có khả năng. Thế nào khả năng còn có? Giờ phút này trong cơ thể nàng hoảng hốt lực lượng đã nhiều đến trình độ nào đó, nếu như lại tiếp tục như vậy, 3 năm trước đây thảm án cứ có thể sẽ tái diễn. Nàng lúc này mới cuối cùng hoảng, bắt đầu liều lĩnh dùng xúc tu hướng Nghiêm Cảnh thân thể xuyên qua mà đi, nghĩ bức bách Nghiêm Cảnh buông tay. Nhưng Nghiêm Cảnh lao đi khỏe miệng máu tươi, nở nụ cười. Hoảng hốt chi đường, nhị giai một trong những năng lực, phát động. Hoảng hốt hồi ức. Chủ động tỉnh lại đối diện chỗ sâu hoảng hốt ký ức, hiệu quả xem đối diện đối với chuyện này hoảng hốt trình độ mà định ra. Nếu như lật ngược làm nền, kỹ năng này hiệu quả sẽ càng thêm rõ rệt. Trong chốc lát, Ngô Yên toàn thân run lên, nguyên bản xuyên qua mà đi xúc tu đột nhiên trì trệ. Trong đầu của nàng lại hồi tưởng lại 3 năm trước đây màn này. Nàng, cũ tội thành xếp hạng trước 10 tồn tại, tam giai siêu phàm. Tại 3 năm trước đây, bởi vì lực lượng trong cơ thể triệt để bạo tẩu, đối mặt còn lại ở đây tất cả tầm giai, nhao nhao biểu thị muốn cùng đối phương sinh sôi, hơn nữa lúc ấy huyết nục điên cuồng bạo tẩu, trực tiếp hóa thành một đám không thể không cục thịt.
Không, không không không.
Nàng toàn thân không tự chủ run rẩy, khuôn mặt hoảng sợ, loại kia hoảng hốt ký ức phảng phất thật sâu khắc vào trong đầu của nàng. Không chỉ có như thế, nàng còn nghĩ tới về sau sự tình, mỗi một ngày xẻo thịt, giống như là tê liệt thân thể. Hoảng hốt hồi ức sẽ để cho người quên sảng khoái xuống. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới, giờ phút này thể nội hoảng hốt lực lượng đã càng ngày càng nhiều. Làm nàng hồi tỉnh lại thời điểm, trông thấy là một đống không nhận khống đầy trời cuồng vũ xúc tu, đang không ngừng nhiều sóng, tùy ý quật trùng quanh mặt đường. Thân thể muốn sinh sôi dục vọng đã đến cực hạn. Giống như 3 năm trước đây, không có khả năng. Nhìn xem dần dần mất khống chế thân thể, nàng sợ hãi thét to, ngươi thế nào khả năng có như thế nhiều hoảng hốt lực lượng? Ai nghe tới như thế lớn tầm, đều sẽ sợ hãi, ta thân ái ngu phu nhân. Mình đầy thương tích nghiêm cảnh cười chỉ không trung, cái tiết lượn vòng tạc âm, chính là hoảng hốt lực lượng nguồn suối. Đồ ăn nát thôn các cư dân, là cái này miệng suối con suối. Sau một khắc, hắn tăng lớn ở trong tay hoảng hốt lực lượng chuyển vận cường độ.
Không, không không không, buông ra, nhanh buông ra, nhanh buông ra ta.
Vu Yên thân thể dần dần bành trướng, nàng lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra lúc trước nở nang đường nét, màu trắng rộng dài trường bào đã bị nứt vỡ, mà phía dưới nhục thân cũng không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, xem ra tựa như là bị vạch rất nhiều đao mặt trắng đoàn. Mà lại cái này mặt trắng đoàn còn đang không ngừng run run biến hóa.
Mộng Tiện Sinh,
Mộng Tiện Sinh. Vu Yên hét chói tai vang lên mở miệng, dùng hết toàn lực xoay chuyển xương thành hình cầu đầu, nhìn về phía sau. Nhưng cái này xem xét, nàng lập tức ngây người. Nguyên bản chỉ thấy vị kia Thụy Mộng Hương trưởng làng, giờ phút này ngay tại điên cuồng chạy trốn. Ánh mắt của hắn lúc này đã hoàn toàn mở ra. Từng chùm không biết tên hỏa lực từ trên trời giáng xuống, tùy ý oanh tạc. Bởi vì đầy trời oanh minh nguyên nhân, những này hỏa lực thanh âm bị che giấu, cho nên trước đó hai người cũng không có nghe thấy. Không có tiến vào ngủ mơ trạng thái lười biếng cho dù là tam giai, cường độ thân thể cùng nhất giai cơ hồ không có cái gì khác nhau. Nếu như không phải trên người hắn cái kia thân áo ngủ đang phát sáng, ngăn cản không ít tổn thương, chỉ sợ hắn đã nguy cơ sớm tối. Ta muốn ngươi chết. Thấy Mộng Tiện Sinh chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, không có hy vọng, Vu Yên đôi mắt đẹp trợn lên, dùng hết toàn lực, điều động cuối cùng nhất một phần nhỏ có thể khống chế xúc tu, trùng điệp đánh tới hướng Nghiêm Cảnh. Giờ phút này Nghiêm Cảnh đã sớm tại xúc tu dưới sự tàn phá tiếp cận địch lực, căn bản không có khả năng né tránh. Bị xúc tu như thế vỗ một cái, hắn lập tức bay ngược mà ra, đâm vào bên cạnh bảy hàng phía trên, trùng điệp rơi xuống.
Phúc.
Lại là một ngụm ngai ngái máu tươi theo trong cổ tuôn ra. Nhìn xem cái kia đầy trời hỏa lực, Nghiêm Cảnh dựa lưng vào thành phế tích trên quầy hàng, giật ra khóe miệng, nở nụ cười. Hắn kế hoạch ban đầu là trước giải quyết hết Mộng Tiện Sinh, kết quả Ngu Yên đến. Sau đó hắn dự bị kế hoạch, nếu như Ngu Yên đến, là lợi dụng Ngu Yên mất khống chế, đến nhường Mộng Tiện Sinh từ trong mộng hồi tỉnh lại. Kết quả Mộng Tiện Sinh rất cảnh giác, không cùng Ngu Yên đứng chung một chỗ, mà lại hắn đánh giá thấp tam giai cường độ. Như thế vừa đụng chạm, hắn cơ hồ đã dầu hết đèn tắt. Nhị giai muốn thắng tam giai, quả thực khó như lên trời. Dù cho giờ phút này, Ngu Yên đã triệt để mất khống chế, Mộng Tiện Sinh theo ngủ mơ trạng thái tỉnh dậy, bị hỏa lực nện như điên mình đầy thương tích, nhưng bọn hắn cũng còn không có nhận vết thương chí mạng. Có lẽ cho cái này phát ra hỏa lực người một đoạn thời gian, hắn có thể cho bọn hắn vết thương chí mạng, nhưng Nghiêm Cảnh vươn tay, thứ bên hông khó khăn móc ra đối với bộ đàm. Thở hổn hển, nhấn xuống nút bấm, dùng sức vỗ. Ba mọc một ngắn. Một lần lại một lần. Nhìn xem dần dần ngừng lại hỏa lực, trên mặt hắn lộ ra thoải mái cười. Đi thôi, bằng hữu của ta, phía trước địch nhân không chỉ có hai cái này. Đi thôi, các bằng hữu của ta, có một số việc là ta sớm đã nghĩ kỹ. Cũng chính là tại hỏa lực dừng lại mấy giây sau, một đạo quen thuộc cực kỳ thanh âm cổ quái từ đằng xa truyền đến, các ngươi thế nào biến thành dạng này, ta thân ái chí lưu nhóm. Đến. Nghiêm Cảnh cười cười. Hôm nay cũng là hơn 8000 chữ đổi mới, mà lại hôm nay tan tầm mượn, còn uống rượu, ta nghĩ, đối với quyển sách này, ta cầm ra ta có thể cầm ra thành ý, các vị, Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 140, tam giai chí vẫn, canh 1, canh 2 chậm một chút, chương 140, tam giai chí vẫn, canh 1, canh 2 chậm một chút, thanh âm kia vừa xuất hiện, mình đầy thương tích Mộng Thiện Sinh cùng mất khống chế Ngu Yên thân thể cùng nhau chấn động. Bọn hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía âm thanh kia đến chỗ. Chỉ thấy một đôi xảo trúc dài nhỏ chân từ đằng xa hướng bên này bước đi qua. Hắn đi lại nhẹ nhàng, tấm kia miệng lớn toát ra, lộ ra trong đó răng nhọn, đen ngòm một mảnh, giống như đỉnh lấy một mảnh nhỏ màu đỏ sẫm vực sâu. Nhìn xem giờ phút này, Mộng Thiện Sinh cùng Ngu Yên bộ dáng, cái kia miệng lớn đỉnh chóp cặp kia trong mắt nhỏ lộ ra trêu tức, nhìn một cái các bằng hữu của ta. Một màn này tại sao ta giống như tại 3 năm trước đây nhìn thấy qua, lúc ấy giống như cũng là dạng này, hai người các ngươi một cái tại chạy trối chết, một cái biến thành một cái MMM, to lớn biến thịt. Đối mặt miệng lớn trêu chọc, Mộng Tiện Sinh cùng Ngu Yên sắc mặt đều là trầm xuống. Nhưng trừ phẫn nộ, hai người giờ phút này nội tâm càng nhiều hơn chính là hoảng hốt. Miệng lớn có một chút không nói, 3 năm trước đây thời điểm, mặc dù hai người so tình huống bây giờ không khá hơn bao nhiêu, nhưng miệng lớn đồng dạng bị thương. Nhưng hôm nay, không giống lắm. Giống như nay hai người trạng thái, miệng lớn nếu là muốn động thủ, hai người tựa như là đào trên bảng thịt cá, chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé. Miệng lớn, ngươi không nên trúng tiểu tử kia kế. Mộng Tiện Sinh bình tĩnh mặt mò, chậm rãi mở miệng. Nếu như ngươi thật đối với ta cùng Ngu Yên động thủ, tiểu tử kia đoán chừng cho dù chết cũng đáng.
Chết.
Miệng lớn mở to hai mắt nhìn, dùng khoa trương giọng điệu mở miệng nói, thế nào có thể để cho như thế ưu tú gây giống người đi chết đâu. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngồi dựa vào quầy hàng phế tích Nghiêm Cảnh, miệng to như chậu máu tuét ra, ai muốn để ngươi chết? Ngươi nói, ta miệng lớn cái thứ nhất không đáp ứng. Mộng Tiện sinh mặt, chìm lợi hại hơn. Hắn không nghĩ tới, miệng lớn vậy mà thật sự có đối với chính mình cùng Ngô Yên ý độc thủ. Bất quá, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là hắn, lúc này lựa chọn, chỉ sợ cũng là đồng dạng. Đối mặt miệng lớn hỏi ý, Nghiêm Cảnh giật giật khóe miệng, ngươi có muốn hay không nhường ta chết đâu? Ta. Miệng lớn cười ha ha, tiếng cười tại khủng bố trong anh minh đều lộ ra vô cùng đột xuất, ta thế nào khả năng muốn để ngươi chết đâu? Cho dù chết, cũng là để ngươi chết có ý nghĩa, cũng là để ngươi có chết cũng vinh dự. Ngươi biết không? Hắn âm lượng hạ thấp, nói khẽ, ta một mực không biết tung tích của ngươi, thậm chí liền ngươi là cái gì bộ dáng đều chưa thấy qua. Hắn chỉ hướng Mộng Tiện Sinh, đầu này lão cẩu. Hắn một mực đem ngươi cùng nữ hải kia tồn tại coi như cái bà bối, ai cũng không chịu nói, rõ ràng ta là trong kế hoạch một viên, cũng không chịu nói. Ngươi cảm thấy, hắn đáng chết sao? Nghiêm Cảnh gật gật đầu, đáng chết. Miệng lớn lần nữa cười ha hả, tấm kia vực sâu ngoác ra cái miệng rộng, ủy năng phun trào xuống, lập tức, cuồn phong đột nhiên nổi lên. Cái miệng đó hấp lực lớn, giống như nổi lên khủng bố bão, trực tiếp liền đem một mặt kinh sợ Mộng Tiện Sinh hút tới trước mặt. Tiếp lấy, miệng lớn buông tay, một thanh nắm chặt. Ông, Mộng Tiện Sinh trên thân áo ngủ, tia sáng chợt hiện, hóa thành một đạo bình chướng. Nhưng mà trong khoảnh khắc, theo một trận giống như pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên, cái kia bình chướng trực tiếp bị miệng lớn bóp nát, nguyên bản hào quang sáng chói trực tiếp phai nhạt xuống. Mộng Tiện Sinh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hét lớn, miệng lớn, ngươi coi là thật muốn như thế làm? Những người khác mắt thấy miệng lớn lần nữa há miệng ra, Mộng Tiện Sinh lại ngẩng đầu không phải nói cái gì, lúc này hai mắt nhắm nghiền, muốn cưỡng ép phát động mọi mệnh cùng vào mình mộng năng lực, nhưng miệng lớn cười cười, tâm kia miệng lớn trực tiếp cắn lấy Mộng Tiện Sinh bên hông. Phốc phốc, không có áo ngủ bảo hộ, lại không có cách nào tiến vào ngủ mơ trạng thái, tại lấy thân thể làm chủ bạo thực con đường trước mặt, Mộng Tiện Sinh thân thể trực tiếp từ phần eo phân thành hai đoạn. Hắn đóng chặt hai mắt bởi vì kịch liệt đau nhức đột nhiên mở ra, khó có thể tin nhìn qua chính mình biến mất nửa người dưới. Ruột, dạ dày chờ một chút khí quan nương theo lấy máu tươi chảy đầy đất. Không thể ăn. Miệng lớn lẻ lưỡi, liếm môi một cái, nhếch miệng cười cười, đem Mộng Tiện Sinh nửa người trên ném tới trên mặt đất. Nhuốm máu áo ngủ bọc lấy một nửa thân thể bành rơi đập tại đường lát đá bên trên. Mộng Tiện Sinh giờ phút này, ánh mắt vẫn mang nghi hoặc cùng hoảng sợ, tựa hồ còn không có nghĩ mãi mà không rõ, thế nào sẽ bỗng nhiên liền biến thành dạng này. Hắn hôm nay thật vất vả ra lần cửa, hắn là 3 năm trước đây bên thắng, là tòa thành thị này dài lâu nhất địa giới chủ nhân, là trở về nhà kế hoạch kẻ chủ đạo. Thế nhưng là, miệng lớn lại bỗng nhiên liền động lên tay. Miệng lớn, người chết không yên lành. Nói ra cuối cùng nhất một câu, Mộng Tiện Sinh hai mắt trò xuống dưới. Không trung, bỗng nhiên liền hạ lên tí tách mưa. Thoáng qua mưa như chút nước. Tam giai, tòa thành thị này vương giả một trong, mảnh đất này giới đỉnh điểm nhất tồn tại, như vậy vẫn là. Trận mưa này, phản phất là tòa này bị vứt bỏ chi thành vì đó chết đi mà phát ra rên rỉ. Không ai chú ý tới, có đạo thân ảnh nút ở phía xa nơi hẻo lánh, chú ý đến một màn này sau, hắn ánh mắt lấp lóe, hướng ngoài đồ ăn nát thôn đi đến. Xe gắn máy động cơ oanh minh, bị che giấu tại đầy trời oanh minh phía dưới. Ngươi hài lòng sao? Miệng lớn mỉm cười nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Nghiêm Cảnh cười cười, nếu như có thể đem nàng cũng giết liền tốt hơn rồi. Hắn nhìn về phía một mặt sợ hãi Ngô Yên. Miệng lớn nở nụ cười, ta giết Mộng Tiện Sinh là bởi vì chờ hắn tiến vào ngủ mơ trạng thái, ta không nhất định có thể đánh thắng hắn. Nhưng nữ nhân này, ta không cần thiết lại giết, nàng loại thương thế này, không, có mấy năm, không có khả năng tốt. Đừng quá lòng tham. Hắn rũa ra con kia xảo chúc tay, hướng Nghiêm Cảnh chụp tới, cười nói, tốt, náo cũng náo qua, đi theo ta đi. Chỉ cần sinh cái xong con đường đi ra, ngươi cả đời này cũng coi là sống được giá trị. Chưa từng nghĩ, Nghiêm Cảnh tại lúc này, đột nhiên đứng dậy, tốc độ bạo tăng, hướng lùi lại đi. Chân của hắn thuận thế đá ngã lăn phía sau trong phế tích mấy cái nghiêm mật hòn gỗ. Lập tức, một cỗ dị hương tung bay tại không trung. Miệng lớn nhìn xem một màn này, trong mắt hơi hiếp. Hắn không nghĩ tới Nghiêm Cảnh lại còn có khí lực. Ngay tại vừa rồi, hắn nhìn Nghiêm Cảnh thời điểm, đã xác nhận Nghiêm Cảnh tuyệt đối kiệt lực. Là thời điểm nào? Hắn rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, khẳng định là vừa vặn thừa dịp chính mình giết Mộng Thiện Sinh thời điểm, Nghiêm Cảnh dùng cái gì có khôi phục hiệu quả vật phẩm. Có ý tứ. Hắn cười cười, hướng nhanh lùi lại Nghiêm Cảnh xa xa một chỉ, đói. Bạo thực con đường nhị giai năng lực, có thể để cho mục tiêu cảm thấy cực độ đói, trình độ nghiêm trọng người, thậm chí sẽ thoát lực. Lúc này Nghiêm Cảnh, bởi vì vừa mới ăn vào có bạo thực con đường kháng tính trái cây, còn không đến nỗi thoát lực, nhưng vẫn là thân hình thoát một cái, kém chút bởi vì bất thình lình cảm giác đói bụng mà đứng không vững. Thấy Nghiêm Cảnh tốc độ giảm xuống tới, miệng lớn cười hắc hắc, liền muốn hướng Nghiêm Cảnh tiến đến. Nhưng cái kia cỗ tung bay ở không trung dị hương, nhường hắn dừng bước. Hắn không có cách nào khống chế động tác này, bởi vì loại này dị hương câu lên hắn loại nào đó hồi ức. Đối với thức ăn ngon hồi ức, hắn không có cách nào ngăn cản. Đây là lối của hắn đường không chọn vẹn chỗ. Chỉ cần là trông thấy trong trí nhớ mỹ thực, hắn liền sẽ không nhận khống điệp như muốn ăn xong. Nhưng điểm này, mấy năm trước nam nhân kia không có đem cái này không chọn vẹn chỗ lợi dụng được, bởi vì nam nhân kia không biết hắn trong trí nhớ có những cái nào xem như mỹ thực, chọn đồ vật, hắn cũng không thích. Cho nên hắn nhận tổn thương so sánh với mấy người còn lại đến nói muốn nhẹ không ít. Nhưng bây giờ nghe thấy loại này mỹ thực, đúng là hắn ký ức chỗ sâu xếp hạng cực kỳ cao đồ ăn. Hắn vươn tay, đem cái kia phế tích vỡ ra, lập tức một mảng lớn màu vàng nhạt cơm lộ ra. Quả nhiên, hắn ánh mắt trầm xuống, biết đây chính là nghiêm cảnh đặc biệt vì hắn chuẩn bị cả bẫy. Lập tức đỉnh đầu của hắn mồ hôi lạnh một chút xíu xông ra. Ai cũng không biết những này cơm bên trong có đồ vật gì, có thể sẽ là đối diện người này cố ý chuẩn bị thật lâu đồ vật, càng có thể là người kia lưu lại cố ý đối phó hắn đồ vật. Thế nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn không chế không nổi chính mình, tay đã không tự chủ được đưa tới, chỉ có thể kiên trì đem trên mặt đất cơm bỏ vào trong miệng. Vừa mới vào miệng, hắn liền phát giác được không thích hợp. Trong cơm có đồ vật, hương vị rất nhạt, cũng không có ảnh hưởng đến cơm mỹ vị. Bởi vậy, dù cho nếm đi ra, thân thể của hắn vẫn là không bị khống chế ăn. Nguyên bản cực kỳ mỹ vị cơm chiên, giờ phút này ở trong miệng hắn lại nhạt như nước ốc. Chỉ vì trong lòng của hắn, thời khắc mang đối với tiếp xuống không biết hoảng hốt. Cuối cùng, chịu không được hắn một bên nuốt cơm một bên vươn tay, đem một đoàn quỷ năng đánh tới trên bầu trời. Nơi xa, Nghiêm Cảnh nhìn qua một màn này, ánh mắt lấp loé. Hắn nhìn về phía đồ ăn nát thôn thị trường tới gần thôn bên này cửa bảo, tựa hồ đang chờ ai đến. Thế nhưng là, còn chưa tới. Không có cách nào, không thể đợi thêm. Đối diện miệng lớn rõ ràng dùng cuối cùng nhất sau tay, hắn cũng không thể lại ngồi chờ chết, người kia đã không đến, vậy hắn liền đi tìm nàng. Thấy tình huống như vậy, hắn nhẫn mại lấy trong bụng đói, hướng đối diện miệng lớn xa xa một chỉ. Hồi ức đoạn trừ. Nhị giai cái thứ hai năng lực. Tại cực độ hoảng hốt dưới tình huống, có thể làm mục tiêu tạm thời quên mất một đoạn lân cận ký ức. Tiếp tục thời gian cùng quên mất ký ức dài ngắn xem đối phương hoảng hốt trình độ mà định ra. Làm xong tất cả những thứ này, hắn chạy về phía xa, trên đường, chuẩn bị kỹ càng cơm chiên bị hắn từng cái đổ ra. Nhận hồi ức đoạn trừ miệng lớn toàn thân run lên, quên đi muốn nắm ở Nghiêm Cảnh chuyện này, chỉ là miệng khẽ hấp, đem trên mặt đất cơm toàn bộ hút vào trong miệng. Sau đó, lại ra tốc hướng nơi xa cơm chiên đi đến. Không bao lâu, ăn hoàn toàn bộ cơm chiên hắn lập tức trầm xuống tâm, cảm thụ được thân thể biến hóa. Vừa mới kiểm tra, nhường trong lòng của hắn lại vui vừa giận. Vui chính là cái kia cơm bên trong thả chính là loại nào đó dự vật, nhưng phẩm chất không cao, trừ nhường hắn cảm giác được một chút mỏi mệt, cũng không lo ngại. Mà giận cũng chính là điểm này, hắn bị lừa. Trong cơm căn bản không có đồ vật, nhưng là hắn là bị ai lừa gạt tới. Hắn đứng tại chỗ, nghĩ thật lâu, cuối cùng không hiểu được hắn rõ ràng ngồi trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi hồi ức khôi phục. Bởi vì hắn nhớ kỹ, mấy năm trước hắn cũng nhận qua chiêu này. Loại thủ đoạn này cũng không phải là mãi mãi. Nghiêm Cảnh giờ phút này chạy về trong nhà mình. Màn Thầu đang nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh. Là hắn tự mình ra tay. Đầu tiên là thừa dịp Màn Thầu không chú ý theo chỗ cổ đánh ngất xỉu nàng, chờ một hồi, lại cho nàng ăn một chút Thẩm Du Nhiên cho hắn thuốc. Dù cho dạng này, con chim kia còn là không có đi ra. Sau đó, hắn lại đi bên ngoài một mình đối mặt đám kia tam giai, kém chút bỏ mình. Thế nhưng là dạng này, con chim kia còn là không có đi ra. Đã không ra, hắn liền đến tìm nó. Nhìn xem hôn mê Màn Đầu, Nghiêm Cảnh chậm rãi nói, tại sao còn không ra? Ngươi hẳn phải biết ta, ngươi thứ muốn tìm, tại trong tay ta. Tiếng nói vừa ra, Màn Đầu đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra. Trúc Thiên Thiên khai tâm. Chương 141, chúng ta về nhà, 64K, 2/1, canh 2, chương 141, chúng ta về nhà, 64K. 2/1, canh 2, lúc này Màn Thầu từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, cặp con mắt kia bên trong là đen kịt một màu. Nghiêm Cảnh trong tay, đá trắng chi lực âm thầm phun trào, hắn đã có cảm giác, chỉ cần con chim kia hiện thân, liền có thể đưa nàng bắt vào trong lồng, nhưng bây giờ, tên ngốc này còn không có hoàn toàn đi ra. Mà lại, hiện tại đem nàng bắt vào trong lồng, không phải hắn muốn. Ngươi thừa nhận đồ vật ở trên người ngươi rồi. Màn Thầu nhìn về phía Nghiêm Cảnh, nhếch miệng cười một tiếng, cái kia tại sao còn không giao nó cho ta? Nghiêm Cảnh lắc đầu, cười nói, ta thích đồng giá trao đổi. Ngươi muốn cái gì? Màn Thầu cười ta nói, giúp ngươi làm những gia hỏa kia. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, sự thành về sau, ngươi thứ muốn tìm, ta có thể trả lại ngươi. Ha ha ha. Màn Đầu nở nụ cười, vậy ngươi có biết hay không, ngươi chết rồi về sau, ta vẫn là có thể cầm tới hoàng hốt cây cây giống. Nhưng nếu như ta đáp ứng bọn hắn đâu? Nghiêm Cảnh cười nói, nếu như ta đáp ứng bọn hắn đi sinh hạ cái kia song con đường hải tử đâu? Đợi đến hải tử thật sinh ra ngày ấy, hoàng hốt cây cây giống sẽ thay ta đi chết. Tiếng nói vừa ra, Màn Đầu biểu tình nghiêm trọng. Sau một khắc, ngang ngược màu đen khí tức theo nàng quanh thân bộc phát. Nàng hung tợn nhìn về phía Nghiêm Cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống sót sao? Đợi đến hải tử xuất sinh, bọn hắn sẽ người thứ nhất giết ngươi. Nghiêm Cảnh nghe vậy, nở nụ cười. Đúng vậy, đây chính là Tam Tiên Sinh kế hoạch lỗ thủng. Trừ phi sinh con địa điểm ngay tại trang phòng, trừ phi còn lại mấy vị tam giai đều không tại hiện trường quan sát, quay phim nam mới có thể sống đến khủng cụ điệu bạo tẩu một khắc này. Nhưng nếu như đến lúc đó quay phim nam bên cạnh có tam giai, như vậy phát hiện quay phim nam không chết về sau, cái thứ nhất chết sẽ còn là hắn. Mỗi cái tam giai đều có khả năng sẽ trở thành đứa bé này phụ mẫu, nhưng tuyệt không có khả năng là quay phim nam. Cho nên mới gọi đồng giá trao đổi nha. Hắn nhìn về phía Màn Đầu cười nói, làm sao, muốn hay không làm giao dịch này, chúng ta thời gian không nhiều. Màn Đầu nghe vậy, ánh mắt dây rủa hồi lâu, cuối cùng nhất, mới cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không có suy nghĩ qua sao. Nhưng cho dù là ta, cũng không có khả năng ứng đối những cái kia tam giai. Nơi này hoảng hốt lực lượng quá yếu, theo ngoại giới đi tới cái này, như thế nhiều năm, thân thể của ta đã sớm xảy ra vấn đề, Tam Sơn đối với này cũng không biết rõ tình hình. Hắn đem ta thả. Ta không rõ ràng là nguyên nhân gì, nhưng ta tại sao lựa chọn tiến vào đầu ngốc này thân thể, cũng là bởi vì ta cơ hồ nếu không đánh được, không có hoảng hốt cây cây giống, ta hiện tại liền thoát ly đầu ngốc này thân thể đều làm không được. Nghiêm Cảnh ngay vậy, rơi vào trong trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, Tam Tiên Sinh lưu lại tin tức, có một chút chỗ sơ suất. Đây khả năng dẫn đến toàn bộ kế hoạch, toàn bộ đều sập. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói, cho nên tại sao chọn màn đầu đâu? Nàng xem ra, không phải tối ưu giải a. Khủng cụ điều ánh mắt âm trầm, trầm mặc nửa ngày sau, lạnh lùng mở miệng nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Dù sao, hiện tại ta là không thể nào thắng nổi bên ngoài những cái kia tam giai. Nói xong, nàng cười lạnh nhìn về phía Nghiêm Cảnh, quên cùng ngươi nói, nếu như ta có hoàng hốt cây cây giống, nha đầu này còn có thể sống lâu mấy năm. Một khi không có cây giống, lấy nha đầu này thân thể, nhiều nhất còn có thể chống đỡ hơn một năm. Hơn một năm về sau, nàng liền sẽ bạo thể mà chết. Vì nàng tốt, ngươi tốt nhất vẫn là đem hoàng hốt cây giống cho lưu lại. Dù sao, ta hiện tại tuyệt không có khả năng hiện thân. Nghiêm Cảnh nghe vậy, rơi vào trầm mặc bên trong, cuối cùng cười cười. Vậy thì chờ ta chết rồi về sau, chính ngươi đến cầm đi. Nói xong, tại Khủng Cụ Điểu trong ánh mắt kinh ngạc, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn xem đi ra cửa sau Nghiêm Cảnh, Khủng Cụ Điểu ánh mắt trầm xuống. Nàng vốn cho rằng, vì chính mình bám thân kẻ ngu này, đối diện nam nhân chọn bảo đảm nhất biện pháp, đem hoàng hốt cây giống cho giao ra. Tới lúc đó, nàng liền có thể triệt để cầm tới bộ thân thể này quyền chủ đạo, tiêu sái qua xong còn lại mấy năm. Kết quả, giá hỏa này khó chơi. A, nhìn thấy sao? Đây chính là ngươi tâm tâm niệm niệm nam nhân. Nàng hừ lạnh một tiếng, chợt thần sắc biến đổi. Xem ra là nàng thức tỉnh, nhường nguyên bản nên ngủ say màn thầu cũng đi theo tỉnh, hiện tại, ngay tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Đáng chết. Bây giờ không phải là ngươi đi ra thời điểm. Nàng nóng độ nói. Không nguyện ý nhường màn thầu trông thấy Nghiêm Cảnh bị mang đi một màn kia. Nàng có thể tưởng tượng đến, cái đầu góc này đần giá hỏa trông thấy một màn này sẽ khó chịu thành cái gì bộ dáng. Nhưng là, cái kia cố ý nguyện càng ngày càng mãnh liệt, nàng đã hoàn toàn không cách nào khống chế. Đáng chết. Ta là vì ngươi tốt. Nàng cơ hồ là đang gầm rú. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy gặp màn thầu thời điểm chẳng cảnh. Bay ra lồng chim nàng muốn cho là bên ngoài là trời cao biển rộng, cuối cùng thoát ly cái nam nhân này khống chế, kết quả vừa bay ra ngoài không bao lâu, nàng liền cảm giác được cánh một trận nặng nề, quanh thân lông vũ phảng phất là dính vào nước, nặng đến căn bản là không có cách vỗ. Khi đó, nàng mới ý thức tới xảy ra vấn đề. Mảnh đất này giới bên trên hoàng hốt lực lượng quá yếu, không cách nào duy trì nàng thường ngày cung cấp, thoát ly đá trắng duy trì nguyên bản cái kia mảnh đất giới lực lượng, nàng trở nên cùng một cái phổ thông chim không có chút nào khác nhau, thậm chí trạng thái còn muốn càng kém. Không bao lâu, nàng liền đầu tựa vào trên mặt đất. Lúc ấy, người chung quanh vừa đi vừa nghỉ, không có người liếc nhìn nàng một cái. Thậm chí có người còn trực tiếp giẫm nàng cánh một cước, đau nàng tan nát cõi lòng. Thế nhưng là, một đôi tay rung động mà đưa nàng từ dưới đất nhặt lên. "Ngươi, ngươi tại sao?" "Tại đây." Cái kia mang theo chạy bằng điện mũ giáp nho nhỏ đầu, trừng to mắt nhìn về phía nàng, tại nhìn thấy nàng thụ thương cánh về sau, sốt ruột bận bịu hoảng ôm nàng chạy về phía xa, "Ta cho ngươi đi tìm thuốc. Ngươi, ngươi đừng chết." Cuối cùng, tại kẻ ngu này che chở xuống, nàng mới cuối cùng chuyển biến tốt đẹp xuống tới, dựa vào cái đồ đần này chuyển vận quỷ năng, nàng tiến vào trong thân thể của nàng. Từ đây về sau, không ai có thể khi dễ ngươi, chỉ có ngươi khi dễ người khác phần. Đây là nàng tiến vào kẻ ngu này trong thân thể nói câu nói đầu tiên. Không, không thể. Khi dễ người khác. Đây là đồ đần tại nàng tiến vào thân thể về sau cùng nàng nói câu nói đầu tiên, muốn. Phải nghe lời. Nếu như, ngươi nghĩ, muốn giúp ta. Có thể giúp ta nhặt đồ vật. Nếu là mỗi ngày có 30 chiếc bình, liền rất hạnh phúc nha. Cái gì nhặt cái bình a? Nàng thật sự là không hiểu rõ cái này bại não đồ chơi trong đầu suy nghĩ cái gì. Nàng là khủng cụ điểu. Hoàng hốt đầm lầy vua không ai. Nói cái gì lộn xộn. Nàng hạ quyết tâm, sẽ không giúp tên ngốc này nhặt dù cho một cái bình nhỏ, đừng nói cái bình, nửa cái cục đá cũng không thể. Thẳng đến ngày ấy, kẻ ngu này không có nhặt được cái bình, đông nhiên ngồi tại nơi hẻo lánh, phối hợp cười ngây ngô nói, xấu. Chim chim. Hôm nay ta không có nhặt được cái bình. Chúng ta khả năng có thể muốn đói bụng. Nàng vươn tay sờ sờ bụng của mình, cười ngây ngô nói, đối không, lên cùng ta. Mẹ, đồ ngốc này. Từ ngày đó về sau, nàng bắt đầu giúp đỡ nàng nhặt cái bình. Cuộc sống của hai người mắt thấy một chút xíu biến tốt. Nếu không phải cái nam nhân này xuất hiện, nếu không phải nàng không cẩn thận nói cái nam nhân này vài câu nói xấu. Chương 141, chúng ta về nhà 64k 2-1 canh 2-2. Chương 141, chúng ta về nhà 64k 2-1 canh 2-2. Mẹ, cái này không phải cũng đều là vì kẻ ngu này được không? Nghĩ đến cái này, Khủng Cụ Điểu ra sức chống cự màn thầu tranh đoạn, ngươi không thấy sao? Ta nói sớm hắn không phải người tốt. Xấu. Chim chim. Không cho phép. Không cho phép. Tinh địch. Ta nghe tới. Một, mấy thanh âm. Một cái thật lâu không nghe thấy xưng hô, nhưng Khủng Cụ Điểu ý thức đột nhiên chấn động. Cuối cùng nhất, nàng thở dài mở miệng yếu ớt, ngươi sẽ hối hận. Chợt bung ra đối với quyền khống chế thân thể tranh đoạn. Màn thầu ý thức, chậm rãi một chút xíu thức tỉnh. Ngoài phòng cách đó không xa, Nghiêm Cảnh tìm cái vị trí tốt tòa hạ, ở trong này, vừa vặn có thể để cho Khủng Cụ Điểu trông thấy chính mình. Một hai phút sau, miệng lớn từ ngõ hẻm miệng đi đến. Nhìn qua ngồi tại một gia đình trước cửa trên bậc thang Nghiêm Cảnh, miệng lớn nở nụ cười, ta cho là ngươi sẽ chạy càng xa một chút. Nghiêm Cảnh trong tay, huyền hóa ra màu đen tuyển trường đường, hoàng hốt tư thái hiện, dưới chân đầm nước huyền hóa, nhìn về phía miệng lớn, cười nói, ta không chuẩn bị chạy. Chuẩn bị tại cái này giết ngươi. Ha ha, ha ha ha. Miệng lớn giống như là nghe thấy trên thế giới buồn cười nhất cho cười, tấm kia miệng rộng khỏe miệng điên cuồng dương lên, tới đi, để ngươi nhìn xem chân chính tam giai thực lực. Nói xong, Nghiêm Cảnh cùng hắn đồng thời động. Nghiêm Cảnh trong tay trường thương màu đen giống như một đạo màu tối vết rách, từ không trung xẹt qua, cho đến miệng lớn đôi mắt. Mà miệng lớn mỉm cười, duỗi ra cánh tay phải, đón đỡ trước người, hướng về Nghiêm Cảnh chụp tới. Dừng lại thời khắc tại trường thương muốn đụng phải miệng lớn cánh tay phải một khắc này, Nghiêm Cảnh phát động dừng lại năng lực. Thừa dịp miệng lớn bị cứng rắn không không phải mấy giây, trường thương trong tay, một cái giả thoáng, đâm về khoảng cách gần nhất hàm trên. Nhưng một giây sau, Nghiêm Cảnh thần sắc khẽ biến. Lần này, trường thương cơ hồ chỉ là chà phá miệng lớn trên thân một lớp da, liền máu đều không gặp. Cũng không phải là bởi vì miệng lớn tố chất thân thể phải mạnh hơn Ngô Hiền, mà là bởi vì Nghiêm Cảnh không dùng đá trắng chi lực. Mà miệng lớn vươn tay cánh tay, trực tiếp đem Nghiêm Cảnh thương trong tay bắt lấy, hung hăng văng ra ngoài. Nghiêm Cảnh thân thể đâm vào trên mặt tường, phun ra một ngụm máu tươi. Miệng lớn sờ sờ mình bị rách ra địa phương, cười nói, ngoài ý muốn rất đau à, đây chính là ngươi năng lực sao? Nhưng mà nha, còn chưa đủ. Hắn đưa tay ra, hướng Nghiêm Cảnh tìm kiếm. Mà Nghiêm Cảnh lần nữa múa lên trường thương, lần này trên trời xuống lên cánh hoa. Rồi sau đó, thừa dịp miệng lớn bởi vì cánh hoa lâm vào hoàng hốt công phu, Nghiêm Cảnh lần nữa xuống tới, lại là một thương. Nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Rất nhanh, hắn lại bị đánh bại ở trên tường. Sau đó, một lần, lại một lần. Mấy lần về sau, miệng lớn không vui sờ sờ vết thương trên người, nhíu nhíu mày, hắn nhìn ra Nghiêm Cảnh là đang tìm chết. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị dùng ra mạnh nhất tư thái, một hơi đem Nghiêm Cảnh cầm xuống thời điểm, đống nhiên một đạo âm thanh lớn che lại trên bầu trời oanh minh. Miệng lớn, nghe kỹ, thôn Nhật Cao Úc đã bị chiếm lĩnh, bao quát bổ công anh trang viên, Thụy Mộc Hương, các ngươi không về nữa. Một phút đồng hồ, giết một cái. Miệng lớn giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung đứng một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, dũng gió bao da phê ở trên thân hắn, trên trán con mẹo chữ vương, tựa hồ thật lâu không có tẩy, giống như là dính một tầng dầu. Thấy miệng lớn nhìn về phía mình, người khổng lồ kia toàn thân khẽ run rẩy, nhưng vẫn là mở miệng nói, đúng, nói chính là ngươi. Miệng lớn, ngươi cái tên chó chết. Nói xong câu này, người khổng lồ kia trực tiếp tiêu tán không thấy. Còn không đợi miệng lớn lửa giận bộc phát, một đạo bạo phá tiếng vang từ đằng xa trong cao ốc vang lên, lập tức cao ốc tường ngoài dương lên lên một trận bụi đất, tựa hồ là để chứng minh vừa mới cự nhân nói chính là thật. Liên tiếp bạo phá tại cao ốc tường ngoài bên trên nổ tung, các bụi bay lên. Ta cao ốc, miệng lớn muốn rách cả mí mắt, tức giận nhìn về phía Nghiêm Cảnh, nhược điểm, giúp đỡ, hiện tại còn có chồng nhà, ngươi đến cùng chuẩn bị bao nhiêu? Nghiêm Cảnh cười cười, còn có rất nhiều, ngươi có muốn hay không đi về nhà nhìn xem đâu? Miệng lớn tiên sinh, không nghĩ tới, tiếng nói vừa ra về sau, vừa mới còn một mặt phẫn nộ miệng lớn trợn cười to, về, ta đương nhiên muốn về, nhưng là có người sẽ đến mang ngươi đi. Nói xong, phía sau hắn, một vị râu trắng lau nhà lão giả đi ra. Lão giả kia mặc một thân màu vàng trường bào, khuôn mặt xem ra cực kỳ hiền lành, vừa ra trận liền thở dài, lúc đầu không nghĩ bất thời gian đến cái này, ta còn phải cố gắng tu luyện mới được a. Mỹ Đức cầu đại trưởng lão, cố gắng. Đồng thời, một vị mặc áo khoác màu đen trung niên nam nhân theo bên trái của hắn đi ra. Vị kia trung niên nam nhân bên phải ống tay áo trống trơn, rõ ràng thiếu một cánh tay, đồng thời tại hắn trái lông mày phía trên có một đạo rõ ràng vết đao. Nhanh lên kết thúc đi. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi tại hư chỗ, căn bản không nhìn về phía bất luận kẻ nào. Cô độc bên trong đệ nhất Lý Trưởng im lặng. Hai người tự nhiên là vừa mới miệng lớn ăn xuống cơm thời điểm dùng vị năng gọi tới. Nếu như ta đoán không lầm, nếu như chỉ có ta một người, chờ ta trở về sau, hẳn là liền sẽ có người tới đem ngươi tiếp đi thôi. Miệng lớn cười to nói, ngươi quả thực cùng ngươi cả cả thông minh. Đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi phạm cùng ngươi cả cả sai lầm đâu. Ta tiểu khả ái. Dựa vào góc tường, Nghiêm Cảnh nghe thấy lời này, khóe miệng toát ra ý cười. Quả nhiên, hắn đoán không lầm. Năm đó Tam Tiên Sinh không phải bị một người, hai người, thậm chí không phải bị ba người cùng một chỗ giết chết. Hắn chuẩn bị kỹ càng một đối ba chuẩn bị, nhưng không làm tốt một đối năm chuẩn bị. Cũng là giờ khắc này, Nghiêm Cảnh mới hiểu được tới, lần kia cao ốc kiến hội, hô qua đi tất cả thế lực, đều là lần này trở về nhà kế hoạch một viên. Cần kích động đứng đội, chỉ là những cái kia địa giới bên trên các cư dân, mà mấy vị người cầm đầu, đem công việc này giao cho giỏi nhất nói miệng lớn. Đồng thời mượn cơ hội kia, nhường ba vị kẻ chủ đạo phân đầu to lợi ích. Còn như cô độc bên trong Lý Trưởng và Mỹ Đức cầu đại trưởng lão, bọn hắn hẳn là không quan tâm cái gọi là cũ tội thành chi chủ, có lẽ ba người hứa hẹn cho bọn hắn là cái khác cái gì. Năm vị tam giai, Nghiêm Cảnh cười, phun ra mấy ngụm máu mạt. Hắn tưởng tượng đến 3 năm trước đây chẳng cảnh, Tam Sơn một người đơn đao đi gặp, lấy một địch năm, là bực nào quan cảnh. Nếu như có thể, hắn cũng muốn như vậy thử một chút. Cuối cùng, là thời gian quá ngắn. Bất quá, nếu như lần này thật bị bắt đi, hắn nghĩ hẳn là có cơ hội. Không phải liền là một bên sinh bé con kéo dài thời gian, một bên bụng trộm tiến vào phó bản, một bên tu luyện, một bên thế giới bên ngoài phát triển à? Mặc dù ở trong đó biến số quá nhiều, nhưng cuối cùng không phải là không được. Chỉ bất quá hắn không nguyện ý phóng ra một bước kia. Lấy những người trước mắt này thủ đoạn, tỷ lệ lớn sẽ đem người đứng bên cạnh hắn bắt lại lấy làm áp chế. Đây cũng là hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ nhường chính mình mấy vị hảo hữu tham dự vào nguyên nhân. Địch nhân so trong tưởng tượng phải cường đại. Con đường phía trước so xem ra muốn gian nguy. Có một số việc chính hắn một người là đủ. Còn như hiện tại, đùi bằng chưa định. Miệng lớn mở miệng cười nói, "Tốt, các ngươi đem hắn bắt về đi, ta trở về nhìn xem là những cái nào chuột đang quấy rối." Chương 141, chúng ta về nhà, 64K, 2/1, canh 2, 3, chương 141, chúng ta về nhà, 64K, 2/1, canh 2, 3, có lẽ trên đường ta sẽ còn gặp bọn hắn đâu. Miệng lớn vừa dứt lời, Nghiêm Cảnh để tay tại bên hông, thổi lên huýt sáo, hưu, 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 hưu đồ ăn nát thôn cổng, trên xe gắn máy, Lưu lão gia tử cùng lão hổ nghe đối với trong bộ đàm thanh âm, cùng nhau sững sờ. Cuối cùng nhất, lão gia tử đóng lại đối với bộ đàm, dưới thân mô tờ cũng ngừng lại. Móc ra khói, chúng ta không đi. Lão gia tử, được, phải đi đi, tựa như ngài nói, đến liều một phen a. Lão hổ gấp, mở miệng nói. Mặc dù hắn bây giờ nghĩ lên đối diện là Tam giai vẫn có chút run rẩy, nhưng hắn đã không thèm đếm xỉa. Hôm nay, hắn gây mổ tờ tại đầu kia chỉ có khủng bố xe buýt trên đại đạo vừa đi vừa về mật báo, giúp đỡ lao ra tử đem những cái kia bổ công anh trang viên bom thịt người chuyển tới thôn Nhật Cao Úc, những này đều để hắn cảm giác được vô cùng kích thích. Đặc biệt là vừa mới mắng xong miệng lớn về sau, hắn hiện tại nội tâm đều còn tại đập bịch bịch, nhiệt huyết thẳng tuôn. Hiện tại nhường hắn thu tay lại, hắn làm không được. Nhưng giờ phút này, lao ra tử không có lại nói tiếp, chỉ là nâng nâng thuốc lá trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt mang ngượng nghịu bi thương. Đồ ăn nát thôn khu dân cư, nhìn xem thổi lên huýt sáo Nghiêm Cảnh, miệng lớn ngẩn người, cười lạnh nói, ha ha, hai vị huynh đệ hạ thủ nhẹ một chút, khả năng đã có chút điên, đừng thật làm hỏng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà đệ nhất Lý trưởng và Mỹ Đức cầu đại trưởng lão động lên tay. Nghiêm Cảnh tự nhiên lại là kịch liệt phản kháng, rất nhanh liền thoi thóp đổ vào góc tường. Không sai biệt lắm, nhìn xem từng bước tới gần đệ nhất Lý trưởng và Mỹ Đức cầu trưởng lão, Nghiêm Cảnh vươn tay lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, phóng thích hừng hực quỷ năng, hóa thành một phiến ông dương đại hải. Ngay sau đó, trên bầu trời tiếng oanh minh lần nữa đại chấn, giống như là thần minh lâm giới này có ngàn vạn thần minh thiên tướng tại cùng nhau nổi trống, to lớn oanh minh xuống, đại địa đều phảng phất đang rung động. Đệ nhất Lý trưởng và Mỹ Đức cầu đại trưởng lao trông thấy cảnh tượng này, liếc nhau, cùng nhau hướng lùi lại mấy bước. Bọn hắn nhìn thấy Mộng Thiện Sinh cùng Ngu Yên hạ tràng, biết đối diện gia hỏa này tuyệt không phải xem ra đơn giản như vậy, chỉ sợ Nghiêm Cảnh còn có cái gì sau tay, quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng khiến bọn hắn không nghĩ tới chính là, một giây sau, Nghiêm Cảnh xuề bàn tay ra, nặng nề mà đập tại trên ngực của mình. Một màn này, với hai người xem ra, không khác với tự sát. Trên nóc nhà, năm xưa đằng đứng lên, hai mắt đỏ bừng. Cách đó không xa nơi hẻo lánh, Lưu lão gia tử nắm chặt nắm tay, tay bỗng nhiên siết chặt, nổi gân xanh. Phía sau lão hổ, càng là hai mắt ngốc trệ. Mà Nghiêm Cảnh, một ngụm máu tươi phun ra, tại kịch liệt trong thống khổ rơi xuống trên mặt đất. Hắn mí mắt rủ xuống, ánh mắt đều có chút tan rã, khó mà tập trung. Không sai biệt lắm. Tại mãnh liệt trong cảm nhận sâu sắc, tại toàn thân cao thấp không có một tia hoàn hảo địa phương trong đau đớn, Nghiêm Cảnh ý thức đều có chút không rõ ràng lắm. Thân thể của hắn đã sớm dầu hết đèn tắt, tinh thần của hắn cũng đã mỏi mệt đến cực hạn. Nhưng hắn còn là cưỡng ép tự hỏi, không sai biệt lắm. Hiện tại, con kia khủng cụ điều hẳn là cảm thấy mình chết rồi, chỉ cần huyễn hóa ra hoàng hốt cây cây giống, câu dẫn nàng xông lên, đối mặt hai vị tầng giai, nàng chỉ có thể hiện lộ chân thân, sau đó tại nàng cùng hoàng hốt cây giống kết hợp mấy mắt. Đau đớn, nhưng hắn không có cách nào tiếp tục hướng xuống suy nghĩ. Nhưng không quan hệ, hắn mấy ngày nay luyện tập rất nhiều lần, thân thể cũng đã ghi nhớ. Mấy ngày nay, hắn nghĩ vô số loại khả năng, nghĩ vô số loại chính mình hai vị hảo hữu sẽ làm ra phản ứng, cũng muốn đến cùng hẳn là thế nào làm mới là tối ưu giải. Thế nhưng là, đó căn bản không thể nào làm được. Tình huống quá mức phức tạp, cũng quá mức khó lường. Hắn có thể làm, chính là bảo đảm tại xấu nhất dưới tình huống, có thể vì chính mình mấy vị hảo hữu làm chút cái gì. Màn đầu, có bệnh. Hai năm sẽ chết. Năm xưa, một cái người lữ hành, bởi vì bằng hữu, chính mình đem chính mình vây ở đồ ăn nát thôn. Lưu lão gia tử muốn xưng hùng xưng bá, hắn muốn giúp bọn hắn, giúp đỡ bọn này tại chính mình vừa tới cái thế giới này thời điểm giúp mình đầu đất nhóm. Mà tình huống dưới mắt, mặc dù không phải xấu nhất tình huống, nhưng cũng tiếp cận. Trước tiên đem màn thầu trị hết bệnh. Nghĩ như vậy, trước mắt của hắn tan rã trong quang ảnh, trông thấy màn thầu thân ảnh mơ hồ chậm rãi đi ra phòng. Đến, cuối cùng đến. Khủng cụ điều trong tay, hoàng hốt cây giống đã bước lên, đá trắng chi lực đang âm thầm chuẩn bị. Nhưng đột nhiên, lòng hắn run lên, nguyên bản tan rã ánh mắt cũng theo đôi mắt đột nhiên ngưng lại. Tại sao màn đầu con mắt không phải màu đen? Tại sao? Đừng tới đây. Màn đầu. Đừng tới đây. Hoàng hốt tại nội tâm lan tràn, hắn dùng hết cuối cùng nhất sức lực, theo càn sẹp trong bờ môi phát ra một chút thanh âm. Bộ kia đã dầu hết đèn tắt thân thể, muốn vây tay, muốn để màn đầu hướng lùi lại, nhưng cuối cùng, dùng hết toàn lực cũng chỉ có chút giật ngón trỏ. Mấy giây trước. Màn đầu mở mắt ra, đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem thổ huyết ngã xuống đất nghiêm cảnh, ánh mắt mê mang. Nàng không nghĩ ra, tại sao Nghiêm Cảnh sẽ thụ như thế nặng tổn thương, ngã trên mặt đất? Rõ ràng buổi sáng thời điểm còn là thật tốt. Nàng muốn tìm người hỏi một chút, nhưng bây giờ không ai ở bên người nàng. Lưu Gia Gia, năm xưa đại ca, lão hổ tiên sinh, thậm chí lật ngược hỏi thể nội bại hoại chim, đều không có đạt được đáp lại. Thật giống như nàng chỉ là ngủ một giấc, liền mất đi tất cả bằng hữu. Làm giấc mộng, liền xuyên qua thời không, trở lại lúc ban đầu, biến thành cái kia khi còn bé không có gì cả nàng. Bởi vì tầm mắt điểm mù quan hệ, nàng không nhìn thấy Nghiêm Cảnh nơi xa đối diện còn đứng hai người. Nhưng nàng trông thấy chính đối diện trong nhà có người, trên đối diện trong nhà cũng có người, cho nên nàng nghĩ mãi mà không rõ, tại sao không có ai đi đỡ Nghiêm Cảnh một thành. Chính mình một mấy, giống như là thùng rác rác rưởi ngã trên mặt đất, không ai liếc hắn một cái. Nàng quá đần, nghĩ mãi mà không rõ những thứ này. Nhưng nàng biết, chính mình một mấy, hiện tại giống như là rác rưởi nằm ở trên mặt đất, cái kia nàng liền phải dẫn hắn về nhà. kia là bảo bối của nàng. Cho nên, nàng rung động đi ra cửa, nện bước tập tễnh bước chân hướng Nghiêm Cảnh đi đến, đi thẳng đến Nghiêm Cảnh bên người.
Đừng tới đây.
Màn thầu thanh âm yếu ớt tại Nghiêm Cảnh trong miệng vang lên, nhưng màn thầu nghe không rõ lắm. Có xúc tu theo khuỷu tay của nàng bên trong rối ra, đem Nghiêm Cảnh chậm rãi kéo tới trên người mình.
Hắc hưu.
Màn thầu an ổn đem Nghiêm Cảnh cất kỹ, từng bước một rung động hướng nhà bên kia đi đến. Một, mấy.
Đừng sợ. Chúng ta lập tức
liền đến nhà.
Một, mấy.
Về đến nhà.
Liền.
Liền tốt. Màn thầu thanh âm tại Nghiêm Cảnh bên tai tiếng vọng, ý thức tiếp cận tán loạn, hắn nhớ kỹ chính mình giống như ở đâu nghe qua câu nói này. Là ở chỗ nào, là ở đâu? Tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nhớ tới đến, là ở đâu nghe câu nói này. Kia là hắn đi tới trên cái thế giới này ngày đầu tiên, cùng cô gái này lần thứ nhất gặp mặt. Ngày đó nàng đem chính mình ôm lấy, trên đường đi, liền nói chính là câu nói này, đừng sợ.
Lập tức
liền đến nhà.
Về đến nhà.
Liền tốt. Tất cả mọi thứ, tựa như là chúng ta lần đầu gặp mặt như thế. Chúc ngươi mỗi ngày vui vẻ, chúc ngươi cũng chúc ta. Chương 142, hèn hạ ta, 44 ca, canh 1, canh 2 chậm một chút, chương 142, hèn hạ ta, 44 ca, canh 1, canh 2 chậm một chút, à, ha ha. Nghĩ đến một màn kia Nghiêm Cảnh, toét ra khô nước và môi, cười. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới thân nữ hải. Đây là hắn lần thứ nhất như thế khoảng cách gần mà nhìn xem nàng. Gương mặt kia, còn là cùng lúc trước nhìn thấy nàng lúc, thế nào nhìn cũng không tính xinh đẹp, nhưng Nghiêm Cảnh lại không thể rời đi ánh mắt của mình. Hắn nhìn về phía cặp kia nhìn qua mấy lần đôi mắt, lông mi thật dài xuống, giống như một vịnh thanh tịnh mà quật cường nước hồ, ở trong hồ nước phản chiếu, là ngôi sao cùng mặt trăng. Dạng này ngôi sao cùng mặt trăng, là lần này lịch chuyển cuối cùng nhất một tia hy vọng. Trong óc của hắn, hồi tưởng lại một đạo tại thế giới bên ngoài bên trong thường nghe thấy thanh âm, "Tiểu Nghiêm tử, ngươi muốn ta lục soát đồ vật ta hỏi?" Đối diện đệ nhất Lý trưởng và Mỹ Đức cầu đại trưởng lão, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện đem Nghiêm Cảnh lưng đến trên thân màn đầu, ánh mắt cảnh giác. Nhưng chờ lợi dụng bị năng thăm dò về sau, hai người đều là sững sờ. Thiếu nữ trước mặt chỉ có nhất giai trình độ, nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện tại nơi này. Cái này không thể tưởng tượng một màn, nhường hai người có chút do dự, nhưng mắt thấy màn đầu liền muốn đem Nghiêm Cảnh lôi đi. Cô độc bên trong đệ nhất Lý trưởng động, hắn còn sót lại chi kia trong tay, huyễn hóa ra một thanh màu tối cự liêm. Vừa xuất hiện, liền dẫn phát mãnh liệt quỷ năng bạo động. Như ngoài khơi bên trên thủy triều tại trong hẻm nhỏ nhộn nhạo lên, nổi lên sóng lớn. Đây là hắn một kích mạnh nhất, tại hắn cái này kích phía dưới có thể sống sót người, lác đác không có mấy. Một kích này, chỉ cần hắn càng thêm tin tưởng mình có thể giết chết mục tiêu, uy lực liền sẽ càng mạnh. Mà dưới mắt, đối diện mục tiêu chỉ là một cái nhất giai nữ hải. Cho nên dưới một kích này, đối diện viên kia mang theo chạy bằng điện mũ giáp đầu người tất nhiên sẽ rơi xuống đất. Tại dạng này tự tin xuống, hắn vung vẩy liêm nhận, một đạo loan nguyệt khí nhọn hình lưỡi dao tại mũi đao lấp lóe, trực chỉ đối diện màn đầu. Nhưng vào lúc này, hắn nghe tới loại nào đó bén nhọn thanh âm. Thanh âm không lớn, nhưng cũng không có bị bao phủ tại cái kia không trùng to lớn oanh minh phía dưới, là bởi vì loại kia thanh âm hắn cơ hồ chưa từng nghe qua, cho nên lộ ra cực kỳ đặc biệt. Tựa hồ là loại nào đó kim loại ma sát thanh âm. Trong tay hắn liêm nhận dừng một chút. Dạng này dừng lại kỳ thật không phù hợp tính cách của hắn, nhưng mấy năm trước, lần kia chiến đấu nhường hắn ném một cái cánh tay, cũng chính là lần kia về sau, hắn tự giác vô địch tín niệm nhận nghiêm trọng đả kích. Mà dưới mắt, người đối diện là người kia đệ đệ, cho nên hắn lâm vào một lát trong do dự. Cũng liền trong chớp mắt này, nơi xa trên nóc nhà năm xưa đứng lên. Giờ phút này hình dạng của hắn đã nhìn không ra nửa điểm trước đó bộ dáng. Nửa bên trên thân thể, từng đạo kim loại khe hở triển khai, theo trong khe hở kéo dài tới mà ra, là các loại máy móc mô đun lệ, từng cái kim loại bộ phận phụ tải trên đó, đem nguyên bản gầy gò thân hình ngạnh sinh sinh biến thành một tôn máy móc quái thú. Hoàng pháo cùng đường đạn, là tôn này quái thú duy nhất cấu tạo lý niệm, phía trên lóe ra tia sáng cùng quỷ năng, là cung cấp nuôi dưỡng hắn sinh tồn chân chính nguồn suối. Năm xưa bên hai, từng đạo thanh âm dồn dập không ngừng tích tích vang lên. Tinh thần trói buộc đã giải trừ tấn công từ xa, hệ thống vận chuyển công suất đã đạt tới 200, tính toán hệ thống vận chuyển công suất đã đạt tới 200, lưu trữ năng lượng hệ thống hoàn toàn mở ra, chuyển vận công suất tối đại hóa cảnh cáo, không máy mạnh làm lệnh tề rót vào bên trong. Thu được mệnh lệnh, làm lệnh tề rót vào đình chỉ siêu phụ tải hình thức triển khai cảnh cáo, siêu phụ tải hình thức khả năng dẫn đến khung máy không thể nghịch tổn thương báo cảnh, hệ thống đã giải trừ mục tiêu đã khóa chặt ông, hào quang màu xanh lam cùng ồ quỷ năng tại đã hóa thành máy móc quái thú năm xưa trên thân sẽ lẫn, mấy trăm đạo hạp áo, đồng thời nhắm chuẩn bị kia mặc áo khoác màu đen đệ nhất Lý trưởng. Một giây sau, xuống ống đầy trời. Tại ánh lửa xuất hiện trong chớp mắt ấy, đệ nhất Lý trưởng phản ứng lại, nguyên bản nhắm chuẩn đối diện màn đầu liêm nhận, bị hắn cưỡng ép nâng lên. Và anh, từng đạo màu tối khí nhọn hình lưới dao như thủy triều cùng không trung ánh lửa pháo ảnh đụng vào nhau, nóng dực khí lãng với đồ ăn nát thôn trên không quần quần gạt ra, đem trời đều nhuộm thành màu đỏ, lửa hạ kéo dài. Muốn chết. Đệ nhất Lý trưởng rất nhanh liền cảm nhận được đối diện cường độ cũng không tới tam giai, ánh mắt trầm xuống, lúc này tăng lớn quỷ năng đưa vào. Cái kia màu tối khí nhọn hình lưới dao, một đạo tiếp một đạo, hợp thành phiến, giống như hiện ra ám quang sóng lớn, hướng ánh lửa kia tới đóng mà đi. Mà một bên Mỹ Đức cầu đại trưởng lão, mắt thấy một màn này, cũng cuối cùng ở trong yên lặng độc thủ. Hai tay của hắn huy động, mặc niệm nói, cố gắng như thế lâu, chính là vì hôm nay bộc phát. Mỹ Đức con đường, cố gắng đệ tam giai năng lực, tổ lực. Có thể đem bình thường góp nhặt cố gắng chuyển hóa thành trong thời gian ngắn quỷ năng chuyển vận. Nếu có một ngày tu luyện không có đạt tới cố gắng trình độ, như vậy góp nhặt cố gắng liền sẽ giảm phân nửa. Trong nháy mắt, màu tối quỷ năng theo hắn quanh thân ồ ồ chảy ra, cho đến tràn ngập toàn bộ hẻm nhỏ. Hắn nhẹ nhàng phất tay, quỷ năng liền huyễn hóa thành một cái màu tối đại thủ, hướng màn thầu tìm kiếm. Nhưng một giây sau, một cỗ mổ tở tại động cơ trong tiếng oanh minh xông lên giữa không trung, vững vàng rơi xuống đất, cản tại màn thầu cùng Nghiêm Cảnh trước người. Lao gia tử tại lão hổ trong ánh mắt khiếp sợ theo trên xe nhảy xuống, quần áo khoác cong lên, cười to nói: Lao gia hỏa, khi dễ tiểu gia hỏa nhóm không có ý gì à? Ta đến cùng ngươi đánh. Đối mặt con kia bắt tới màu tối đại thủ, Lưu lão gia tử thân hình tối lui, rồi sau đó cánh tay phải theo thân thể trọng tâm chìm xuống, tay tùy thân chuyển, ý tùy tâm động. Tại dạng này thời khắc sinh tử thời khắc, hắn ngay lập tức nghĩ tới là vợ chưa cưới của mình, sau đó là chính mình cái kia vài đôi nhi nữ, cuối cùng nhất hắn nghĩ tới một đạo bất cần đời thân ảnh. Chớ trách tội ta, chớ trách tội a. Tại con kia màu tối đại thủ rơi xuống trước mắt, hắn thì thào thì thầm, thân hình đống nhiên xoay chuyển. Một quyền, cái kia quỷ năng phụ với quyền thượng, đánh ra hắn Lưu Phúc có thể đánh ra xinh đẹp nhất một quyền. Phía sau lão hổ nhìn xem quyền này, trực tiếp ngây người. Vừa mới động tác, cho dù chỉ nhìn thấy tàn ảnh, cũng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi thán phục. Lấy trình độ của hắn đến xem, chỉ cảm thấy hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Dạng này hoàn mỹ một quyền, cùng cái tay kia, cứ như vậy ầm vang đụng vào nhau. Nháy mắt, quỷ năng khuấy động, hóa thành gợn sóng, từng đợt huyết tán ra đến. Một giây sau, trên bàn tay lớn kia xuất hiện từng vết nứt, giống như là sẽ phải vỡ vụn. Thắng! Lao hổ thần tình kích động, lại không muốn, lao ra tử câu nói tiếp theo để trong lòng hắn mát lạnh. Dẫn bọn hắn hai cái đi. Lao ra tử thấp giọng mở miệng. Lúc này, lão hổ mới chú ý tới, lao ra tử cánh tay phải đang không ngừng run rẩy, còn kia cứng cắp hữu lực cánh tay, giờ phút này giống như là một cái bị đánh vỡ bình nước, máu tươi suy suy ra bên ngoài lung tung bốc lên, tung tóe đầy đất. Lão hổ sửng sốt, nắm lấy xe gắn máy nắm tay, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào xử lý. Nghe lời của lão gia tử, mang một mấy tiên sinh cùng màn thầu đi sao? Thế nhưng là, dạng như vậy, lão gia tử hắn. Chương 142, hèn hạ ta, 44K, canh 1, canh 2 chậm một chút, 2, chương 142, hèn hạ ta, 44K, canh 1, canh 2 chậm một chút, 2, ngay tại lão hổ mê mang lúc, đột nhiên hắn cảm nhận được một trận đến từ sâu trong linh hồn rung động. Đây là chính mình khóa kéo nút thắt. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Nghiêm Cảnh, chỉ thấy Nghiêm Cảnh một cái tay thả ở trong túi, hiển nhiên ở trong đó cầm hắn khóa kéo lỗ hổng. Cho nên lão hổ lập tức hiểu ý, hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Tại dạng này thời khắc, hắn còn là lựa chọn tin tưởng Nghiêm Cảnh. Mà lúc này màn đầu chỉ cảm thấy trên thân Nghiêm Cảnh giống như biến nặng, hướng về một bên nghiêng mà đi, nàng vội vàng cũng nghiêng qua thân thể, mới khó khăn lắm đem Nghiêm Cảnh tiếp được. Cũng chính là lần này, nhưng nàng càng thêm cẩn thận, tốc độ cũng chậm hơn. Bên nàng quá mức, ngu ngơ hướng Nghiêm Cảnh cười nói, một, mấy, đừng sợ, chúng ta, lập tức liền, về đến nhà, ra ra, Trần Đại Ca cùng lão hổ, tiên sinh, bọn hắn đều trở về, có bọn họ, không sợ, về đến nhà, liền tốt. Quần quần khí lãng, hướng hai người thổi tới, màn đầu nguyên bản liền không quá cân đối thân thể, lung la lung lay, xem ra lúc nào cũng có thể té ngã, nguyên bản nhưng mà khoảng cách mấy chục mét, giờ phút này lại phảng phất trở nên vô cùng xa xôi. Nhưng nàng chỉ là đưa tay xoa xoa mồ hôi chán, ánh mắt kiên định nhìn xem cánh cửa kia phương hướng. Trên thân Nghiêm Cảnh nhìn xem dưới thân màn thầu, nội tâm đau đến nói không ra lời. Hắn đương nhiên là cố ý nhường màn thầu tốc độ chậm lại. Đúng vậy a, hắn là như vậy hèn hạ người. Vì có thể đạt tới mục đích, cái gì đều có thể làm được người. Cho nên lúc trước tại nhìn thấy màn thầu lần đầu tiên lúc, hắn liền nghĩ hắn là vĩnh viễn sẽ không đối với cái cô nương này có ý nghĩ gì. Vô luận là ở kiếp trước, còn là một thế này. Đời trước hắn không tiền không thế, có thể nuôi sống chính mình cũng tính không sai, không có khả năng sẽ cân nhắc cùng một cái thân thể có bệnh nữ hài kết hôn. Mà đời này hắn có bàn tay vàng, coi như chưa nói tới cái gì đang đỉnh, nhưng tìm chút kiếp trước tìm không thấy cô nương xinh đẹp, nói chung còn là không có vấn đề. Hắn vốn là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ngu xuẩn như vậy ý nghĩ sớm bị cô gái này từng bước một dẫm vào trong bùn. Bọn hắn giờ phút này tại quang cùng ảnh trong sen lẫn tiến lên, đỉnh đầu là chiến hỏa cùng hồng quang, mà phía trước là nhà của bọn hắn. Thật sự là hèn hạ a, hắn thì thào nói nhỏ, trào phúng chính mình. Ngươi bằng cái gì đâu, muốn để một nữ hài bước lên nguy hiểm tính mạng mới tốt giống bố thí cho chính nàng thích. Thật sự là hèn hạ a, Nghiêm Cảnh. Nhưng hắn chính là dạng này một người điên. Tựa như cái kia hai cái ra hỏa, bọn hắn đều điên, cho nên mới sẽ nhảy ra cản tại trước người mình, vô luận lần này mình có hay không chạy mất, bọn hắn đều tiến vào tam giai trong tầm mắt. Mà hắn cũng điên, cho nên hắn không thể dựng chức này mổ tờ đi một cái không có những người bạn này địa phương. Hắn muốn cược cuối cùng nhất một khả năng nhỏ nhoi. Hắn muốn thắng. Không phải mấy năm về sau, cũng không phải một người, mà là muốn cùng những này ra hỏa thắng lần này lập tức. Nếu như thua, hắn sẽ bồi hai cái này tên điên cùng chết tại cái này, nhường chính mình cô nương mang thân thể khỏe mạnh rời đi. Thật xin lỗi, màn đầu. Thật xin lỗi. Màn đầu tốc độ chậm lại. Xung quanh khí lãng đã càng lúc càng lớn. Mắt thấy, màn đầu thân thể liền muốn rơi xuống, cuối cùng, Nghiêm Cảnh trông thấy một màn kia tâm tâm niệm niệm ngang ngược khí tức, theo màn đầu thể nội bộc phát. Từng cái màu tối đôi mắt tại màn đầu làn ra mặt ngoài cưỡng ép mở ra, giống như ngang ngược quân vương lâm thế, muốn xé nát hết thảy. Giống như tới từ địa ngục thanh âm vang lên. Ngươi chính là cố ý muốn để ta hiện thân đúng không? Ta nói, cho dù là ta, cũng không có khả năng thắng được bọn hắn. Cái kia từng cái đôi mắt chuyển động, nhắm chuẩn Nghiêm Cảnh, mang nồng đậm tức giận. Nàng không rõ, gia hỏa này tại sao chính là không chịu đem cây kia cây giống giao ra? Chẳng lẽ tên ngốc này không nhìn thấy dưới thân thằng ngốc kia vì hắn làm bao nhiêu không? "Vâng, ta là cố ý." Nghiêm Cảnh dùng hết cuối cùng nhất một tia sức lực mở miệng cười nói, "Đây là thứ ngươi muốn, ngươi không phải vẫn muốn sao?" Lòng bàn tay của hắn huyền hóa ra cây giống điểm điểm hư ảnh, dùng thấp đến không thể lại thấp thanh âm tại một con mắt bên cạnh mở miệng nói, "Màn đầu lúc trước đụng phải ta, không phải trùng hợp đi? Là ngươi dùng cái gì thủ đoạn đem nàng dẫn đi a?" Ngươi cảm nhận được, hoảng hốt cây trái cây khí tức, khủng cụ điều trầm mặc, bởi vì bị Nghiêm Cảnh nói đúng, cuộc nháo kịch này đi đến hôm nay một bước này, ở giữa kỳ thật thiếu không được bóng dáng của nàng. Tựa như nam nhân trước mắt này một mực đang lừa gạt kẻ ngu này, nàng cũng một mực đang gạt nàng. Cũng không vẹn vẹn là lần đầu tiên gặp nhau, thậm chí kẻ ngu này cùng cái nam nhân này tại đồ ăn nát thôn gặp nhau lần nữa, cũng là nàng tận lực thúc đẩy. Nàng cùng cái nam nhân này kỳ thật cũng không khác biệt gì, bọn hắn đều là lợi dụng người khác cặn bã. Chiến đấu sóng gió cùng khuấy động bị năng ở chung quanh nổ tung, khủng bố gào thét ở trong tiếng nổ vang liệt liệt rung động. Cái kia số hai con mắt chuyển động, nhìn về phía Nghiêm Cảnh trong tay này chút ít cây giống, rõ ràng Nghiêm Cảnh ý tứ, cho nên ngươi chính là muốn để ta tiến vào trong thân thể của ngươi, đúng không? Ngươi muốn dùng thân thể của mình để thay thế nàng kháng trụ ta cuối cùng nhất mấy năm, mà lại ngươi muốn cho ta dùng thân thể của ngươi cùng những này tam giai tranh tài một lần. Nhưng ta đến trước thời hạn nói cho ngươi, ý nghĩ này có bộ phận là không làm được. Cho dù là ta dùng thân thể của ngươi, nhiều lắm cũng chính là cùng một vị tam giai chiến bình. Muốn thắng được như thế nhiều tam giai, tuyệt đối không thể. Nghiêm Cảnh cười cười, không thử một chút thế nào biết đâu. Khủng cụ điều trầm mặc một lát, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu, tốt, kia liền theo lời ngươi nói như vậy làm. Hy vọng ngươi đừng hối hận. Nàng cuối cùng lựa chọn đồng ý, có lẽ là xuất phát từ đối với kẻ ngu này như thế nhiều năm qua chiếu cố cảm kích, có lẽ là nàng cũng muốn làm chút cái gì hồi báo một chút kẻ ngu này, lại có lẽ là bởi vì nàng trông thấy trước mắt nam nhân hồi tâm chuyển ý. Dù sao, một khi nàng cầm tới hoảng hốt cây cây giống, tiến vào nam nhân trước mắt này thân thể, hắn sẽ hoàn toàn mất đi đối với quyền khống chế thân thể. Bất quá, nàng cùng cái nam nhân này còn là có khác biệt. Nếu như cái nam nhân này biểu hiện tốt, nàng sẽ thích hợp làm cho nam nhân đi ra thấu khẩu khí, cùng đồ ngốc này gặp mặt một lần. Ôm ý nghĩ như vậy, cái kia mấy đạo đôi mắt cuối cùng nhất chậm rãi nhắm lại, một đạo tản ra ngang ngược khí tức bóng đen, tại màn tàu mê mang trong ánh mắt, theo mi tâm của nàng bên trong hướng ra phía ngoài thoát ra, một đầu tiến vào Nghiêm Cảnh ngực. A, cũng liền vào đúng lúc này, Nghiêm Cảnh nhếch miệng lên. Cuối cùng đợi đến, ngay tại cái kia đạo bóng đen mới vừa tiến vào Nghiêm Cảnh thân thể sau trước mắt, tràn ngập hoảng sợ gần như với thét lên thanh âm vang lên, đây là chiếc lồng khí tức. Không, không không không. Cái kia đạo bóng đen điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới, Nghiêm Cảnh không nghĩ tới khủng cụ điểu sẽ phát hiện nhanh như vậy, nhưng trong cơ thể hắn đã sớm vận sức chờ phát động đá trắng chi lực, tự nhiên không thể nào đem khủng cụ điểu bỏ qua. Đá trắng chi lực tại thể nội hóa thành từng đạo lụa trắng, đem cái kia đạo bóng đen hơn phân nửa bộ phận trói buộc tại thể nội, còn có một phần nhỏ giờ phút này bị triệt để kẹp lại. Bởi vì đá trắng chi lực tồn tại, nàng đã không có cách nào hoàn toàn rời khỏi đến màn thầu trong thân thể, cũng không có khả năng lại hướng phía trước tiến vào Nghiêm Cảnh thể nội. "Thả ta ra, ngươi cái hèn hạ này rác rưởi, ngươi chết cả nhà, ngươi chết không yên lành. Các ngươi gia tộc này người đều một cái dạng, đáng chết, các ngươi tám đời tổ tông." Khủng cụ điểu đem có thể nghĩ tới thô tục đều mắng một lần. "Chớ quấy rầy, chớ quấy rầy." Nghiêm Cảnh ôn hòa cười một tiếng, chợt nhắm mắt lại. Tiếp xuống, chính là cuối cùng nhất cũng là chuyện quan trọng nhất. Trong lòng, âm thanh kia lần nữa vang lên. "Tiểu Nghiêm tử, ngươi muốn ta lục soát đồ vật ta hỏi. Bù đắp không chọn vẹn bên trong thế giới con đường, đầu tiên nhất định phải người kia con đường là không chọn vẹn. Sau đó, có ba loại biện pháp. Loại thứ nhất, là đi đến có hoàn hảo con đường địa giới bên trên, thông qua tích lũy tháng ngày tu luyện, đến chậm rãi bù đắp. Loại thứ hai, là dùng một chút loại này con đường bên trên chân quý vật phẩm, đến lịch thiên cải mệnh. Cuối cùng nhất một loại, chính là đem một cái lúc đầu con đường hoàn hảo tồn tại, đưa nó con đường hoàn toàn hóa thành chính mình dùng, cùng chính mình, hòa làm một thể. Chúc Thiên Tiên khai tâm, bởi vì chương 1 là đại chương, cho nên phát hơi trễ chương 143, đại đào vòng, 4K canh 2, nho nhỏ cầu nguyện phiếu, chương 143, đại đào vòng, 4K canh 2, nho nhỏ cầu nguyện phiếu, cái này rất khó khăn, ngươi nhất định phải bảo đảm cái kia tồn tại không cách nào đào thoát khống chế của ngươi, mà lại, hắn còn muốn đầy đủ mạnh. Xem ra phương pháp có rất nhiều loại, nhưng trên thực tế, thành công không nhiều. Đây là đã từng thành công 10 cái án lệ, đều là đi ở giữa thế giới con đường sau đó bù đắp về sau cường giả. Cảm ơn, Thẩm lão sư. Hai chúng ta, nói cái gì ta, Tiểu Nghiêm tử ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi, đừng mỗi ngày như vậy liệu, chờ che lớp vật phẩm đến về sau bố trí tốt, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu một chút cái phó bản. Được. Nghiêm Cảnh giờ phút này, biểu lộ nói không nên lời nghiêm túc, trong lòng, nhớ tới nhìn qua những cái kia án lệ bên trong như nhau. Vị kia đi ở giữa thế giới con đường thế giới bên ngoài nhân loại, dùng loại nào đó phương pháp đem một vị bên trong thế giới tồn tại trói buộc tại trong cơ thể mình, cuối cùng cưỡng ép bổ đủ chính mình không chọn vẹn con đường. Đây chính là hắn muốn làm sự tình. Chỉ có điều hắn hiện tại là muốn trong vòng thế giới thân thể, mà lại dùng phương pháp cũng không giống lắm, bởi vì yêu cầu biến hóa để cho bản thân sử dụng tồn tại đủ cường đại, cho nên hắn nhất định phải nhường khủng cụ điểu cầm tới hoàng hốt cây cây giống. Không có hoàng hốt cây cây giống khủng cụ điểu không đủ mạnh, mà có hoàng hốt cây cây giống khủng cụ điểu lại sẽ chạy. Cho nên cơ hội chỉ có giờ khắc này, đây là chỉ có hắn có thể làm đến sự tình. Quay phim nam, năm tuổi liền đi tới mảnh đất này giới, tam tiên sinh sách bên trong viết đến, hắn mười mấy tuổi thời điểm liền đem con đường bù đắp cho nên theo nhỏ tại cũ tội trưởng thành lớn quay phim nam hoảng hốt con đường, hẳn là không chọn vẹn. Ngoài ra, Tam tiên sinh sách bên trong còn biết đến, quay phim nam khi còn bé liền có thể đem khủng cụ điệu thu được trong lồng, đây là quay phim nam thiên phú vị trí. Càng quan trọng chính là, hắn nhất định phải còn muốn đem hoàng hốt cây giống đặt vào trong thân thể. Điểm này, tam tiên sinh chưa làm qua, cũng không nghĩ tới nhường quay phim nam như thế làm, cho nên, tỷ lệ lớn là làm không được. Nhưng hắn không giống. Sợ hãi của hắn cây giống là hệ thống mang bảo, thiên nhiên ngay tại thể nội. Cho nên, hắn hiện tại, là hết hệ khả năng giao tập điểm. Nếu có người có thể làm đến chuyện này, vậy cũng chỉ có thể là hắn. Hắn muốn cược hiện tại bộ thân thể này trừ chính mình bản nguyên bên ngoài cái khác cùng trước đó giống nhau như lúc, hắn còn phải cược, cơ khủng cụ điệu sẽ đi vào trong thân thể mình đến, cuối cùng nhất, hắn muốn cược, là phương pháp này có thể làm. Dù cho thất bại, không có khủng cụ điệu tại màn thầu thể nội, nàng cũng có thể mang thân thể khỏe mạnh, bị lao hổ mang đi, rời đi tòa thành thị này. Cho nên, đây là 100% thành công đánh cược. Kia liền, đánh cược. Nghiêm Cảnh thao túng đá trắng chi lực, đem khủng cụ điệu một chút xíu kéo vào trong cơ thể của mình, hoàng hốt cây mầm non, cũng cưỡng ép buộc chặt bên trên khủng cụ điệu thân thể. Giờ phút này, Nghiêm Cảnh có thể cảm giác được, chính mình bộ thân thể này bên trong loại nào đó không trọn vẹn đồ vật, tại một chút xíu bù đắp, có thể làm. Nghiêm Cảnh nội tâm chấn động. Mẹ, người cái này cậu tạp chủng. Khủng cụ điệu sợ, nàng cảm giác được trong cơ thể mình vật gì đó tại sói mòn, nhưng nàng lại hoàn toàn không cách nào phản kháng, cái này chết lồng, cái đáng chết này chết lồng, đem nàng cho một mực vây khốn. Thế nhưng là đối mặt nàng chửi rủa, Nghiêm Cảnh không có chút nào để ý tới. Cuối cùng, theo thời gian từng giờ trôi qua, nàng từ ngay từ đầu chửi rủa, biến thành không ngừng cầu xin tha thứ, cầu Nghiêm Cảnh có thể tha cho chính mình một lần. Nàng sợ, nàng thật sợ, nàng cảm giác chính mình một bộ phận đã hoàn toàn dung nhập vào Nghiêm Cảnh trong thân thể, loại kia tan nát cõi lòng thống khổ mang ý nghĩa nàng bản nguyên đã bắt đầu yếu bớt, thậm chí liền ý thức đều trở nên có chút phân tán, lưu lại một bộ phận tại Nghiêm Cảnh thể nội. Nàng khả năng thật muốn chết rồi, muốn trở thành cái nam nhân này bản đạt. Cho nên, nàng than thở khóc lóc, đau khổ cầu khẩn. Nhưng Nghiêm Cảnh hoàn toàn không để ý đến ý tứ. Thẳng đến mấy chục giây về sau, Nghiêm Cảnh mang theo chút thanh âm cổ quái vang lên, ngươi muốn sống hay không? Nghĩ, ngẫm lại nghĩ. Ý thức đã 10 phần mơ hồ khủng cụ điều nghe vậy, liên tục mở miệng, giờ phút này nàng đã hoàn toàn không có năng lực đi phân biệt ra được Nghiêm Cảnh trong thanh âm cổ quái. Vậy ngươi kéo lấy còn lại bộ phận liền về màn đầu trong thân thể đi. Nghiêm Cảnh chậm rãi mở miệng nói, nhưng là, đến mang chiếc lồng. Tốt, 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 tốt. Liền xem như mang chiếc lồng cũng không quan hệ, giờ phút này khủng cụ điều chỉ muốn mạng sống. Thế là, cứ như vậy, khủng cụ điều còn lại bộ phận tại Nghiêm Cảnh cố ý khống chế, một lần nữa trở lại màn đầu trong thân thể. Nhưng tiến đến màn đầu thể nội, khủng cụ điều run rẩy tiếng thét chói tai vang lên lần nữa, mà mẹ nó ngươi ngựa. Người cái trời đánh, người chết không yên lành. Nghiêm Cảnh mấp máy miệng, lần này hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ. Có lẽ là bởi vì quay phim nam là đến từ ngoại giới nguyên nhân, trong cơ thể hắn không chọn vẹn con đường 10 phần có hạn, liền vừa mới như vậy một hồi đã bổ sung hoàn toàn. Cũng chính là tại một tích tắc này, hắn cảm giác được dưới chân tòa thành thị này, tại thân phụ đang run rẩy, chuẩn bị nhận hắn làm chủ. Một khi hắn trở thành cũ tội thành chi chủ, những này đi lại với cũ tội thành địa giới tam giai đều đem hoàn toàn bị quản bởi hắn. Đây chính là địa giới chi chủ, tuyệt không phải cái gì địa giới lãnh tụ có thể so sánh. Có thể, còn là xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm giác được, nhận chủ cần thời gian, mà lại, thời gian này cũng không ngắn. Nhưng nhận chủ cái này thanh thế, lại cực kỳ to lớn. To lớn đến, giờ phút này, cả tòa thành thị cũng hơi run rẩy. Cho nên, tâm niệm hắn trong lúc hay nhanh nghĩ đến một cái kế hoạch. Đó chính là, lại hô khủng cụ điệu một lần. Màn đầu ngươi nghe ta nói. Hấp thu xong khủng cụ điệu bộ phận lực lượng sau, Nghiêm Cảnh đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, hắn theo màn đầu sau lưng xuống tới, ôm lấy cái này còn không rõ ràng lắm tình trạng ngốc cô đường, méo méo mặt của nàng. Màn đầu, ngươi nghe thấy sao? Giờ phút này màn đầu mới cuối cùng theo loại kia có chút cử chỉ điên rồ trong trạng thái thanh tỉnh lại, vội vàng gật đầu, nghe, nghe thấy. Một, mấy, màn đầu, nghe thấy. Tốt, màn đầu, ngươi hiện tại nghe ta nói, ngươi làm như vậy. Nghiêm Cảnh nhanh chóng đem kế hoạch nói một lần. Ngươi nghe rõ chưa? Màn đầu, ừ. Màn đầu nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, mắt to ngơ ngác nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Một, mấy, ngươi muốn đi sao? Ừ. Nghiêm Cảnh ngồi xổm người xuống. Rất nhiều lời đã tới không kịp nói, nhưng là màn đầu, ngươi nghe ta giảng. Lần này qua sau, ngươi liền không chỉ có thể sống 2 năm, ngươi có thể sống thật nhiều năm, chúng ta nhất định có thể gặp lại. Màn đầu, tiếp xuống ngươi chỉ cần làm xong một sự kiện, sống sót. Còn lại, có người sẽ dạy ngươi. Màn đầu, ta rất hân hạnh được biết ngươi. Nói xong, Nghiêm Cảnh nhẹ nhàng ôm lấy màn đầu, tại màn đầu sững sờ trong ánh mắt, hôn lên màn đầu trên trán. Vậy cứ như thế, màn đầu. Nói xong, Nghiêm Cảnh trực tiếp đem màn đầu ôm lấy, đem một tấm đồ vật nhét vào trong tay nàng sau, đem nàng ném tới trong gian phòng. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, phía sau truyền đến màn thầu tiếng hô hoán, nàng rung động đi tới cửa. Một, mấy, một, mấy, ta sẽ tốt tốt. Nghe lời, ta hội thật tốt sống sót chờ một, mấy người tìm đến ta. Chương 143, đại đào vong, 4K canh 2, nho nhỏ cầu nguyện phiếu, 2, chương 143, đại đào vong, 4K canh 2, nho nhỏ cầu nguyện phiếu, 2, một, mấy, người trên đường cẩn thận. Một, mấy, màn thầu thích ngươi. Màn đầu dùng sức hô hào, thanh âm tại đầy trời trong oanh minh lộ ra là như thế không rõ rệt. Nhưng Nghiêm Cảnh nhưng vẫn là toàn bộ nghe thấy. Hắn quay đầu lại, nhìn xem màn thầu tràn ngập nước mắt cặp mắt kia, nở nụ cười. Còn là như vậy đẹp a, giống như là ngôi sao, giống như là mặt trăng. Ta cũng thế. Hắn cầm lấy đối với bộ đàm, đầu kia là đã không có cách nào nói chuyện bình thường năm xưa. Hiện tại kế hoạch là cái gì? Mở ra đối với bộ đàm về sau năm xưa câu nói đầu tiên là cái này. Hắn tin tưởng Nghiêm Cảnh có kế hoạch muốn nói cho hắn biết, nếu không sẽ không dùng đối với bộ đàm. Những người khác tại Nghiêm Cảnh bên cạnh cần dùng đến đối với bộ đàm, liền hắn một cái. Đem kế hoạch nghe xong về sau, năm xưa trong mắt lóe lên tinh quang, phía bên phải thân thể hỏa lực nháy mắt trở nên so vừa mới còn muốn hung mãnh. Tốt, ta lưu lại, ta hiện tại loại trạng thái này không có khả năng ngồi xe, mà lại ta vừa vặn cần một đoạn thời gian rất dài đến tĩnh dưỡng. Mở cái kia xe kỹ xảo, ta đã nói cho lão gia hỏa, chiếc xe kia hiện tại có thể dựng 3 người, nhưng là tính ổn định rất kém cỏi, không nhất định sẽ đi đến đó. Các ngươi cần dùng ý niệm tưởng tượng muốn đi nhất địa phương, mà lại cần vận khí đủ tốt. Tốt, ta sẽ đem lão hổ mang lên. Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Ừm. Năm xưa gật gật đầu, hắn chính là ý tứ này. Cúp máy đối với bộ đàm, năm xưa còn lại nửa tấm còn chưa hoàn toàn cơ giới hóa mặt nở nụ cười. Trong miệng hiếm thấy mắng thu tục, và nó vậy mà nhường lao tử đánh đến máy móc lây nhiễm, cuối cùng đợi đến mẹ hắn lao tử hiệp. Khối thứ 2 dự bị tin bắt đầu dùng. Siêu phụ tải hình thức lại mở. Ẩn nút hình thức sẵn sàng chờ đợi mở ra. Công suất 230. Hỏa lực nháy mắt trở nên so vừa mới hung mãnh mấy lần. Đối diện đệ nhất lý trưởng cảm nhận được đối diện năm xưa tăng lớn hỏa lực, khoe miệng khẽ nhếch, liều mạng một lần sau. Nhưng đương nhiên hắn cảm giác được không thích hợp, bởi vì hắn cảm giác được đến từ cô độc bên trong đối với chính mình chiến lược gia trì vậy mà tại dần dần suy giảm. Sự biến hóa này cho dù còn rất nhỏ bé, lại làm cho hắn trực tiếp rơi mồ hôi lạnh, khuôn mặt hoảng sợ. Không thích hợp. Hiện tượng như vậy chỉ có một khả năng. Hắn nhìn về phía dưới chân rung động mặt đất, lập tức quá sợ hãi. Bên cạnh cách đó không xa, Mỹ Đức Cầu đại trưởng lão đồng dạng là bộ dáng này, khó có thể tin nhìn về phía hai tay của mình. Hắn có thể cảm giác được cố gắng của mình ngay tại sói mòn. Điều đó không có khả năng. Hai người lướt nhau, đồng thời trông thấy đối diện trong mắt chấn kinh cùng kinh hoàng. Những này trưng điểm báo đều để ý vị cũ tội thành chi chủ đang sinh ra. Không chỉ là hai người, trong cao ốc miệng lớn giờ phút này cũng đồng dạng là bộ dáng này. Không có khả năng. Hắn gầm hét, nguyên bản đang kiểm tra nổ tung vị trí hắn trực tiếp phá cửa sổ nhảy ra, không để ý tới rơi xuống mặt đất đau đớn, hướng đồ ăn nát thôn chạy như điên tới. Nếu như nói nơi nào sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là đồ ăn nát thôn. Đồ ăn nát thôn bên trong, không thứ bậc một dặm dài và Mỹ Đức Cầu đại trưởng lão kịp phản ứng. Nghiêm Cảnh cùng lão hổ đã đem còn chưa hiểu tình trạng lão gia tử nắm chặt lên xe. Thả ta xuống dưới, ta không đi. Toàn thân chảy máu lão gia tử giống to, còn tưởng rằng hai người là muốn mạnh mẽ mang chính mình đi, ta không đi. Mang cô nàng hoặc là Trần tiểu tử đi. Thằng đến Nghiêm Cảnh tại hắn bên thai thì thầm vài câu, hắn mới kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Hiện tại đi không đi? Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Hiện tại liền đi. Lão gia tử không biết thời điểm nào liền móc cùng gói, một cái xoáy khí nghiêng người xoay chuyển, đi tới xe gắn máy phía trước nhất bình sang bên trên, hai tay bắt lấy nắm tay, ngồi vững. Xông. Tiếng động cơ nổ tại ông tắc hưởng, màu bạc xe gắn máy phát ra gầm hét, ba người nháy mắt theo một bên khác đầu ngõ xông ra ngoài. Lần này, coi như đệ nhất lý trưởng và Mỹ Đức Cầu trưởng lão lại không có cảm giác, cũng hiểu rõ ra. Một giây sau, tại đỉnh đầu của bọn hắn, một đạo chuông vang tiếng vang lên, nháy mắt, một mảnh quang vũ ở trong đồ ăn nát thôn bay lên, mà Nghiêm Cảnh quân thân, tản ra ám mang. Là hắn. Hai người nháy mắt khóa chặt mục tiêu, chuông vang lên, giới chủ đứng. Chính là hắn. Hai người nháy mắt liều lĩnh hướng Nghiêm Cảnh một đoàn người đổ tới. Rắc rối phức tạp đồ ăn nát thôn bên trong, lão gia tử xe nhẹ đường quen điều khiển mô tơ. Mở ra cái khác quá nhanh. Một bên, Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Biết. Lão gia tử cười hắc hắc. Lời tuy như thế, nhưng vì không bị đuổi kịp, không bao lâu, mấy người liền mặc ra khu dân cư, đi tới đồ ăn nát thôn cửa thôn. Đâm đầu đi tới, là một mặt tức giận miệng lớn. Hắn đương nhiên cũng chú ý tới vừa mới đồ ăn nát thôn bước lên quan vũ, chú ý tới cái kia một tiếng chuông vang. Giờ phút này, cảm nhận được chính mình lực lượng dần dần sói mòn, mà đối diện Nghiêm Cảnh quanh thân ám mang càng thêm hiển hách, hắn vừa sợ vừa giận, cặp kia dài nhỏ đại thủ duỗi ra, hướng đám người xe gắn máy đánh tới. Nghiêm Cảnh mỉm cười, trong tay hắc bạch song sắc trường thương biến hóa. Vừa vặn, thử một chút hắn vừa mới được đến lực lượng. Hoàng hốt hồi ức, trường thương xuất thủ, tại trên mũi thương quỷ năng biến hóa, trong lúc mơ hồ hình như có chim hót. Ra thương ngáy mắt, cái kia bụi gai trong đan sen, tựa hồ chú một cái chim tổ, phía trên có một đạo tiểu tiểu nhân hư ảnh, bất quá là nhìn miệng lớn liếc mắt, một tiếng gáy gọi, miệng lớn rôi ra tay, liền đống nhiên dừng lại. Mà Nghiêm Cảnh trường thương, lấy bạn quân chi thế ôm tiến vào miệng lớn trong cánh tay phải. Ách a, lần này không còn là không có uổng phí thạch chi lực trường thương, mà là có khủng cụ điệu lực lượng đen trắng trường thương. Màu tối huyết dịch, bao tố tung tóe đến không trung. Miệng lớn đang đau nhức bên trong, giữa não hải hiện lên liên tiếp khủng bố hồi ức, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chiếc xe gắn máy kia đã dần dần từng bước đi đến. Miệng lớn tuyệt vọng nhìn xem đảo tàu mấy người, trong lực tích tụ cùng lửa giận, cuối cùng hóa thành từng tiếng gầm hét. Hắn thiêu đốt bản nguyên, phát ra cái này từng tiếng gầm hét, vậy mà vang vọng toàn bộ cũ tội thành. Các ngươi còn không có động tác sao? Chẳng lẽ thật muốn trơ mắt nhìn xem một cái kẻ ngoại lai cưỡi tại đỉnh đầu của mình? Các ngươi không đồng ý kế hoạch của ta, chẳng lẽ liền có thể cho phép người khác thành công? Như thế nhiều năm chờ đợi, chẳng lẽ muốn là kết quả như vậy? Tại một tiếng này âm thanh trong tiếng gầm giống tức giận, một đạo tiếp lấy một đạo bình thường chưa từng lộ diện thân ảnh theo riêng phần mình địa giới bên trong đi ra. Một vị cao tuổi xe buýt lái xe, thổi thổi trong tay cốc giữ nhiệt, ánh mắt lấp lóe, đứng lên, đi hướng một bên cũ nát xe buýt. Hắn đã rất nhiều năm không có mở qua xe. Một vị đang đứng sát chén rượu lão bản, theo quầy ba phía sau đi ra, hắn đưa tay cầm lấy một cây đụng cây cơ, đem trên mặt bàn dùng xương đầu mài thành đụng cầu từng cây đánh vào. Cuối cùng nhất, hắn tại từng cái sắc mặt hoảng sợ khách nhân trong chú ý đi ra cửa, ngồi lên chiếc kia hồi lâu chưa mở màu đỏ xe hơi nhỏ. Lâu không gặp qua ánh nắng làn da, lộ ra phá lệ tái nhợt. Cuối cùng nhất, một cái nam nhân mập tại phòng làm việc của mình đứng lên. Lữ Miểu chuẩn bị vừa xuống xe. Cái này không tốt, dạng này thật không tốt. Hắn lẩm bẩm, dùng khăn giấy xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi, nguyên bản tiểu đả tiểu nháo cũng coi như, dạng này tùy ý phá hư trật tự, thật thật không tốt. Cái gì cũng tội thành chi chủ, ta nhìn hiện tại loại này cách cục liền rất tốt. Không thể loại biến. Trúc Thiên Thiên khai tâm, hôm nay còn là 8.000 chữa đổi mới, con mắt ta rất không thoải mái, có thể là bệnh cũ phạm, dạng này cường độ đối với ta đến nói có chút lớn, nhưng vẫn là muốn cầu phiếu cuối tháng đi, cảm ơn mọi người. Chương 144, ai là cũ tội thành chi chủ. 54K, canh 1, canh 2. Chương 144, ai là cũ tội thành chi chủ. 54K, canh 1, canh 2 thu được. Lữ Miểu thản nhiên nói, đi ra cửa đi. Trật tự cục quản lý duy nhất một chiếc xe ở trong tầng hầm, nếu như không có đặc thù sự vụ, bình thường sẽ không vận dụng. Bất quá, dưới mắt tình huống này, rõ ràng thuộc về đặc thù sự vụ một trong. Đi ra đại môn thời điểm, chờ tại cửa ra vào ẻn xuống tới, lão đại, cục trưởng thế nào nói? Chuẩn bị xe. Lữ Miểu ngữ khí bình tĩnh. Có thể. Ẻn gấp, bởi vì liền thân ở đồ ăn nát thôn nguyên nhân, hắn tự nhiên hiểu rõ đến trước mắt tình trạng, cục trưởng lúc này chuẩn bị xe, muốn bắt khẳng định là các bằng hữu của mình. Lão đại, cái này không thể đi. Hắn nhỏ giọng nói, hôm qua Nghiêm Cảnh vừa tới đi tìm hắn, còn đưa hắn cái lễ vật, căn dặn hắn đêm nay lại phá. Ta nói chuẩn bị xe. Lữ Miểu ánh mắt bình tĩnh giống như là một tòa sừng sững với phía bắc xa xôi trên biển băng sơn. Nha. Ẻn đủ rũ gật gật đầu, chào một cái. Hắn biết, Lữ Miểu cùng chính mình không giống, nghiêm chỉnh mà nói, Lữ Miểu cùng chính mình đám bạn kia nhóm không có cái gì gặp nhau. Mà lại, Lữ Miểu chưa từng làm trái trật tự. Ngươi đem xe mở lên đến. Lữ Miểu đem chìa khóa ném tới Ẻn trong tay, ta ở phía trên chờ ngươi. Ẻn có chút mơ hồ tiếp nhận chìa khóa. Ở trong ấn tượng của hắn, ít có mấy lần lái xe đi xa, Lữ Miểu đều sẽ đi theo bên cạnh hắn, cùng lên xe. Cái này tựa như là lần thứ nhất, nhường chính hắn đi đem xe mở lên đến. Vậy dạng này, hắn cầm chiếc chìa khóa kia, cảm giác lòng của mình tại thẳng thắn nhảy. Đây là một cái rất lựa chọn khó khăn, một khi chọn sai, hắn liền đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhưng là, cứ như vậy, hắn cầm chìa khóa, một mình đi hướng nằm ở cửa sau tầng hầm. Lữ Miểu bình tĩnh nhìn xem Ẻn bóng lưng rời đi, từ trong túi móc ra một cái phong thư. Đây là ngày hôm qua cái đỉnh lấy camera nam nhân giao cho nàng. Nói cho nàng có thể vào hôm nay lúc buổi tối mở ra nhìn. Bên trong là cho nàng lễ vật. Nàng tự giác cùng nam nhân kia không có cái gì gặp nhau, nhiều nhất chỉ là nếm qua hắn làm mấy lần cơm. Nhưng cái này cái gì đều đại biểu không được. Nàng mỗi ngày ăn trật tự cục quản lý cơm ở canteen, cũng không có cùng nấu cơm bác gái phát sinh qua cái gì cố sự. Cho nên, nàng nguyên bản không muốn đem lễ vật này nhận lấy. Nhưng là nam nhân kia còn cho nàng một kiện những vật khác. Kia là một tờ giấy. Nguyên bản thuộc về nàng tờ giấy. Trật tự tờ giấy. Nàng không biết hắn cùng người kia là quan hệ gì, nhưng tờ giấy kia sắp thực xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn mời nàng hỗ trợ làm một chuyện. Nếu như ngày mai ta ra cái gì ngoài ý muốn, còn mời lữ trưởng quan có thể giúp ta một chút các bằng hữu. Trật tự tờ giấy chỉ có thể dùng để làm không trái với trật tự cục quản lý điều lệ sự tình, mà chuyện này tựa hồ không có làm trái điều lệ. Cho nên nàng đáp ứng xuống. Bất quá nàng không nghĩ tới, hắn nói ngày mai ngoài ý muốn sẽ là cái này. Vừa mới nàng thông qua cục quản lý một kiện vật phẩm, đem đồ ăn nát thôn thị trường chiến đấu nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng nhìn thấy. Trôi này trường thương, Ẻn từng cùng nàng nói qua, lúc ấy người kia tại thôn Nhật Cẩu dùng cũng là một thanh trắng cùng đen xen lẫn trường thương. Tại cái kia về sau, nàng lại đi một chuyến khu dân cư, nhưng là không có đợi bao lâu liền trở lại. Vài phút qua sau, Ẻn chậm chạp không trở về, nhưng Lữ Miểu không có vội vã đi tìm, mà là đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi, ánh mắt bình tĩnh. Thẳng đến lại là 5-6 phút đi qua, nam nhân mập vội vàng đi đến bên người nàng. Lữ Miểu, tại sao còn chưa có đi lái xe? Nam nhân mập xoa xoa mồ hôi trên trán, vội vàng nói. Hắn nhớ kỹ chính mình vị này thuộc hạ gần đây làm việc quả quyết, chưa từng dây dưa dài dòng. Ẻn đi mở xe. Lữ Miểu thản nhiên nói, còn chưa có trở lại. Bao lâu đi? Nam nhân mập nhướng mày, cảm giác được một chút không ổn. 8-9 phần nửa tả hữu. Thế nào khả năng như thế lâu? Nam nhân mập mở to hai mắt nhìn về phía bên cạnh vị kia sắc mặt bình tĩnh thuộc hạ, trong mắt ngậm lấy lửa giận, ngươi thế nào không nhìn điểm? Không có điều lệ quy định qua loại chuyện này, ta hiện tại đi xem một chút. Lữ Miểu thản nhiên nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Nam nhân mập thấy Lữ Miểu biểu lộ mảy may không có bởi vì chính mình tức giận mà biến hóa, chìm xuống mặt. Hai người tới cửa sau cửa phòng dưới đất miệng. Lúc này, tầng hầm đại môn rộng mở, bên trong sớm đã giông tuyết. Hai đạo bánh xe ấn, thẳng tắp hướng đồ ăn nát thôn cổng phương hướng chạy tới. Lữ Miểu, nam nhân mập cuối cùng giận, đây chính là ngươi cho tới nay cùng ta nói làm việc tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề thuộc hạ. Ẻn hắn ở đâu? Lữ Miểu biểu lộ bình tĩnh, tạm thời không rõ ràng. Tốt, tốt tốt tốt. Nam nhân mập giận tới cực điểm, ta nhìn ra, ngươi là cố ý. Các ngươi thật sự cho rằng đem ta ngăn chặn, người kia liền có thể thắng. Bọn hắn hiện tại đối mặt chính là 5 vị tam giai. Hắn trực tiếp tức điên, ta ngược lại muốn xem người kia đến cùng có thể hay không chống đến cuối cùng nhất. Đối mặt nam nhân mập nổi trận lôi đình, Lữ Miểu ánh mắt bình tĩnh. Nàng tâm tư không ở đây. Nàng hôm nay không cao hứng lắm, bởi vì nàng đi chuyến kia khu dân cư, nhìn thấy sự tình, không phải nàng muốn nhìn đến sự tình. Giờ phút này trên đường cái, lão gia tử điều khiển mô tơ, phía sau là Nghiêm Cảnh, lại phía sau là Bao Gia ở trong gió bị thổi biến hình lão hổ. Mấy người giờ phút này chính với không chừng bực bên trong xuyên qua, xe gắn máy đèn xe là vùng đất này duy nhất nguồn sáng, tại đèn xe chiếu rọi xuống, phía trước mới hiện ra một đầu có thể được con đường. Còn bao lâu? Lão gia tử nghe tới hậu phương mơ hồ vang lên tiếng còi, mở miệng hỏi. Còn có không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Nghiêm Cảnh chậm rãi nói, cái kia nói không chừng có thể kéo tới, chiếc kia xe buýt càng chạy càng chậm. Lão gia tử cảm thấy lúc này tình huống rất lạc quan, nhưng Nghiêm Cảnh lo liệu tương phản quan điểm, bởi vì truy binh không chỉ phía sau có, hy vọng có thể mở đến công viên trò chơi đi. Nếu như không được, cứ dựa theo kế hoạch đi. Nhưng là, mấy người tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía trước màu tối trong sương mù, hai đạo sáng loáng đèn xe đối diện mà đến. Mở ra không chừng ngực, theo kế hoạch đến. Không cần Nghiêm Cảnh nói, lão gia tử đã đem đầu xe lệch ra, trực tiếp tới cái sừng lớn độ chết đi, hướng về không chừng ngực phía bên phải chạy tới. Nháy mắt, trước mắt ánh mắt trở nên rõ ràng sáng lên, đoạn này đường nằm ở hai đoạn không chừng ngực ở giữa, tạm thời còn không có bị nuốt hết. Nhưng đối diện chiếc kia xe nhỏ thấy thế, cũng đồng dạng phía bên phải đánh chết, thân xe trực tiếp ngang qua đến, cản tại mấy người phía trước. Cũng không lâu lắm, phía sau, hai đạo mở nhạt đèn xe trong mê vụ xuất hiện, cú nát xe buýt loạn trà loạn choạng mà hiện thân, không đợi lao ra tử thử nghiệm đem xe gắn máy đảo ngược sai chỗ, xe buýt cùng xe nhỏ nghiêng đổi xe thân, đem sau đường phá hỏng. Ta không hạ xe. Chiếc kia xe nhỏ chủ nhân theo trên ghế lái vẫy vẫy tay, hướng theo trên xe buýt xuống tới mấy vị tam giai lên tiếng chào. Vì để tránh cho mấy người thừa dịp hắn lúc xuống xe theo phía bên mình chạy trốn, hắn quyết định không hạ xe. Trong miệng hắn nhai lấy kẹo cao su, theo trong cửa sổ vươn tay, vỗ tay phát ra tiếng, lập tức, một đạo độc thuộc về khí tức tử vong lan tràn ra. Tử vong con đường nhị giai năng lực, trực diện tử vong. Tự thân cùng mục tiêu càng tiếp cận, mục tiêu liền sẽ càng thêm khắc sâu cảm thấy được tự thân tử vong phụ xuống, dưới loại tình huống này, rất dễ dàng làm ra cực kỳ không lý trí phán đoán. Chương 144, ai là cũ tội thành chi chủ? 54K, canh 1, canh 2 chậm một chút, 2, chương 144, ai là cũ tội thành chi chủ? 54K, canh 1, canh 2 chậm một chút, 2, mà trên xe buýt, bốn vị tam giai chậm rãi đi xuống, trừ miệng lớn, lý trưởng cùng đại trưởng lão bên ngoài, còn nhiều một vị hai tay mang bố găng tay lái xe lão giả. Mấy người nhìn về phía trên xe gắn máy Nghiêm Cảnh, biểu lộ khác nhau, hoặc là bình tĩnh, hoặc là phẫn nộ, hoặc là sát ý dâng trào. Nhưng dù sao, mục tiêu chỉ có một cái, diệt trừ Nghiêm Cảnh. Như thế nhiều người a? Nghiêm Cảnh mỉm cười nói. Trong lòng của hắn không ngừng tính toán thời gian, theo vừa mới chạy trốn bắt đầu, đến bây giờ không sai biệt lắm 8-9 phần chung, mà hoàn toàn nhận chủ, còn cần 10 phút đồng hồ. Nhưng hiển nhiên, mấy vị tam giai đều không tiếp tục kéo dài dự định. Sớm một chút kết thúc, về nhà sớm ăn cơm. Ngồi ở trong xe nam nhân mở miệng nói, hắn buồn bực ngán ngẩm nhai lấy kẹo cao su, hoàn toàn không có bất luận cái gì hồi hộp cảm giác. Mà so sánh cùng nhau, đối diện miệng lớn bọn người, biểu lộ thì phải ngưng trọng nhiều. Bọn hắn đều thử qua Nghiêm Cảnh thủ đoạn, biết trước mắt Nghiêm Cảnh tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Cho nên, càng muốn tốc chiến tốc thắng. Màu tối khí nhọn hình lưỡi dao sáng lên, ngập trời cự trảo xuất hiện. Miệng lớn hai tay cũng vận sức chờ phát động. Một giây sau, hẳn là cuối cùng quyết chiến. Nghiêm Cảnh giờ phút này, cũng dùng ra mạnh nhất tư thái. Vừa mới dùng miệng lớn tại cửa thôn hoảng hốt lực lượng ngưng tụ trái cây nuốt vào, đen trắng trường thương biến hóa, bao cổ tay xuất hiện, khủng cụ điều hư ảnh hiện hiện. Lão gia tử, một kích này, có thể muốn vất vả ngươi lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Nghiêm Cảnh thấp giọng nói. Lão gia tử gật gật đầu, lấy xuống kính râm, lộ ra hai mắt. Cùng trước mấy ngày so sánh, giờ phút này, trong mắt huyết sắc đã nhạt không ít, nhưng vẫn đỏ sậm, nhìn Nghiêm Cảnh tâm chìm xuống. Lão gia tử này, thật trả giá quá nhiều. Ngay sau đó, lão gia tử một cái lật nghiêng, đem lão hổ cổ áo nắm chặt, cánh tay phải bung lên, trực tiếp liền cùng lão hổ đến cái vị trí nhảy chuyển. Ba người đối mặt ba vị tam giai, không hẳn là bốn vị, bởi vì vị kia lái xe lão nhân đã dẫn đầu độc thủ. Trung quanh tia sáng không hiểu trở nên tối mờ, nguyên bản khoáng đạt tầm mắt cũng mơ hồ nhận hạn chế, tầm nhìn rõ ràng giảm xuống không ít. Thật giống như trở lại trước kia trên xe buýt, lão nhân lại phất tay, từng cái cụ linh theo trên xe buýt nhảy xuống tới. Nếu như thân ở với công viên trò chơi, Nghiêm Cảnh cũng có thể triệu hoán một chút cụ linh, nhưng mà đều là loại kia yếu gà, không có cái gì dùng. Nhưng lão nhân triệu hoán hiển nhiên không phải cái gì đổi nhu nhược sắc. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, phe mình là một vị bản thân bị trọng thương không đến nhị giai lão gia tử, một vị nhất giai yếu gà, một vị cưỡng ép dựa vào ngoại vật lên tới tam giai chiến lược treo bước. Đối phương là bốn vị thật tam giai. Chiến đấu như vậy, kết quả phảng phất liếc mắt liền có thể nhìn tới đầu. Cho nên một giây sau, đám người cùng nhau động. Chỉ có điều bốn vị tam giai là hướng ba người mà đến. Khí nhọn hình lưới giao hợp thành biển, cự thủ hung hăng đập xuống, miệng lớn trực tiếp toát ra vọt lên, giam cầm trong không gian, cụ linh lóe ra tới gần. Mà ba người thì là lão hổ một cước chân ga, hướng phía sau chiếc kia xe nhỏ chạy tới. Mục tiêu trực chỉ ngồi ở trong xe nam nhân. Hồi ức đột trừ, hoảng hốt hồi ức dừng lại thời khắc. Nghiêm Cảnh nâng tay, chính là tam liên cứng giáng khống. Bởi vì không có bất luận cái gì làm nền nguyên nhân, hồi ức đoạn trừ cùng hoảng hốt hồi ức hiệu quả đều không phải rất tốt, nhưng dù sao cũng là tam liên cứng gian khống. Mà thừa cơ hội này, lão gia tử hai mắt quỷ năng lưu chuyển, hai tay nháy mắt phồng lên, tại rướm máu trong hai mắt, hai cánh tay của hắn giống như hóa thành hai thanh cự truy, đập ầm ầm hướng cái kia ngồi ở trong xe nam nhân. Nam nhân dựa vào tại trên cửa sổ xe đầu, liền như thế rắn rắn chắc chắc trúng vào một quyền này. Phanh! Toàn bộ mặt đều bị nện lõm đi vào, nếu không phải hắn tại cuối cùng nhất thời khắc vận dụng nhị giai năng lực giả tạo tử vong, chỉ sợ cái này kích phía dưới, hắn liền sẽ bản thân bị trọng thương. Dù là như thế, đầu của hắn vẫn máu me đồng địa, đã không thành nhân dạng. Mà lao ra tử, lại đưa tay mò về nam nhân cổ áo. Bọn hắn muốn cướp xe. Miệng lớn gầm thét, ba chân bốn cẳng liền xông lên trước, trực tiếp nhảy đến trên xe. Bình một tiếng, xe hơi nhỏ trước mũi xe trực tiếp bị nện dẹp. Xe của ta. Một miệng đều có chút không rõ rệt âm thanh nam nhân thế thảm. Hắn buông tay, chụp vào lao ra tử cánh tay. Chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, lao ra tử cánh tay, mắt trần có thể thấy mà trở nên gầy gò chút, trong lúc mơ hồ, có mục nát khí tức tràn ngập. Lao ra tử kêu lên một tiếng đau đớn, liền vội vàng đem tay thu hồi. Mà Nghiêm Cảnh, cũng tại lúc này ra thương, cùng vươn tay miệng lớn lần nữa đụng vào nhau. Phanh! Một kích, tương xứng. Nhưng theo nhau mà đến, là bước lên sóng lớn cùng cự thủ. Lần này, là Nghiêm Cảnh rỗi ra bao cổ tay miễn cưỡng chống đỡ lấy. Phúc! Nghiêm Cảnh thân hình cùng rung động, cuối cùng nhất, tại ba vị tam giai liên thủ phía dưới, trên thân báo tô tràn ra một mảnh huyết vụ. Tiếp lấy, mấy người lại đối mặt một kích. Kém một chút, xe gắn máy đều muốn tan ra thành từng mảnh. Không sai biệt lắm. Mắt thấy bốn vị tam giai lần nữa xuống tới, Nghiêm Cảnh lúc này cắn răng mở miệng. Rõ ràng, lão hổ gào thét lớn gật gật đầu, rồi sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ba người mộ tờ hướng thẳng đến xe buýt đầu xe chỗ dựa vào trên tường lái qua. Mắt thấy ba người mộ tờ liền muốn đâm vào trên tường, nhưng tại cuối cùng nhất thời khắc, tại trên tường kia vậy mà trống rỗng xuất hiện một đầu lóe ra ám mang đường, mấy người dưới thân mộ tờ trực tiếp chạy đi vào. Miệng lớn đuổi theo, cuối cùng, ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân. Chỉ thiếu một chút, hắn liền đạp đến tại trên con đường kia, rất có thể sẽ mê thất trong đó. Là trở về nhà đường sao? Miệng lớn không cam lòng quát. Nếu như là lời nói, cái này liền mang ý nghĩa Nghiêm Cảnh đã nhận chủ hoàn thành. Không, không phải. Lái xe lao đầu lắc đầu, chiếc kia mô tơ phi thường không đơn giản, có thể thông hướng một địa phương khác. Nhưng là, hắn chỉ cần rời đi cũ tội thành địa giới, cũ tội thành nhận chủ tự nhiên cũng liền kết thúc. Lời này mới ra, đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù, liền như thế nhìn xem Nghiêm Cảnh tại năm người trong vòng vây rời đi, mấy người đều mười phần phiền muộn nổi nóng, nhưng chỉ cần cũ tội thành chi chủ còn chưa sinh ra, liền hết thệ còn tốt. Hắn cùng số không vật thí nghiệm đều là mộng thiện sinh cái kia lão gia hỏa tốn rất lớn tâm tư bồi dưỡng, từ nhỏ đã tại cơm nước của bọn họ bên trong bụng trộm thêm không ít nặng ô dược tề. Hiện tại, rất khó tìm đến như vậy tốt gây giống người. Miệng lớn rất là không cam tâm. Mà so sánh với đó, mấy người còn lại cũng còn tốt. Mấy người bọn họ đều không phải rất muốn đi ra bên ngoài giới. Với bọn hắn mà nói, ai là cũ tội thành chi chủ cũng không trọng yếu, không có cũ tội thành chi chủ tương đối trọng yếu. Đặc biệt là tử vong câu lạc bộ lão bản, giờ phút này, hắn tương đối quan tâm chính là xe của mình. Xe của ta. Hắn hướng về phía miệng lớn gầm thét. Dù cho đã mặt mũi bầm dập, vẫn có thể nhìn ra sự đau lòng của hắn. Động cơ đều để lọt dầu. Đem ngươi chiếc kia thưởng cho ta. Miệng lớn có chút trột dạ cười cười. Ngươi muốn cái gì bồi thường đợi lát nữa chúng ta có thể thương lượng. Mọi người ở đây trò chuyện thời điểm. Đống nhiên, một bên cô độc phòng trong tăng thể diện sắc biến đổi lớn. Không đúng. Lực lượng của ta còn đang bị cắt giảm. Cũ tội thành nhận chủ, không có đình chỉ. Không phải người kia. Có lẽ có một người đồng thời cũng tại đường cũ tội thành tiến hành nhận chủ. Đúng. Đồ ăn nát thôn. Khẳng định còn có một người tại đồ ăn nát thôn tiến hành nhận chủ. Lúc ấy chuông vang âm thanh, là đồ ăn nát thôn phía trên vang lên. Hắn tiếng nói vừa ra, đám người cùng nhau sững sờ. Chấn kinh qua sau, kịp phản ứng miệng lớn tức giận xông lên trước, nắm chặt cô độc phòng trong dài cổ áo, ngươi tại nói hiệu nói vượn chút cái gì? Hắn không có chính mình đi thể hội, bởi vì hắn không dám. Nếu như chuyện này là thật, nếu quả thật có mặt khác một người đang tiến hành nhận chủ, hắn căn bản không dám nghĩ như thế hậu quả. Thế nhưng là, một bên lái xe lao đầu trực tiếp xông lên xe, nhận chủ xác thực vẫn còn tiếp tục. Mau lên xe, khả năng còn kịp. Nhưng lại tại hắn tiếng nói vừa ra lúc, đồng nhiên, đồ vật gì cấp tốc sinh trưởng thanh âm vang lên. Một luồng bụi hai màu trắng đen bụi gai, cứ như vậy tại xe buýt bánh trước phía dưới sinh trưởng mà ra. Nhiều đám, từng đoàn, nhanh chóng trưởng thành là một mảnh kinh cực tùng lâm, đem xe buýt nửa đoạn trước bao khỏa ở trong đó. Dù cho không có trực tiếp đem cái kia sớm đã không phải là phạm vật lốp xe đâm bạo, nhưng còn là có một bên lốp xe có chút để lọt khí. Không, xe của ta. Lái xe lão đầu muốn rách cả mí mắt, chiếc xe này đã từng bị cô độc bên trong người phá qua một lần, đã sớm chịu không nổi bất luận cái gì đặc kích. Mà so sánh với hắn kêu rên, dưới xe mấy người chỉ cảm thấy sau lưng lạnh bớt. Bọn hắn tốn bao lâu thời gian điều khiển đến nơi đây? Nếu như lại điều khiển về đồ ăn nát thôn, lại muốn bao lâu? Mà lại tại động cơ để lọt dầu, lốp xe thoát hơi dưới tình huống, thời gian này có thể hay không càng lâu? Lương Thành đâu? Đột nhiên miệng lớn hồi tỉnh lại, trong ánh mắt lộ ra nét mừng. Hắn có phải hay không không đến? Có phải là còn tại đồ ăn nát thôn? Hắn lúc này lớn hít một hơi, trung quanh quần quận quỷ năng tiến vào thể nội, hắn bên ngoài thân ồ ồ máu tươi chảy ra. Đây đã là hắn hôm nay lần thứ hai thiêu đốt chính mình bản nguyên. Có thể tưởng tượng đến, lần này qua sau, hắn sẽ tiến vào một loại khó mà tưởng tượng trạng thái hư nhược, thậm chí nhận nghiêm trọng không thể nghịch tổn thương. Nhưng giờ phút này, hắn đã không lo được như thế nhiều. Lương Thành, còn có người tại bên trong đồ ăn nát thôn tiến hành cũ tội thành nhận chủ. Hẳn là tiểu tử kia người bên cạnh. Một tiếng này, lần nữa vang vọng cũ tội thành phía trên. Hô xong về sau, miệng lớn thân hình run lên, mắt trần có thể thấy vẻ bại xuống dưới. Mà một tiếng này về sau, mọi người chung quanh cùng nhau rơi vào trầm mặc cùng trong sự sợ hãi. Trên đường cái, tiến tính đáng sợ. Bọn hắn là tòa thành thị này vương giả. Nhưng hiện tại, lại cái gì đều tả hữu không được, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tin vui hoặc là tử hình. Thanh âm rất nhanh liền truyền đến đồ ăn nát thôn cái này. Nghe tới về sau, nam nhân mập đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười. Nam nhân kia người bên cạnh không nhiều, hiện tại thời gian hẳn là còn kịp. Nhưng làm hắn đi thẳng về phía trước thời điểm, một đạo cao gầy thân ảnh cản ở trước mặt của hắn. Nam nhân sắc mặt đột biến, Lữ Miểu, ngươi muốn làm cái gì? Lữ Miểu biểu lộ bình tĩnh, cánh tay phải huyễn hóa thành ám nhận, Lữ Miểu, mời cục trưởng chỉ giáo. Ngươi điên rồi sao? Nam nhân mập giận dữ hét, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn lại ta? Thử một lần. Lữ Miểu thản nhiên nói, kỳ thật nàng thật không thích cái cô nương kia, bởi vì nàng trông thấy cái kia quay phim nam thân cái cô nương kia cái chán, mà nam nhân kia cùng nàng nhận biết người nào đó rất giống. Nhưng là nàng đáp ứng sự tình, nàng phải làm. Tốt, 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 tốt. Nam nhân mập khó thở ngược lại cười, vậy liền để ngươi xem một chút ngươi khoảng cách cục trưởng vị trí này còn có bao nhiêu chênh lệch. Tiếng nói vừa ra, quỷ năng tại nam nhân mập lòng bàn chân khuyết tán ra đến, một đạo tiếp lấy một đạo đen nhánh thân ảnh theo quỷ năng bao trùm trong bóng tối hiện hiện. Tam giai, trật liệt. Nhưng rất nhanh, nam nhân mập mỉm cười, cứng ở trên mặt. Chỉ vì đối diện, Lữ Miểu lòng bàn chân, quỷ năng đồng dạng quyết tán, một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh từ trong đó hiện thân. Mà lại, những thân ảnh kia, xem ra vậy mà đều là một người cái bóng. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, mặc ngắn gọn ngắn tay cùng quần jean. Trật liệt bên trong thân ảnh, thường thường xuất hiện chính là chính mình cho rằng người có thể tin được. Chúc Thiên Thiên khai xâm chương 145, chúng ta là cũ tội thành chi chủ. 43K, canh 2, chương 145, chúng ta là cũ tội thành chi chủ. 43K, canh 2, điều đó không có khả năng. Nam nhân mập Lương Thành mở to hai mắt nhìn, cơ hồ là vô ý thức mở miệng. Luyện còn không phải rất tốt. Lữ Miểu ánh mắt lạnh nhạt, mời cục trưởng chỉ giáo. Lương Thành nhìn xem đối diện Lữ Miểu chung quanh những bóng đen kia, mỗi một vị đều có cụ thể hình dạng, mặc dù mỗi một vị tướng mạo đều giống nhau, nhưng thế nào đều không giống như là luyện không phải rất tốt bộ dáng. Lữ Miểu. Lương Thành đống nhiên biến trở về trước đó bộ kia hòa ái bộ dáng, kỳ thật cục trưởng ta một mực chú ý ngươi, cũng biết ngươi đối với phân cục trưởng vị trí khát vọng thật lâu, nhưng là ta một mực để ép ngươi, nhưng thật ra là tại rèn luyện ngươi. Hiện tại ta nhìn, thời cơ đã thành thục, như vậy đi, ngày mai, a không, hiện tại, mấy cái khác phân cục trưởng cái nào ngươi coi trọng, ta trực tiếp đem ngươi điều tới. Mà lại, lấy thiên phú của ngươi, đợi đến ta về hưu về sau, tổng cục trưởng vị trí cũng chỉ có thể là ngươi, không có người dành với ngươi. Lương Thành nói, đi lên phía trước gần mấy bước, cười ha hả nói, ngươi nói, ngươi giúp bọn hắn có cái gì chỗ tốt đâu, bọn hắn cho ngươi cái gì cam đoan sao? Không có đi, ngươi cùng quan hệ bọn hắn rất tốt sao? Chưa chắc đi. Chúng ta cùng đi tìm bọn hắn đi, đến lúc đó, hết thảy đều sẽ khôi phục thành nguyên lai ngay ngắn rõ ràng bộ dáng, không phải rất tốt sao? Lữ Miểu, ánh mắt lạnh nhạt, cục trưởng, thời gian của ngươi không nhiều. Tiếng nói vừa ra, Lương Thành sắc mặt mắt trần có thể thấy nhiệt độ đỏ, hắn hiểu rõ chính mình bị này thuộc hạ, quả thực là khối cống thoát nước tảng đá, vừa thối vừa cứng, nhưng hắn không thể tiếp nhận mình bị thuộc hạ của mình dạng này khiêu khích, cho nên hắn trở nên nổi giận, ta để ngươi tránh ra cho ta. Lữ Miểu, đừng tưởng rằng ngươi sẽ trật liệt liền có thể thắng ta. Tam giai năng lực không chỉ có trật liệt một cái. Lữ Miểu, vẫn là câu kia, cục trưởng, xin chỉ giáo. Tại dạng này liên tiếp dưới sự kích thích, Lương Thành cuối cùng cũng nhịn không được nữa, động lên tay. Bên người cái kia từng đạo đen nhánh thân ảnh hướng Lữ Miểu nhào tới, mà cùng một thời gian, Lữ Miểu bên người cái kia rất giống nghiêm cảnh thân ảnh cũng nhào tới, từng đạo bóng đen nháy mắt chiến làm một đoàn. Mà Lương Thành quanh thân nổi lên màu tối tia sáng, vận dụng tam giai cái thứ hai năng lực. Tại năng lực này phía dưới, hắn có thể tinh chuẩn đối với thân thể của mình mỗi một khối cơ bắp tiến hành điều khiển. Cho nên, trong nháy mắt, hắn liền theo một tên mập hình tượng, biến thành một cái vóc người cân xứng nam nhân, mặc dù còn là không tính đẹp trai, nhưng loại trạng thái này là hắn thử qua, chính mình trạng thái tốt nhất. Dưới loại trạng thái này hắn, thực lực sẽ là trước đó mấy lần ngay sau đó, hai tay của hắn hóa thành đại đao, hướng Lữ Miểu giết tới. Cái này vốn nên là một trận nghiền ép, tại hắn trong tưởng tượng. Nhưng thời gian từng giờ từng phút đi qua, thân hình của hắn cũng liền không khỏi trở nên càng thêm run rẩy. Đối diện Lữ Miểu, quanh thân đã vết thương chồng chất, nhưng nhìn không thấy nửa điểm phái ý, cũng không thấy nửa phần xu hướng suy tàn. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ thắng, nhưng hắn có thể sẽ chết. Đợi đến cái kia cũ tội thành chi chủ thật thượng nghiệm, kết cục của hắn tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi nào. Cho nên, hắn quyết tâm thiêu đốt chính mình bản nguyên. Một chiêu một thức ở giữa, đều mang sôi trào sát ý, nhưng dù cho như thế, đối diện Lữ Miểu cũng không có trong nháy mắt bị thua. Cứ như vậy, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, Lữ Miểu giờ phút này toàn thân đều đã bị máu tươi bao trùm, những máu kia dịch kết thành vảy, sau đó vảy lại lần nữa vỡ ra, tuôn ra máu. Nhưng nàng chiến ý vẫn dâng trào, thậm chí có càng đánh càng hăng ý tứ. Nàng đang phát tiết, còn như nàng đang phát tiết cái gì, hẳn không có người biết. Lương Thành giờ phút này đột nhiên cảm giác được chính mình con đường là trên cái thế giới này lê tởm nhất con đường, đối với chiến cuộc tinh chuẩn đem khống, khiến cho dù cho thực lực yếu kém, lại có thể đem nhận thương thế thu nhỏ lại. Lữ Miểu, coi như ta cầu ngươi, ngươi tránh ra đi. Đến cuối cùng nhất, Lương Thành run rẩy thanh âm mở miệng, ngươi không phải liền là muốn vị trí của ta sao? Ta cho ngươi, cũ tội thành duy trì như thế nhiều năm cách cục, không thể biến a. Coi như ta hiện tại tránh ra, ngươi có thể tìm tới bọn hắn sao? Lữ Miểu chậm rãi mở miệng, ánh mắt rủ xuống, mà lại ngươi để ý, thật là cách cục sao? Có một số việc, kỳ thật đã chú định, dù cho không có ta, ngươi cảm thấy, người kia sẽ không an bài sau tay sao? Câu nói này mới ra, Lương Thành thân thể run lợi hại hơn. Hắn cảm giác được, thật cảm giác được. Trong cơ thể mình vốn có trật tự con đường đang run rẩy, tại dần dần tiêu giảm. Kia là đến từ trật tự chi nhãn chú ý, nhưng bây giờ, loại này chú ý đang dần dần yếu đi. Trật tự chi nhãn đem chú ý nhìn về phía nơi khác. Không, không không không. Hắn sợ hãi hô to, thế nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản. Phản phất trong nháy mắt, hắn theo trên vương tọa rơi xuống, mà Tân Vương đã làm tốt đăng cơ chuẩn bị. Cùng một thời gian, tại trên xe buýt mấy vị tam giai cũng đều có giống nhau cảm nhận. Đệ nhất Lý trưởng, thân thể mềm nhũn, rơi xuống ở trên mặt đất. Mỹ Đức cầu trưởng lão, run rẩy túi lầu xuống, râu ria đều đang run rẩy. Tài xế lái xe, dưới chân bỗng nhiên thắng gấp, kém chút cả người bay ra chỗ ngồi. Ma miệng lớn, hắn như co quắp nằm trên ghế ngồi, xong. Chết đề xong. Thế nào có thể như vậy? Thế nào hội? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị 20 năm. Tại sao ở qua trong giây lát, liền biến thành mây khói tiêu tán? Cùng lúc đó, tại đồ ăn nát thôn nơi nào đó nơi hẻo lánh. Thân hình cùng mặt tường không khác nhau chút nào màn thầu nhìn về phía nơi xa thùng rác, nhỏ giọng mở miệng nói, năm xưa. Đại ca. Giống như có thể. Nàng cảm giác được, đỉnh đầu của mình, tựa hồ có đụng vào vô hình vương miện. Cái này đỉnh vương miện, có thể làm cho nàng trông thấy trong tòa thành thị này chính mình thứ muốn nhìn thấy, đi chính mình muốn đi địa phương. Những này con đường bên trên lực lượng, nàng cũng có thể ngắn ngủi điều động. Chờ một chút. Năm xưa thanh âm theo thùng rác chỗ truyền đến. Hắn tại thu được kế hoạch về sau liền đem ẩn nấp hệ thống chuẩn bị sẵn sàng, giờ phút này, hắn liền đem chính mình ngụy trang thành một cái rác rưởi thùng. Hắn cũng chưa từng thấy qua trở thành địa giới chi chủ chẳng cảnh, không có cách nào phán đoán thời điểm nào mới là thành công, lý do an toàn, còn phải đợi thêm chờ. Được. Tốt. Màn đầu đáp ứng nói. Một mấy nói qua, nàng có không hiểu, liền nghe năm xưa. Thế là, hai người liền như thế tiếp tục lặng lặng chờ đợi. Thế nhưng là, tòa thành thị này đã đợi không được. Từ vong câu lạc bộ phía trên, cụ hiện ra từng mảnh phân mộ, có bạch cốt từ trong đó leo ra, cùng nhau hướng đồ ăn nát thôn đi đến. Bồ công anh trang viên phía trên thì là một cái to lớn bồ công anh, hạt giống tung bay, hóa thành vô số điểm sáng, bay về phía đồ ăn nát thôn. Điên cuồng công viên trò chơi không có động tĩnh, bởi vì con đường hạt giống đã bị nghiêm cảnh mang đi, nhưng một hồi qua sau, nhận được tin tức Hà Mã, lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người, lên trống, tấu nhạc. Chúc mừng Tân Vương sinh ra. Tiếp lấy, đồ ăn nát thôn trật tự chi nhãn, thôn Nhật cao ốc tầng cao nhất một cái nồi sèn, cô độc bên trong đất đen, Mỹ Đức dưới cầu nước sông, khủng bố xe buýt nhà ga bài. Những này địa giới bên trên con đường cụ tượng hóa, toàn bộ đều tề tụ đến đồ ăn nát thôn trên không. Giờ phút này màn đầu, nghĩ giấu cũng giấu không được. Chương 145, chúng ta là cũ tội thành chi chủ. 43K, canh 2, 2, chương 145, chúng ta là cũ tội thành chi chủ. 43K, canh 2, 2, nàng chạy bằng điện trên mũ giáp, huyền hóa ra đụng vào vương miện, tại những cái kia con đường tiếp dẫn bên trong, chậm rãi lên không, đi tới cũ tội thành trên cùng. Giờ khắc này, vô luận là cũ tội thành vị nào cư dân, vô luận hắn thân ở với tòa thành thị này một góc nào đó, trước mắt đều xuất hiện cái này mang theo chạy bằng điện mũ giáp biểu lộ mở mịt thiếu nữ thân ảnh. Một loại rất có cảm giác gáp bách khí tức tại hắn quanh thân nở rộ. Tất cả mọi người tại dạng này dị tượng bên trong đều có thể hiểu được người trước mắt mang ý nghĩa cái gì. Hướng cũ tội thành chi chủ thi lễ, hướng ngài thi lễ. Tất cả mọi người tại chính mình con đường ám chỉ xuống cùng nhau mở miệng. Cùng lúc đó, một đầu rộng lớn con đường ánh sáng xuất hiện tại tòa thành thị này sớm đã đoạn đi đường cái phía trước, nối liền đầu kia đã đoạn tuyệt trở về nhà con đường. Tạ, cảm ơn mọi người. Màn đầu nghe thanh âm của mọi người núi kêu biển gầm theo bốn phía truyền đến, mí môi có chút chân tay luống cuống. Một giây sau, nàng thân hình biến mất tại trên không. Đám người cùng nhau sững sờ, không biết vị này cũ tội thành Tân Vương đi đâu. Tại nào đó đoạn hai mảnh không chừng mực ở giữa trên đường cái, màn đầu cùng năm xưa thân ảnh cùng nhau hiện hiện. Nhìn xem đầu kia trên tường mở con đường, màn đầu dùng sức thò đầu một cái, nhưng không nhìn thấy nghiêm cảnh thân ảnh của bọn hắn. Một mấy, ta làm được. Chúng ta là cũ tội thành chi chủ. Chúng ta thắng. Màn đầu dùng sức nhón chân lên, giơ tay lên huy động, muốn dựa vào hành động này nhường chặn đường cướp của bên trong nghiêm cảnh trông thấy. Một bên năm xưa biểu lộ bình tĩnh, hắn đương nhiên biết nam nhân kia là không thể nào trông thấy, cũng không có khả năng nghe thấy. Bất quá hắn không có mất hứng quen thuộc. Ngay tại hắn chuẩn bị đi đến một bên nhường màn đầu tự mình một người đợi một hồi thời điểm, đột nhiên hắn khó có thể tin quay đầu. Tốt, ta nghe tới. Nghiêm cảnh thanh âm theo bên kia truyền đến, nhường một mực nghiêng thai đoá nghe màn đầu cười vui vẻ. Màn đầu, chúng ta là cũ tội thành chi chủ. Trên xe gắn máy nghiêm cảnh cũng đồng dạng giơ lên tay. Hắn kỳ thật nhìn không thấy màn tàu động tác, nhưng hắn cảm thấy nếu như là nhà mình màn tàu lời nói, hẳn là sẽ như thế làm. Thật đúng là bị các ngươi đến. Lao ra tử cười cười, cũng không phí công hổ tử mở như thế chậm. Nếu là cô nàng không đến, ngươi không phải đợi uổng công. Nhưng mà nói xong, lao ra tử liền nở nụ cười. Đây là kẻ ngốc vấn đề. Tất cả mọi người biết, cái cô nương kia nhất định sẽ tới. Mà hắn giống như nghiêm cảnh, đều tin tưởng bọn họ sẽ thắng. 10 năm. Nghiêm Cảnh chậm rãi nói, khoảng cách Lâm Mở ngày còn có không đến 10 năm. Ở trước đó, hắn nhất định phải lấy bộ thân thể này một lần nữa cùng Màn Thầu gặp mặt mới được. Ừm, hiện tại vấn đề đến phiên chúng ta. Lão gia tử trầm giọng nói, chiếc này mô tơ, dựa theo Trần Tiểu Tử thuyết pháp, trải qua cải tạo, có thể cưỡi 3 người, nhưng nguyên bản quy hoạch mục tiêu công năng trở nên rất không ổn định. Chúng ta 3 người, nhất định phải đồng thời nghĩ một cái bên trong thế giới địa phương mới được. Lão Hổ nghe vậy, gãi gãi đầu, thế nhưng là ta không có đi qua địa phương khác a. Vậy ngươi ngay tại trong lòng nghĩ dân hổ cái tên này. Lão gia tử chậm rãi nói, dù cho hổ tử ngươi mở chậm nữa, hẳn là cũng nhanh đến, không kịp cùng ngươi nói nơi đó dài lên dáng vẻ gì, ngươi ghi nhớ một ít chuyện, đều là chỗ kia đặc sắc. Thân hào nông thôn, ma phỉ, ngân hàng gia, các kịch viện, xe kéo, hơi nước xe lửa, bang phái, hương huyện. Những này ta đều nói cho ngươi nghe, ngươi từng cái nghe kỹ. Nhanh chóng miêu tả một lần, hắn lại nhìn về phía Nghiêm Cảnh, một mấy tiểu tử ngươi biết ta nói nơi này sao? Ta hẳn phải biết. Nghiêm Cảnh cười nói, tốt, vậy ngươi cũng hướng bên kia nghĩ. Lưu lão gia tử chậm rãi nói, lần này chúng ta đi địa phương, liền định tại ta lúc ấy rời đi cái kia địa phương, cũng coi là ta bản ra. Nơi đó gọi Biên Lưu huyện. Cái tên này rơi xuống, Nghiêm Cảnh trong ánh mắt lóe lên kinh dị, nhưng rất nhanh hắn liền mỉm cười nói, tốt, liền nghe lão gia tử ngươi. Đi nhớ. Lão gia tử thần sắc nghiêm trọng, mở miệng nói, mặc dù đây là quê hương ta, nhưng có một số việc đến trước thời hạn cùng các ngươi nói tốt. Bên cạnh Lưu Thành chỉ có 3 loại người. Cái kia 3 loại. Lão Hổ lưng nửa ngày danh tử, người đều là choáng, mở miệng nói, lừa đảo, du côn, còn có cường đạo. Lão gia tử nói xong, không chỉ có là lão hổ, Nghiêm Cảnh cũng ngộng. Cái này phong cách vẽ, thế nào cùng hắn tưởng tượng không giống lắm. Liền như thế nói đi. Lão gia tử thấy hai người thần thái, mở miệng nói, ta thời điểm ra đi chỗ kia còn không có cái quản sự, nhưng cái kia có đầu quy định bất thành văn, chính là từng cái giữa thế lực, minh tranh ám đấu, không thể thương tổn đối diện trợ lý, tại chúng ta cái kia, cũng cứ gọi hòa kế. Cái này, đây không phải rất tốt sao? Lão hổ có chút mơ hồ. Lão gia tử liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, nhưng trừ thế lực không thể tổn thương đối diện hỏa kế bên ngoài, trưởng quỹ có thể tổn thương hỏa kế, người qua đường có thể tổn thương hỏa kế, hỏa kế có thể tổn thương hỏa kế chó cũng có thể. Nghe rõ chưa? Nhìn xem ánh mắt kinh dị hai người, lão gia tử ha ha cười lạnh, chỗ kia không kiêng kỵ gì, nếu như ngươi đụng phải chính là giảng đạo nghĩa còn dễ nói, nếu như là cái không giảng đạo nghĩa, vậy hắn nói lời ngươi tốt nhất một chữ đều đừng tin. Từ ngực, lão hổ nuốt một ngụm nước bọt. Lão gia tử tiếp tục mở miệng nói, ta tại cái kia có cửu gia, cho nên mới chạy đến bên này, lần này trở về, một khi hiện thân, khẳng định phải xảy ra chuyện. Đợi lát nữa đi qua thời điểm, ghi nhớ, chúng ta mỗi người đều che đầu, đặc biệt là hai người, nhất định không thể bại lộ chính mình là ngoại giới đến điểm này. Nhưng mà, cái này đoán chừng rất khó làm được, dù sao chúng ta mặc, liền không thích hợp, nếu như đến lúc đó bị phát hiện, liền một chữ, chạy trước rõ chưa? Nghiêm Cảnh cùng lão hổ, nhìn nhau, đều là nhẹ gật đầu. Mấy người thế là chuẩn bị kỹ càng, đem lão gia tử quần áo khoác mở ra đến, che tại trên đầu. Rất nhanh, mấy người mở đến cuối con đường này. Đi tới một vòng xoáy khổng lồ trước đó. Đây là một đầu chỉ có thể tiến lên, không thể dừng lại cũng không thể lùi ra phía sau đường. Đến cuối cùng, cũng liền mang ý nghĩa, mấy người muốn đi hướng xuống một cái địa giới. Mấy người thế là cùng nhau hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tưởng tượng trong lòng cái kia dân hồ. Rất nhanh, xe gắn máy lái vào trong vòng xoáy. Nghiêm Cảnh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tựa như là thân là người chơi tiến vào bên trong thế giới cảm giác, rất nhanh, hắn ở trong u ám mở mắt ra. Trước mắt, rõ ràng là một đầu gập gành tảng đá xanh đại đạo, phiến đá giữa khe hở, là bị người chân ép chặt đất vàng. Người đi đường, có người mặc áo dài, có người mặc trường sam, còn có người mặc vải thô áo ngắn, bán mức quả lao hán khiêng cắm đầy quả hồng cỏ biếm ngắm, cạo đầu tượng tại góc tường bám lấy gánh, cửa hàng trước có người bày biện trà lạnh bày. Tiểu lâu bên cạnh bên trên, treo vài cái chữ to bên cạnh lưu đệ nhất tiểu lâu nơi xa cửa hàng, phía trên cũng treo bên cạnh lưu đệ nhất tiểu quán còn có bên cạnh lưu đệ nhất tiểu quán bên cạnh lưu đệ nhất ăn tứ. Nơi này tựa hồ là tòa thành thị này khu vực phồn hoa nhất, mà lao ra tử cùng lão hổ đã không thấy bóng dáng. Một vị mặc áo ngắn, đánh lấy mình trần xe kéo phu kéo xe trải qua, trên xe là một vị thiếu niên nhanh nhẹn, hai mắt khép hở. Thiếu gia ngươi nhìn, cái này có người. Xe kéo phu mở miệng, nhưng thiếu niên vẫn chưa trả lời, như tại ngủ say. Mọi người chung quanh nhìn xem đột nhiên xuất hiện Nghiêm Cảnh, trong lúc nhất thời, biểu lộ kinh dị. Có người đi lên trước, hướng Nghiêm Cảnh vươn tay. Nghiêm Cảnh còn chưa mở miệng, hắn đã đem Nghiêm Cảnh trên đầu che bộ phận kia áo khoác cho ông đi, co cẳng liền đi. Nghiêm Cảnh nhìn xem mọi người chung quanh càng thêm bất thiện biểu lộ, không có suy nghĩ nhiều, một cái dừng lại thời khắc, trực tiếp lùi lại, tìm tới một cái nơi hẻo lánh, rời khỏi bên trong thế giới. Tiếp lấy, đi tới thế giới bên ngoài, hắn lập tức mở ra quỷ dị nhân sinh đóng vai trò chơi bảng. Điểm xuống rút ra nhân vật. Địa điểm lựa chọn dân hồ, Biên Lưu huyện. Trúc Thiên Thiên khai tâm.